Chương 120. Lợi ích phân phối, cầm xuống Emily, kinh người y dược gói quà nghe Diệp Hạo Thần cái kia tự tin lời nói, lão Mark ăn, Tony đều không còn lời gì để nói, về phần bối khắc ngược lại là không quan trọng. Lần này hoàn toàn là bởi vì Emily nguyên nhân, cho nên Diệp Hạo Thần mới có thể kéo lên đủ bọn tập đoàn tài chính. Với lại hắn biết Tony, lão Mark ăn có thể đồng ý tứ phương hội đàm, vậy cái này sự kiện liền thành công một nửa. Còn lại chủ yếu vẫn là lợi ích phân phối thôi, dù sao ai cũng muốn tranh thủ càng nhiều lợi ích. Tốt, cái kia tiện nghi tiểu tử ngươi. Tony nhìn một chút ý thì sau, sau đó trừng mắt liếc Diệp Hạo Thần. Cái kia đa tạ tổ phụ. Diệp Hạo Thần khỏe miệng thì là một phát, biến sắc, sau đó mở miệng cười. Hiện tại chỉ còn lại lão ma căn hắn nhìn một chút Tony, nhìn một chút bối khắc, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Đồng dạng, lần này Diệp Hạo Thần sở dĩ kéo lên một gang tập đoàn tài chính, cũng vẫn là John nguyên nhân. Như vậy còn lại năm thành, tam đại tập đoàn tài chính cũng bắt đầu phân bánh gà tổ. Diệp Hạo Thần thì hút xì gà, cười nhìn xem miệng lưỡi chi tranh tam đại tập đoàn tài chính. Đặc biệt là Tony, càng là tại phòng họp nước bọn bậy ra. Thậm chí còn kích động đến bố bản, căn bản cũng không giống hơn 70 lão nhân. Hơn 10 phút sau, tam đại tập đoàn tài chính tài trí tốt phân mạch. Diệp Hạo Thần đại biểu Hoàn Vũ tập đoàn có 5 thành lợi nhuận, phụ trách chống cự những người khác tập kích. Chủ yếu vẫn là mỏ vàng phòng ngự vấn đề, đương nhiên, tam đại tập đoàn tài chính cũng sẽ riêng phần mình phái ra một chi vũ trang hiệp trợ. Dốc kỳ phèo lợ tập đoàn tài chính, chiếm cứ 2.3 thành, mặc găng tập đoàn tài chính 1.8 thành, đủ bọn tập đoàn tài chính 0.9 thành. Tam đại tập đoàn tài chính ngoại trừ phòng ngự bên ngoài, đều ôm đồm sự tình khác. Bao quát khoáng mạch đào móc, khoáng mạch bên kia xây dựng cơ bản, còn có bất luận cái gì chi tiêu. Rất nhanh, Tony liền để người lên tốt hợp đồng. Bốn người nhìn một chút sau trực tiếp tại trên hợp đồng ký đại danh. Nhìn trước mắt hợp đồng, lão Mark ăn, Tony đều phi thường cảm khái. Đoán chừng bọn hắn ai cũng nghĩ không ra, lần này sẽ là Diệp Hạo Thần làm chủ đạo. So sánh dọc kỳ phèo lở tập đoàn tài chính, một găng tập đoàn tài chính, Hoàn Vũ tập đoàn kém xa. Nhưng là Diệp Hạo Thần trong tay lại nắm giữ lấy cực mạnh lực lượng vũ trang. Liên là cái này lực lượng vũ trang, liền quyết định ai sẽ là chủ đạo. Đương nhiên, tam đại tập đoàn tài chính còn muốn dựa vào lực ảnh hưởng, ngăn cản ngoại trừ vũ trang tập kích bên ngoài, những chuyện khác. Cái này sự tình khác, đương nhiên là Alex lưu manh này. Vậy các ngươi mau chóng sắp xếp người quá khứ, đặc biệt là mỏ vàng xây dựng cơ bản, tranh thủ thời gian 21. Diệp Hạo Thần chậm rãi đứng người lên, sau đó cười nhìn xem ba người. Hiện tại ạc buộc bọn người ở quân trướng, cho dù đối với lính đánh thuê tới nói cái này không có gì, nhưng là cái này dù sao đây chính là trường kỳ ở bên kia, có điều kiện, ai nguyện ý ở quân trướng? Hơn nữa còn có vật tư, có tam đại tập đoàn tài chính, hắn cũng không cần an bài vận vật tư. Biết rõ chúng ta tứ phương liên thủ, đoán chừng lao ra hỏa kia sẽ thổ huyết. Đối khác nhẹ gật đầu, cái kia cương nghị mặt cũng lộ ra một tia tiểu dung, lập tức ngoạn vị mở miệng. Nghe vậy, tất cả mọi người là sững sờ, mà lão Mark ăn, Tony rất nhanh liền đột nhiên nở nụ cười. Mà Diệp Hạo Thần thì phản ứng chậm nửa nhịp, đồng dạng biết bối khắc nói tới ai. Rốt chỉ gia tộc, đoán chừng bối khắc trong miệng lao ra hỏa, liền là rốt chỉ gia tộc lao tộc trưởng. Rốt chỉ gia tộc cùng ẻ ạ lệ sở quan hệ chưa nói tới tốt bao nhiêu, thậm chí có thể nói lẫn nhau đều trướng mắt đối phương. Dù sao đã từng rốt chỉ gia tộc thế kỷ trước, thế nhưng là ở vào thế giới chi đỉnh. Bất quá bởi vì mấy lần trọng đại đầu tư thất bại, bây giờ rốt chỉ cũng không như mà găng, do kỳ phèo lợ tập đoàn tài chính ở thế giới lực ảnh hưởng lợi hại. Hậu thế tại thị trường chứng khoán ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bây giờ vẫn còn đang 30 quốc gia có được chi nhánh, trong đó bao quát ba lê cùng khoan thai tới chấm New York. Với lại cho dù tại suy sụp, cũng không phải phổ thông tập đoàn tài chính có thể so với. Nhân gia tài phú người bình thường vẫn khó mà với tới. Dù sao gia tộc này tồn tại mấy trăm năm lâu. Nhìn xem Tony, lão ma căn biểu lộ, hiển nhiên trong này có cố sự. Diệp Hạo Thần mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng là cũng không có hỏi nhiều, cái này không có quan hệ gì với hắn. Ngày kế tiếp, thế lực khắp nơi chấn động, bởi vì Hoàn Vũ tập đoàn, Đủ Hòn tập đoàn tài chính, Dốc Kỳ Phèo Lở tập đoàn tài chính, Mọt Găng tập đoàn tài chính đối ngoại tuyên bố liên thủ đào móc tòa kia mỏ vàng. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ thế giới đều chấn động, thế lực khắp nơi đều cảm giác được chấn kinh, còn có không cam lòng. Mẹ nó, cái này tứ phương thế lực liên thủ, đơn giản liền không khiến người ta chơi à, đơn giản liền là đại kết cục. Mang tới ảnh hưởng đến phi thường lợi hại, thậm chí không ít quốc gia đều cảm giác được chấn kinh. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Hạo Thần đoạt lấy mỏ vàng sau, sẽ cùng tam đại tập đoàn tài chính hợp tác. Hiện tại thế lực khắp nơi xem như minh bạch, Diệp Hạo Thần đoạt lấy cái này mỏ vàng là vì hợp tác đàm phán gia tăng thẻ đánh bạc. Đây là thông minh nhất tiến hành, dù sao lợi ích quá lớn, bất cứ người nào đều nuốt không nổi. Bất quá biết là một chuyện, có thể hay không từ bỏ ăn một mình lại là một chuyện. Dù sao dù là nhường ra một thành, cái kia lợi ích cũng phi thường kinh người. Rất nhanh liền có tin tức truyền ra, tứ phương tại Alex hội đàm. Hơn nữa còn có tin tức truyền ra, tứ phương hội đàm Diệp Hạo Thần đạt được lớn nhất phân ngạch. Mà biết được tin tức này sau, châu Âu nào đó ở cổ lão trong trang viên, một cái lao đầu trực tiếp đập bình thường thích nhất hoa hạ đồ cổ. Nhưng là cái này đều cùng Diệp Hạo Thần không quan hệ, hắn lúc này thân ở một khung thuyền du lịch ở trong. Tỉnh lại sau giấc ngủ, nhìn xem một bên ngủ, lông mi lại tại chớp động Emily, Diệp Hạo Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Định lực vẫn chưa được a, hôm qua khuya thế mà cầm giữ không được. Bất quá đối mặt Emily dạng này trời sinh mỹ cốt nữ nhân, đoán chừng không có nam nhân kia có thể cầm giữ được. Trừ phi người người liễu hạ huệ. Ba. Tỉnh, đừng giả bộ ngủ, Diệp Hạo Thần vỗ một cái Emily đi, sau đó mở miệng cười. Vừa mới nói xong, Emily đột nhiên mở ra hai con ngươi, cười khanh khách nhìn xem Diệp Hạo Thần. "Lá, ngươi nói ý thì biết, có thể hay không sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Emily một cái tay chống tại chủ hạng bên trên, sau đó mở miệng cười. Về phần cái kia Phong Quang thì nhìn một cái không sót gì, bất quá hôm qua khuya hai người đều thẳng thắn gặp nhau, điểm ấy ngược lại không có gì. Vậy ngươi nói sai. Hôm qua khuya cú điện thoại kia liền là Itis đánh tới, nàng để cho ta cố lên. Diệp Hạo Thần thì một thanh ôm chầm Emily, sau đó mở miệng cười. Nói nhảm, hắn đêm qua ra ngoài Itis liền đoán được. Emily hơi sững sờ, lập tức yên lặng cười một tiếng, cái này đích xác là Itis tính tình. Nha đầu kia dám yêu dám hận, với lại đầy mắt đều là Diệp Hạo Thần. Thậm chí có thể nói, nàng có thể vì Diệp Hạo Thần đối kháng toàn thế giới, bao quát gia tộc của mình. Đi, sáng sớm trước làm vận động lại nói. Diệp Hạo Thần con mắt có chút một meo, sau đó mở miệng cười. Đồng thời hắn cũng phi thường cảm khái, lúc trước cầm xuống Itis cũng là tại thuyền du lịch bên trên. Hiện tại cầm xuống Emily cũng là, ngược lại là cùng thuyền du lịch rất hữu duyên a, hà do nhất gặp nhau, diện đến giải La Y đi đổi mồi yến bên trong lực say, phở lở ủ trong chướng mại quân gì. Trận này vận động kéo dài hơn một cái giờ đồng hồ, sau 2 giờ, hai người đi ra thuyền du lịch. Sau đó liền thấy một cỗ trăng sáng xe thể thao mang theo tiếng oanh minh đến bến cảng. Cửa xe mở ra, Itis mặc một thân quần dài trắng đi xuống, cùng tiên nữ một dạng. Nhìn xem đi xuống hai người, Itis nhếch miệng lên một vòng đường cong, thần sắc ngoạn vị nhìn xem hai người. Mà bình thường lớn mật, nữ tỷ Emily lúc này sắc mặt đều là đỏ ửng, đồng thời cũng có chút tâm thần bất định. Sớm, thân yêu. Chương 120, lợi ích phân phối, cầm xuống Emily, kinh người y dược gói quà Diệp Hạo Thần ngược lại là không có gì, mà là cùng Itis ôm một cái. Emily tỷ tỷ, ngươi hôm nay xinh đẹp hơn. Không đối, càng nữ nhân, thân yêu có phải hay không rất lợi hại. Itis buông ra Diệp Hạo Thần sau đó vừa cười vừa nói, với lại hoạt bát nhíu mày. Cũng tạm được Emily khỏe miệng giật một cái, não hải hiện ra không ít hình tượng, sau đó nhún vai. Mà Diệp Hạo Thần thì trợn trắng mắt, cũng tạm được. Hắn tiêm vào gen dược dịch, các phương diện đều chiếm được tăng cường. Với lại không biết hôm qua khuya, còn có vừa mới là ai liên tiếp cầu xin tha thứ, kém chút liền hát chinh phục. Ân, hoàn toàn chính xác càng nữ nhân. Diệp Hạo Thần quan sát một chút Emily, sau đó cũng đi theo phụ hòa nói. Ba người đùa giỡn một phiên, sau đó hai nữ một trái một phải kéo Diệp Hạo Thần bà bay, hướng phía một bên chờ đợi xe sang trọng đi đến. Một màn này, để bến cảng không ít nam nhân đều là nghiến răng nghiến lợi. Khá lắm, một cái còn chưa đủ, thế mà một người chiếm hai cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Một cái thành thục nữ tỷ, một cái cùng tinh linh một dạng, đều có thiên thu. Diệp Hạo Thần tại Aelis chờ đợi 3 ngày, sau đó mới trở lại cảng đảo, với lại hắn từ đủ bọn tập đoàn tài chính trong tay mua một tòa quan sát. Mấy ngày nay tại Aelis hắn là điên cuồng tung tiền, không phải tại mua sắm, cái kia chính là tại mua sắm trên đường. Mua một cái tiểu trang, còn có mua một chỗ trang viên, hơn nữa còn từ một găng tập đoàn tài chính mua một chỗ đất trống. Hoàn Vũ trọng công mấy ngày nay xem như nổi danh, 30 điều khiển kỹ thuật số cô máy bán không ít. Về phần Nam Phi bên kia, mấy ngày nay ạ buộc bọn hắn đồng dạng gặp hai lần tập kích. Mặc dù nói thế lực khắp nơi đều phải biết Hoàn Vũ tập đoàn tứ phương liên thủ, nhưng là cũng sẽ không cứ như vậy buông tay. Ken, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được ý dược gói quà lớn một cái. Trong văn phòng, Diệp Hạo Thần đang xem lấy văn bản tài liệu, hệ thống thanh âm đột nhiên trong đầu nhớ tới. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, không khỏi để hắn động tác trì trệ. Rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, Hào Mã Bang đây là cầm xuống góc Bắc Á trong khoảng thời gian này quá bận rộn, hơn nữa còn có mỏ vàng sự tình, để hắn quên bảo đảo bên kia. Lúc trước hắn để nghe Vinh Hiếu bọn hắn nửa tháng cầm xuống góc Bắc. Bây giờ khoảng cách này sang năm đều đi qua đã hơn 2 tháng. Hệ thống, mở ra y dược gói quà lớn. Diệp Hạo Thần thả ra trong tay văn bản tài liệu, đối với y dược gói quà lớn hắn nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Ken, thu hoạch được cường hóa thân thể tể kỹ thuật, thu hoạch được cản giới mẹ đặc hiệu dược kỹ thuật, thu hoạch được S đặc hiệu dược kỹ thuật, thu hoạch được y dược S cấp chiêu mộ nhân tài cơ hội một lần. Vừa mới nói xong, hệ thống cái kia máy móc thanh âm lại lần nữa vang lên, Diệp Hạo Thần con mắt trừng lớn. Hết thể có 4 dạng đồ vật, 3 loại là kỹ thuật, giống nhau là S cấp y dược nhân tài chiêu mộ cơ hội. Thứ nhất dạng cường hóa thân thể tể, đơn giản tới nói liền là gen dược dịch yếu bất phiên bản. Có thể tăng cường cá nhân thể chất đồ vật, thứ này nếu là nghiên cứu ra đến, giá trị đơn giản không cách nào đo chừng. Người thân thể tố chất mạnh mới có thể rời xa các loại bệnh. Loại thứ hai ăn dưỡng mẹ đặc hiệu dược cũng phi thường kinh người, chỉ cần 3 cái đợt trị liệu chữa cho tốt phổ thông triệu chứng ăn dưỡng mẹ chứng bệnh. Ăn dưỡng mẹ liền là lao niên chứng sinh ốc, toàn cầu có mấy ngàn vạn người hoàn vũ có loại bệnh. Liền trước mắt chữa bệnh kỹ thuật mà nói, căn bản là không có cách nào chữa cho tốt. Dù là tương lai mấy chục năm cũng giống vậy, khó giải. Loại thứ 3 S liền là ngải tư, thế giới các quốc gia cũng tương tự có đại lượng nhân viên mắc có loại bệnh này. Đặc biệt là ngoại quốc, với lại trước mắt kỹ thuật đồng dạng là khó giải. 3 loại kỹ thuật giá trị không cách nào đánh giá, Diệp Hạo Thần cũng không nghĩ tới cái này lễ bao kinh người như vậy. Mẹ nó, cái này so tân thủ gói quà lớn còn kinh người hơn. Mặc dù có kỹ thuật, nhưng là muốn nghiên cứu ra đến cũng không dễ dàng. Bất quá cái này lại không làm khó được hắn, dù sao hắn chiêu mộ không ít ý dược nhân tài. Hiện tại có kỹ thuật, những người này còn nghiên cứu phát minh không ra, vậy liền có thể xéo đi. Diệp Hạo Thần thở một hơi thật dài, nhưng là trong mắt lại đều là vui mừng, cái này so cái kia mỏ vàng còn kinh người hơn. Cầm xuống toàn bộ góc Bắc liền có dạng này ban thưởng, vậy nếu là cầm xuống toàn bộ bảo đảo đâu? Như vậy cái kia thần bí đại lễ bao, bên trong lại có cái gì? Diệp Hạo Thần hiện tại là càng ngày càng chờ mong. Cầm xuống Bắc Giác U, vậy thì tương đương với cầm xuống bảo đảo 1/3 địa bàn. Chẳng qua hiện nay đều đi qua 2 tháng, xem ra bảo đảo bên kia cũng là phi thường kịch liệt, đã 40 phút qua đi. Hai cái mặc áo khoác trắng một nam một nữ đi tới văn phòng, nam hơn 40 tuổi, nữ cũng kém không nhiều 40-50 tuổi dáng vẻ. Lúc này hai người nhìn xem trong tay một chồng tư liệu, sắc mặt không ngừng đang biến hóa, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Hai người này đều là Diệp Hạo Thần tại thương trường chiêu mộ chữa bệnh nhân tài, nam gọi Diệp Kỳ Phong, nữ tên là Lâm Thích Vi. Hai người trước mắt đều tại sẽ ăn cờ vê đút ANO nghiên cứu cao ốc, đều phụ trách nghiên cứu. Bột Diệp Kỳ Phong lấy lại tinh thần, thần sắc cùng nhiệt nhìn xem Diệp Hạo Thần, phần tài liệu này quá kinh người, cường hóa thân thể dự thể. Mà Lâm Thích Vi cũng thở một hơi thật dài, hai tay thật chặt nắm nuốt tư liệu, án thuê mẹ đặc hiệu dược kỹ thuật, S đặc hiệu dược kỹ thuật. Trong tay nàng nắm cũng không phải hai phần tư liệu, mà là hai tòa núi vàng. Nàng cái này hai phần tư liệu nếu là chuyên gia, có thể gây nên giới thứ nhất dược, y thuật giới hoành động. Thế nào, có 880 phần tài liệu này, đại khái lúc nào có thể nghiên cứu ra đến? Diệp Hạo Thần nhìn xem hai người bộ dáng kiếp sợ, sau đó cười hỏi. Bút, hai tháng, nhiều nhất hai tháng liền có thể nghiên cứu ra đến. Diệp Kỳ Phong nhìn một chút tài liệu trong tay, sau đó tự tin mở miệng, có phần tài liệu này tại nếu là hắn nghiên cứu phát minh không ra, cái kia có thể xéo đi. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Thích Vi, hai tháng cũng không dài. Bút, án thuê mẹ đặc hiệu dược đoán chừng muốn khoảng 3 tháng. Về phần S đặc hiệu dược lời nói, ít nhất cần nửa năm, bởi vì ta bên này thiếu nhân thủ. Lâm Thích Vi do dự một chút, sau đó cười khổ nhìn Diệp Hạo Thần. Mặc dù có kỹ thuật tại, nhưng là còn muốn phối chế, lâm sàng các loại phương diện, mấu chốt nhất nàng thiếu người a hiện tại sẽ ăn cờ vê đút a n o bên kia y dược nghiên cứu, trước mắt tăng thêm lời của bọn hắn, hết thể cũng chỉ có hơn 30 người. Nhân thủ không là vấn đề, ta chính là không bao giờ thiếu người. Ngày mai sẽ có một nhóm người đến, hơn nữa còn có mấy cái là y dược lĩnh vực người có quyền. Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, hắn cái gì cũng không thiếu, duy chỉ có không thiếu người a, hệ thống thương trường cũng không phải bày biện. A người mới tính là ngành nghề tinh anh nhân sĩ, S cấp xem như ngành nghề bên trong người có quyền. Diệp Kỳ Phong, Lâm Thích Vi hai người đều là S cấp nhân tài. Về phần S cấp quá mắc, cũng không phải là mua không nổi, mà là tạm thời không cần, dù sao y dược công ty cũng còn không có chính thức thành lập. Trước mắt cảng đảo bên này Hoàn Vũ y dược công ty đã đang xây bán chừng năm nay tháng 9 xây xong. Bất quá ngược lại là cũng kém không nhiều, các loại thành lập xong, ba món đồ cũng nghiên cứu ra được. Vậy liền không có vấn đề. Nghe được có viện thủ đến, hơn nữa còn có mấy cái y dược người có quyền, hai người liếc nhau một cái, sau đó đều cùng lúc mở miệng. Hai người cầm tư liệu đi vào dưới lầu, trực tiếp ngồi máy bay trực thăng rời đi. Nhìn thấy tư liệu sau, tâm tư của bọn hắn đã sớm nhào về phía xe ảng cờ vê đút ANO bên kia, không kịp chờ đợi muốn trở về nghiên cứu phát minh. Mà các loại hai người sau khi rời đi, Diệp Hạo Thần để thư ký đoàn một người đi đăng ký Hoàn Vũ Y Y Dược công ty. Với lại cũng từ thư ký đoàn trong miệng biết được Hoàn Vũ Y Y Dược công ty cuối tháng 8 làm xong. Diệp Hạo Thần đi tới Hoàn Vũ tài chính, nhìn thấy hắn đến, đang tại bận rộn nhân viên đều có chút giật mình. Dù sao cao ốc xây xong sau, mặc dù cùng Diệp Hạo Thần một tòa cao ốc, nhưng là bình thường thế nhưng là rất ít nhìn thấy người khác. Nếu như nhớ không lầm, giống như mỗi lần bọn đến đều là có đại động tác, không phải đều không trở lại. Nghĩ tới đây, Hoàn Vũ tài chính nhân viên đều trở nên hưng phấn lên, đây là lại chuẩn bị làm một vụ lớn. Không chỉ là Hoàn Vũ tài chính, những công ty khác Diệp Hạo Thần cơ bản cũng rất ít đi. Bột Lâm Trường Thanh vội vàng từ văn phòng đi ra, sau đó cung kính nhìn xem Diệp Hạo Thần. "Đúng, mấy ngày nay chú ý một chút vàng giá cả ba động." Diệp Hạo Thần khoát tay áo, nhìn xem từng cái nhân viên cái kia ánh mắt hưng phấn, cảm thấy có chút không hiểu đấu. "Vàng?" Nghe được hắn, mọi người tại đây đều là sửng sở, đây là làm không vẫn là làm nhiều. Lâm Trường Thanh lông mày cũng là vậy một cái, bọn hắn lần trước mới vừa vặn làm nhiều vàng, cái này lại muốn ngóc đầu trở lại. Diệp Hạo Thần sở dĩ để Lâm Trường Thanh chú ý vàng, chủ yếu vẫn là cái kia mỏ vàng. Chương 121. Lúc rạng sáng, chiến tranh bắt đầu, thảm thiết. Mỏ vàng bên kia chiến tranh ngừng lại, bất quá đây là trước bao táp yên tĩnh. Bởi vì có tin tức truyền ra, rốt trí gia tộc liên hệ hơn 10 cái tập đoàn tài chính, chuẩn bị liên thủ cầm xuống mỏ vàng. Hiện tại không ít ánh mắt đều rơi vào Nam Phi, tất cả mọi người biết khả năng này là trận chiến cuối cùng. Nếu như Hoàn Vũ tập đoàn tứ đại thế lực thủ không được lời nói, như vậy cái này mỏ vàng liền là ruột chỉ gia tộc bọn hắn. Mấy ngày nay từng chiếc máy bay vận tải không ngừng đến Nam Phi, đặc biệt là khu vực này thường thường liền thấy máy bay. Ruột chỉ gia tộc bọn hắn đều cô độc ném một cái chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Ít lờ tờ, thánh chiến cộng lại 12 cái dòng binh đoàn, cộng lại hơn 3 vạn người. Song phương đều tại triệu tập nhân thủ, các loại vật tư, liền chuẩn bị toàn diện khai chiến. Biết được tin tức này sau, Diệp Hạo Thần lập tức liền chiêu mộ hơn 2000 cái lao binh, mấy trăm cái binh vương. Không có việc gì, đây đều là tam đại tập đoàn tài chính xuất tiền, nhóm người thứ nhất đã đến Nam Phi. Hiện tại Nam Phi bên kia, tăng thêm hạt bột lời của bọn hắn. Diệp Hạo Thần ít nhất chiêu mộ hơn 5000 người, bất quá cũng thương vong mấy trăm người. Một cái SS cấp thế lực vũ trang, một cái S cấp thế lực vũ trang, Lôi Đình mấy người cũng xem như S cấp thế lực vũ trang. Tại tăng thêm hơn 4000 lão binh, còn có mấy trăm cái binh vương. Với lại tam đại tập đoàn tài chính tư nhân vũ trang nhân viên, cộng lại cũng có hơn 2000 người. Trước mắt Nam Phi mỏ vàng bên kia có hơn 7000 người. Hơn 7000 người đối phó 3 vạn người, không sai biệt lắm là gấp 5 lần. Lão ma căn bọn người phi thường lo lắng, nhưng là Diệp Hạo Thần lại là vô cùng tin tưởng. Nam Phi, mỏ vàng. Lúc này mỏ vàng bên ngoài cách đó không xa đảo từng đầu chiến hào, với lại phía trên để đó không ít bao cát. Các loại vũ khí đạn dược đều bỏ vào chiến hào các nơi. À buộc bọn người chỉ cần giữ vững phía đông là được, bởi vì địch nhân phát động công kích lời nói, vậy chỉ có thể là phía đông. Bất quá chỉ là phía đông liền rất lớn, cái này mỏ vàng có vài chục km. Cho nên mấy ngàn người đều phân tán ra, với lại không ít địa phương còn chứa súng phòng không. không ít vũ khí đều là đủ bọn tập đoàn tài chính bật tới. Bây giờ đã là rạng sáng, nhưng là tất cả mọi người không ngủ, bởi vì bọn họ nhận được tin tức, thánh chiến bọn hắn có động tĩnh, rất có thể nay khuya liền sẽ phát động công kích. A Bột ngồi tại chiến hào bên ngoài, ngậm xì gà, ánh mắt thâm thúy nhìn xem phương xa. Rất nhanh, tiếng cảnh báo liền vang vọng toàn bộ mỏ vàng. Nghe được cái này tiếng cảnh báo, tất cả mọi người buồn ngủ đều tiêu tán, nhịn không được nắm chặt thương trong tay. Trên sườn núi Tiếu Tháp Satan, cầm kính viễn vọng nhìn xem phương xa. Rất nhanh hắn liền phát hiện quần quần cát bụi, sau đó lập tức kéo vang lên cảnh báo. Chỉ thấy phương xa cát bụi quần quần, từng chiếc xe tải, xe bọc thép mở đầu. Khá lắm, chiến trận này là thật to lớn, toàn bộ phía đông đều có. Cái này mẹ nó đơn giản đến không hết có bao nhiêu xe, xếp thành một hàng, phi thường kinh người. Đây là toàn diện đánh ra, xem ra muốn nhất cử định càn khôn a, lập tức hắn cầm bộ đàm đem tình huống nói một lần. Đám người thu được xạ tản tin tức truyền đến, đều nhao nhao hạ lệnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Pháo cao xạ, súng phòng không, thậm chí đều có người nhanh chóng bỏ lên trên tạ. Tại mỏ vàng bố phòng thời gian dài như vậy, nơi này phòng ngự thế nhưng là phi thường kinh người. Rất nhanh, tất cả mọi người thấy được cái kia quần quần cắt đuổi, tràng diện phi thường hùng vĩ. Xạ tản từ tiểu tháp đi xuống, vung súng ngắm ghé vào dốc cao bên trên. Dốc cao còn có không ít tay bắn tỉa, đều là cầm mãnh long. Mãnh long mặc dù thiết kế phạm vi chỉ có 1000 mét ra mặt, nhưng là uy lực phá trần a một thương liền có thể đánh xuyên xe bọc thép mấy phát liền có thể đánh phế tạ. Tay bắn tỉa liền không có người không thích dạng này hùng tàn đại gia hỏa. Tại ánh mắt mọi người bên trong, dung binh liên minh tại một cây số bên ngoài ngừng lại. Ngay sau đó đám người liền thấy không ít xe bọc thép mở đầu, sau đó lính đánh thuê đi theo xe bọc thép đằng sau thúc đẩy. Đụng, đụng. Xạ tản trực tiếp bóp lấy cò súng, nhắm ngay xe bọc thép, dốc cao bên trên những người khác cũng nhao nhao nổ súng. Tiếng súng phá vỡ yên tĩnh, phá vỡ yên tĩnh, tất cả mọi người tâm thần đều là run lên. Chiến tranh chân chính bắt đầu, bên thắng làm vương a, đây không chỉ là mỏ vàng tranh đoạt chiến, đồng thời cũng là lính đánh thuê ở giữa chiến tranh. Lần này thánh chiến, ít lợp tờ nếu là bại lời nói, như vậy thứ nhất liền muốn đổi chủ. Cực quang sẽ trực tiếp đăng đỉnh. Có đêm tối điểm hộ, còn có xe bọc thép, dung binh liên minh người nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Mà dốc cao bên trên xạ tản bọn người không tách ra súng, có thể nhìn thấy có xe bọc thép bốc khói, nhưng là y nguyên lái về phía trước. Đây là cố ý ra cố phòng ngự, nhìn thấy bốn súng tải cán phế một cỗ xe bọc thép, xạ tản lông mày không khỏi nhíu một cái. Đồng thời hắn cũng trực tiếp thay đổi đầu thương, đối những cái kia đang tại thúc đẩy lính đánh thuê. Đêm tối ánh mắt khẳng định bị ngăn trở, với lại như thế địa thế rất nhiều thấp sườn núi, công sự che chắn cũng không ít. Tiếng súng không ngừng vang lên, dung binh liên minh người có người bị đánh trúng. Rất nhanh, địch nhân liền đẩy vào trường 300 thước, đồng thời đi theo tạ cũng nã pháo. Ông ngong, ông ngong. Ngay tại dung binh liên minh thúc đẩy thời điểm, đằng sau đột nhiên xuất hiện từng dãy máy bay trực thăng. Liên chỉ là số lượng nhìn, ít nhất có mấy chục nhà, trong đó có bộ phận là võ trực. Máy bay trực thăng bảy nhanh chóng kéo cao, sau đó hướng phía mỏ vàng phương hướng bay đi. Vô số đạn từ bên trên chút xuống tới, đơn giản giống như trời mưa. Với lại ạc bột bọn người còn chứng kiến, đằng sau còn có máy bay trực thăng. Mẹ nó, đây thật là đại thủ bút, đây là xuất động bao nhiêu không trung trợ rút. Phút, cho ta đi bọn hắn đánh xuống đến. Ạc bột trốn ở trong chiến hào, sau đó cầm bộ đàm giống to. Bố trí tại mỏ vàng bốn phía súng phòng không cũng phát ra từng đạo ánh lửa. Với lại cũng có người thao túng pháo cao xạ không ngừng xạ kích. Tiếng súng, tiếng pháo vang vọng toàn bộ chiến trường. Bang, bang. Một cỗ máy bay trực thăng bị đánh trúng, bốc lửa ánh sáng hướng phía Trần Dụ phương hướng đập tới. Chỉ nghe được vang một tiếng, máy bay trực thăng trực tiếp nổ tung, ánh lửa ngút trời. Mấy cái lao binh bưng bít lấy đầu trốn ở trong chiến hào, cái kia máy bay mảnh vỡ vang khắp nơi. Trần Dụ ngẩng đầu, nhìn xem tràn ngập tiếng súng chiến trường, còn có xa xa địch nhân, sắc mặt không ngừng đang biến hóa. Điên rồi, đây là không muốn sống tiến công, dùng không trung trợ giúp ở trong mồi nhử. Cái này mẹ nó không phải liền là tử sĩ sao? Bởi vì biết rõ sẽ chết, dù sao bọn hắn thế nhưng là bố trí không ít súng phòng không. Bất quá địch nhân một chiêu này hoàn toàn chính xác rất có hiệu quả, một phiên không muốn mạng tiến công bắn phá, tạo thành bọn hắn không ít thương vong. Mà lúc này dung binh liên minh người đã thúc đẩy đến ngoài 200 thước khoảng cách. Trần Dụ thâm hô một hơi, sau đó cầm lấy mãnh long trực tiếp xạ kích. Toàn bộ chiến trường bùn đất bay tán loạn, dung binh liên minh không trung máy bay trực thăng không muốn mạng công kích, bắn phá, cho hạc buộc bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Bang, bang. Lôi đỉnh, ám long hai người giơ mãnh long không ngừng bóc cỏ, một cái lắp chính là bảo đánh, một cái là bạo viêm đạn. Chỉ thấy nơi xa không ngừng phát sinh bạo tạc, bùn đất ngao ngao nhấc lên, rất nhanh vừa giận ánh sáng trùng thiên. Bù bù, bù bù. Dung binh liên minh một khung võ trực, hướng thẳng đến phương hướng của bọn hắn bắn đạn đạo. Nhìn thấy cái kia anh tới đạn đạo, sắc mặt của mọi người đều biến đổi, sau đó vội vàng ngồi xuống. Bạo tạc vang lên, kinh khủng khí lãng quyển tịch mà ra. Chiến hào ra ngoài phát hiện một cái hố to, bao cắt tức thì bị banh bạo. Bùn đất văng hai người đều là, hai người lỗ thai càng là ông tác hưởng. May mắn, còn kém một điểm, nếu là tại chuẩn một chút, bọn hắn không chết cũng thương. Dù sao cho dù tại lợi hại, cũng gánh không được đạn đạo a bù bù, bù bù. Rất nhanh đám người liền nghe đến thanh âm từ phía sau truyền đến, Lôi Đình lắc lắc đầu, sắc mặt trở nên dữ tợn. Không thể phủ nhận, đây tuyệt đối là hắn tham dự lớn nhất chiến dịch. Chương 121, lúc rạng sáng, chiến tranh bắt đầu, thảm thiết. Bọn hắn bỏ sau cũng xuất hiện hai khung võ trực, sau đó trực tiếp phát động công kích. Bọn hắn không chung lực lượng rốt cục xuất thủ, hơn nữa còn là thuần một sắc võ trực. Không chỉ đám bọn hắn sau lưng, mỏ vàng tất cả máy bay trực thăng, võ trực đều bay lên không. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, tiếng oanh minh, tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ chiến trường, song phương toàn diện khai chiến, 7000 người đối 3 vạn người. Bang, bang. Satan bóp cò sau, nhìn phía xa một người bị nổ đầu, sau đó mặc đồ tốc độ cao tốt đạn, đồng thời đổi vị trí. Cái thứ 8 chiến trường toàn diện nở hoa rồi, song phương đều rết đỏ cả mắt. Không trung đồng dạng tại song phương đỉnh đầu đối chọi, thường thường liền có máy bay trực thăng giáng xuống. Song phương thương vong nhân số không ngừng đang gia tăng, ạ buột bưng một thành mánh long không ngừng bóc cỏ, đồng thời cũng thường thường có đạn oanh bắn tới chiến hào. Tam đại tập đoàn tài chính tư nhân lực lượng vũ trang sức chiến đấu cũng không yếu, bọn hắn đồng dạng đại đa số đều là xuất ngũ quân nhân, hoặc là lính đặc chủng. Nói bọn hắn là lính đánh thuê cũng là, chỉ bất quá lại chỉ nghe mệnh tam đại tập đoàn tài chính thôi. Cuộc chiến đấu này kéo dài suốt 3 giờ đồng hồ, từ rạng sáng bắt đầu đến hừng đông. Song phương giết mắt đỏ trong chiến hào mà khắp nơi đều là thi thể, phương biên hơn 10 dặm đều trở thành đất khô cằn, khắp nơi đều là hố bom, máy bay hải cốt. Ạc buột con mắt hiện đầy tơ máu, hắn đều không nhớ không rõ mình mở bao nhiêu súng. Trong chiến hào mặt khắp nơi đều là vỏ đạn. Thành chiến đám người sách lược phi thường thành công, máy bay trực thăng nổi điên tức công kích, song phương đã đánh giáp lá cả. Không trung đã không có máy bay trực thăng, máy bay mỏ vàng bên trong cực quang vài khung võ trực cũng khói đen bốc lên. Súng phòng không có không ít đều bị phá hủy, chân chính cứng đối cứng chiến tranh bắt đầu. Không chiến kết thúc, song phương tổn thất đều phi thường lớn, dung binh liên minh bên này ít nhất xuất động 5-60 nhà máy bay trực thăng, vừa mới cái kia máy bay bảy tràng diện phi thường hùng vĩ. Hơn nữa còn có không ít võ trực, đoán chừng cũng có hơn 10 đỡ, vừa mới không chiến thế nhưng là phi thường kịch liệt. Mà cực quang bên này hết thảy có 20 giá máy bay trực thăng, còn có 8 chiếc võ trực, lúc này không phải là bị phá hủy, cũng không cách nào thúc đẩy. Phù Đạt buột một thanh bước bỏ trong tay mãnh long, trực tiếp cầm lấy tấn long súng trường liền đứng người lên bắn phá. Hiện tại thánh chiến đám người đều đã đi vào trước mặt, mặc dù tổn thất không ít người. Vừa mới dùng máy bay trực thăng làm chỗ đột phá, tiếp lấy ạc buột bọn hắn tránh né đạn, thánh chiến bọn người nhanh chóng thúc đẩy. Mãnh long mặc dù lợi hại, thế nhưng là cũng không phải là vô địch. Ngay tại lúc này, hai đạo màu đen thanh âm đột nhiên rơi vào chiến hào bên trên, hai người đều chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường. Huyền Tiễn, loạn thần ạc buột bắn phá một vòng sau, vừa mới chuẩn bị thay đạn, sau đó liền thấy hai người. Huyền Tiễn bọn người là trước mấy ngày cùng đám kia binh sĩ cùng một chỗ đã tới. Rất nhanh, tại ạc buột trong ánh mắt, hai người đều cầm trong tay trường kiếm từ chiến đấu lướt đi, như hôm nay sắc vừa mới trắng bệnh, là người nhất buồn ngủ thời điểm. Tốc độ của hai người thật nhanh, một hồi thời gian, liền bước lên mưa bom báo đạn bay lượn ra mấy chục mét. Huyền Tiễn trốn ở một cái thấp sườn núi dưới, sau một khắc đột nhiên hướng phía trái thì nổ bắn ra ngoài, một đạo hàn quang hiện lên. Một cái nằm rạp trên mặt đất, trốn ở võ trực hải cốt ít lở tở thành viên đầu liền bay lên cao cao, máu tươi văng khắp nơi. Gọn gàng, mà loạn thần thì là chậm một bước, đồng dạng một đao chém giết một binh sĩ. Hai người mượn chiến trường công sự che chắn, giống như ưu linh không ngừng trong chiến trường xuyên qua, không ngừng thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Một màn này thế nhưng là để ạc buột bị hoa mắt, khá lắm. Hai cái này quái vật trong vòng 100 mét vô địch, a phổ thông súng ống đối bọn hắn căn bản là vô dụng, trường kiếm trong tay so súng pháo còn muốn lợi hại hơn. Lúc này chiến trường khắp nơi đều là máy bay hải cốt, cái hố, cho nên cho dung binh liên minh người rất tốt cơ hội thúc đẩy. Mẹ nó là võ trực tham gia, cho dù là lại mãnh long cũng vô dụng thôi, trốn ở đằng sau căn bản nổ không đến, đốt không đến. Bất quá bây giờ đồng dạng cho Huyền Tiễn bọn người chế tạo cơ hội. Không chỉ là Huyền Tiễn, mấy trăm mét bên ngoài, Chân Cương, Đoạn Thủy mấy người cũng xuất hiện tại chiến trường. Những này biến thái lôi đình dùng ống nhắm nhìn xem 100 bên ngoài Chân Cương, nhịn không được đầu đen rau muống. Vừa mới hắn tận mắt thấy Chân Cương một kiếm liền chém giết hai cái địch nhân, vô thanh vô tức phi thường đáng sợ. Một cái dạng này quái vật liền đủ đáng sợ, hiện tại càng là có 5 cái. 5 người tại chiến trường đại khai sát giới, tự nhiên đưa tới không ít chú ý, thế nhưng là đối 5 người không có cách nào. Ghen chiến sĩ đang tại hậu phương chỉ huy đám người tiến công An Cách Tư, lúc này cầm kính viễn vọng cũng phát hiện Huyền Tiễn đám người thân ảnh. Đồng thời cũng phát hiện Huyền Tiễn mấy người kinh khủng, so báo săn còn kinh khủng hơn tốc độ, với lại sử dụng chính là vũ khí lạnh. Với lại hắn còn thân hơn mắt thấy đến loạn thần chém giết hắn một cái đội viên, thế mà dùng thanh kiếm kia liền chặn lại đạn. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến Ghen chiến sĩ, thế nhưng là cũng không có khả năng, cho dù một găng tập đoàn tài chính bọn hắn tại lợi hại, cũng không có khả năng điều động EA lệ sở Ghen chiến sĩ. Dù sao đây chính là EA lệ sở vương bài, kỳ thật các nước đều có vương bài bộ đội. Mà EA lệ sở liền là Ghen chiến sĩ, đảo quốc thần nhẫn nghị dạ bộ đội liền phi thường nổi danh, thuần một sắc quái vật. Đã từng sức một mình liền phá hủy một cái căn cứ, đương nhiên đây chỉ là nghe đồn, cụ thể ai cũng không biết. Ngược lại liền biết thần nhẫn nghị dạ bộ đội chỉ có 38 người, nghe nói là đảo quốc thí nghiệm Ghen sinh hóa người cải tạo. Chiến trường oanh tạc âm thanh, tiếng súng vẫn không có đình chỉ, bất quá nhưng không có vừa mới như vậy dày đặc. Khi thời gian đi vào buổi sáng 7 giờ sau, tiếng súng dần ngừng lại đầy dây thương di, khắp nơi đều là thi thể. À buột đốt lên một cây xì gà, tựa ở trên vách tường, con mắt đều là tơ máu. Dù là cường tráng như châu hắn, lúc này cũng cảm giác được mỏi mệt. Dù sao từ rạng sáng liền bắt đầu chiến đấu, dòng dã 7 cái giờ đồng hồ, với lại hắn không tách ra súng. Mãnh long sức giật thế nhưng là phi thường kinh người, hắn hiện tại hai tay đều chết lặng, không có trực giác. Huyền Tiễn, loạn thần hai người cũng toàn thân đều là máu tươi, nắm trường kiếm chậm rãi hướng phía ạc buột đi đến. Bọn hắn cũng không biết mình giết bao nhiêu người, hai người sát ý phi thường kinh người. Satan nhìn xem đã rút lui địch nhân, sau đó nắm súng nắm đi tới. Satan thống kê một cái thương vong nhân số, ạc buột chậm rãi đứng người lên, nhìn một chút sưng lên tới cánh tay, sau đó trầm giọng mở miệng. Không chỉ là cánh tay phải, hắn tay trái cũng tận là máu ứ động, sưng đỏ, lúc này ở run rẩy. Satan nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra quân dụng vô tuyến bộ đàm bắt đầu kêu gọi. Rất nhanh liền có cực quang lần lượt từng bóng người chuyển đến, thanh âm đều phi thường mỏi mệt. 45 người. Chỉ có 45 người đáp lại, còn thừa lại 3 người, biết được 3 người chỉ là trọng thương, Satan, ạc buột đều dài hơn hô một hơi. Cực quang ngược lại là không có người tử vong, ba người trọng thương, về phần những người khác cơ bản đều là bị thương. Nhìn xem đằng sau trở thành sắt vụn pháo cao xạ, còn có chiến trường máy bay hải cốt, xạ tản không khỏi thở dài. Đây chính là chiến tranh, lần này là bọn hắn thắng, thế nhưng là thắng thảm. Đối phương quá nhiều người, với lại lợi dụng không trung lực lượng nổi điên, tự sát thức tập kích. Rất nhanh, lôi đỉnh đám người thanh âm cũng từ bộ đàm truyền đến, so sánh cực quang, lôi đỉnh, ám long tổn thất phi thường kinh người. Lôi đỉnh tử vong 186 người, bị thương càng là hơn 170 người, mà lôi đỉnh hết thảy chỉ có hơn 400 người. Ám long tử vong 76 người, cơ bản toàn viên bị thương, bao quát ám long cũng giống như vậy. Đến phiên Trần Dụ bên này, một trận chiến này tổn thất hơn 2.800 cái lao binh, binh vương thương vong cũng có hơn 100 người, thủ thương cũng có khoảng 300 người. Nghe được cái này số lượng thương vong, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Một trận chiến này lực lượng trung kiên chủ vẫn là cái kia mấy trăm cái binh vương, lực chiến đấu của bọn hắn đều là phi thường cường hãn. Về phần Tam đại tập đoàn tài chính bên này, tử vong hơn 1.400 người, cũng tương tự phi thường khủng bố. Hiện tại toàn bộ mỏ vàng chỉ còn lại hơn 2.000 người, tử thương hơn 4.000 người. Đại quy mô tác chiến chính là như vậy, với lại cứng đối cứng, căn bản cũng không có cái gì chiến thuật có thể nói. Hướng một báo cáo á ạt buột phun ra một ngụm khói đặc, sau đó trầm giọng mở miệng. Bọn hắn tổn thất nặng nề, thánh chiến bọn hắn thương vong càng thêm lợi hại, xuất động hơn 3.000 người, đoán chừng chỉ có 4.000-5.000 người đào tẩu. Mảnh này có thể nói là xương trắng chất đống vì mỏ bằng này, ít nhất có 7.000-8.000 người chôn ở tại phiến khu vực này. Rất nhanh, đang tại cảng đảo Diệp Hạo Thần liền biết được tin tức, hắn giao phó dưới, sau đó liền cúp điện thoại kéo. Mặc dù không thấy được, nhưng là hắn có thể tưởng tượng nay khuya một trận chiến này khốc liệt đến mức nào, nhất định phải chiêu mộ nhân thủ đi qua, hắn cũng không muốn nhìn thấy còn có hoàng tước tại hậu. Chương 122. Chấn động các nơi, cực quang biến hóa, đảo nhỏ tư nhân. Thế lực khắp nơi đều phải biết tập đoàn tài chính liên minh bại lui, cực quang đột nhiên thắng, với lại cũng được biết tình hình chiến đấu khốc liệt đến mức nào. Tập đoàn tài chính liên minh tự nhiên là không cam tâm, thế nhưng là không có cách nào, ngươi không cam tâm không dùng ai cho dù ngươi muốn động thủ, nhưng là cũng không ai à, thánh chiến, ít lập tờ, còn có những cái kia lính đánh thuê binh đoàn đều bị đánh cho tàn phế. Ngược lại là có thể thuê cái khác dòng binh đoàn, nhưng là hiện tại ai dám rất đúng ánh sáng động thủ. Mặc dù một trận chiến này cực quang tổn thất không ít người, nhưng là thế nhưng là y nguyên còn có 2.000-3.000 người a mấu chốt nhất là vậy ánh sáng chủ lực có tại, ngay cả thánh chiến, ít lập tờ đều liên tục bay ở ạt bột trong tay bọn họ. Hiện tại có thể nói, cực quang đã trở thành vua không ai chân chính vấn đỉnh. Lính đánh thuê là vì tiền mà sống không sai, thế nhưng là không có người muốn đi chịu chết. Mặc găng tập đoàn tài chính, đủ hòn tập đoàn tài chính, dọc kỳ kẹo lờ tập đoàn tài chính thì là cao hứng phi thường. Bọn hắn biết một trận chiến này qua đi, bọn hắn xem như cầm xuống mỏ vàng đồng thời cũng cảm khái hoàn vũ võ trang cường đại. Dù sao ngoại trừ vũ khí bên ngoài, đám kia lính đánh thuê so phổ thông quân chính quy còn cường đại hơn. Trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, để cho người ta điều tra tòa kia khoáng mạch giá trị. Đi qua phái gia chuyên nghiệp điều tra đoàn đội điều tra, phát hiện tòa kia khoáng mạch giá trị xa so với bọn hắn muốn cao. Mặc dù còn không có điều tra kết thúc, nhưng là đồng, mỏ các cụ dạn nghỉ đoán chừng so với bọn hắn tưởng tượng muốn nhiều. Hiện tại liền là giữ vững là được, với lại có thể an bài nhân viên khai phát. Đến ngày thứ ba, mỏ găng tập đoàn tài chính đối ngoại tổ chức họp báo nghị. Đối ngoại tuyên bố bọn hắn tứ đại tập đoàn cầm xuống thế giới lớn nhất mỏ vàng. Đồng thời cũng đem mỏ vàng tình huống cụ thể nói một lần, kỳ thật những ký giả này đã sớm biết. Chỉ bất quá nhưng lại không biết tình huống cụ thể, thậm chí cái kia mỏ vàng số lượng dự trữ. Hiện tại biết được có hơn 100 triệu ounce, còn có đồng, bạc, cụ dạn nghỉ ủn sen lẫn mỏ. Tất cả phóng viên đều sợ ngây người. Khi bị phóng viên hỏi là thế nào phân phối sau, John cũng không có dấu giếm, tứ đại tập đoàn lợi ích phân phối nói ra. Trong ngay mắt, liền sợ ngây người ở đây các tạp chí lớn, Hoàn Vũ tập đoàn chiếm 5 tầng. Khá lắm, cái này tứ đại tập đoàn tài chính ở trong, thực lực yếu nhất liền là Hoàn Vũ tập đoàn. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là rất nhanh tin tức này liền bị vô số truyền thông cho đưa tin. Hoàn Vũ tập đoàn lại lần nữa nổi danh, Diệp Hạo Thần danh tự lại lần nữa truyền khắp thế giới. Khi tin tức truyền về cảng đảo sau, cảng đảo cũng tương tự chấn động, toàn bộ Á Châu cũng giống như vậy. Người bình thường có lẽ chưa nghe nói qua Tam đại tập đoàn tài chính, nhưng là những phú hào kia cũng không đồng dạng. Hoàn Vũ tập đoàn chiếm cứ 5 tầng cổ phần, cái kia ít nhất cũng là mấy ngàn ước đô la. Mặc dù đây không phải 1 năm, 2 năm có thể khai thác xong, nhưng là đây chính là vàng a, thế giới lưu thông tiền tệ, cơ bản sẽ không bị giảm giá trị. Với lại đồng, uranium càng là chiến lược tài nguyên, đồng dạng sẽ không bị giảm giá trị. Vương Giác, bắt 323 lần ngày. Nhìn xem báo chí nhìn thấy tin tức, thập tăng muội không khỏi mắt trợn tròn, khá lắm, buôn lại lớn làm một phiên. Hoàn Vũ tập đoàn tăng thêm mẹ ạ lệ sở Tam đại tập đoàn tài chính, liên thủ cầm xuống thế giới lớn nhất mỏ vàng. Với lại Hoàn Vũ tập đoàn còn chiếm căn cứ năm thành, bộ đến cùng là thế nào làm được? Mặc dù Hoàn Vũ tập đoàn không sai, nhưng là cùng cái này Tam đại tập đoàn tài chính so sánh vẫn là có không ít chênh lệch. Hơn 1000 tỷ đô la, nhưng mà này còn là đập vào mắt thăm dò, chân chính giá trị sẽ chỉ càng cao. Cho dù là hơn 1000 tỷ đô la, đó cũng là 6000 tỷ đô la Hồng Kông á Hoàn Vũ tập đoàn chiếm một nửa, cái kia lại không là hơn 3 vạn ức đô la Hồng Kông. Nàng đều nghĩ không ra hơn 3 vạn ức là mấy cái số không ấy nhỉ? Khó trách bộ trướng mắt hảo mã bang tiền kiếm được. Liên cái này mỏ vàng khai thác sau, tùy tiện một năm tiền kiếm được, khả năng hảo mã bang muốn lừa cả một đời. Một bên Hàn Tân cũng phi thường giật mình, hắn hiện tại đã không cần đi bảo đảo. Dù sao hảo mã bang tại cảng đảo không ít sinh ý, đều cần hắn đến thao tác. Hiện tại hảo mã bang tại bảo đảo bên kia, có chừng 6 cái người nói chuyện. Với lại biết có thể lên vị, không ít người đứng đầu biểu hiện được càng là vô cùng tích cực. Bởi vì tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn bắt lại bảo đảo, các loại luận công hành thưởng thời điểm thượng bị A6 cái người nói chuyện, với lại từ từng cái đường khẩu đều phái không ít người quá khứ. Mấy ngày nay ạp buộc bọn hắn tại khai chiến, dãy số cùng làm dạng cũng không có nhàn rỗi. Trúc Liên bang bắt đầu nổi điên tức phản kích, mỗi ngày đều đánh. Có thể nói là 3 ngày một đánh lớn, 1 ngày một nhỏ đánh. Lạc Thiên Hồng mấy cái người nói chuyện dẫn theo người hướng phía Nam Giác đi đánh tới. Người nói, muốn hay không cho bột gọi điện thoại nói cái vui. Thập Tam Muội đem thả xuống báo chí sau, sau đó nhìn về phía Hàn Tân. Đạp đạp, đạp đạp. Muội tỷ, Tân ca, Hiếu ca tới ngay tại lúc này, một người mặc váy ngắn muội tử chạy vào, sau đó giòn âm thanh mở miệng. Thập Tam Muội, Hàn Tân hai người đều là sức sở, nghe Vịnh Hiếu thế nhưng là rất ít đến bộ giác. Hai người liếc nhau một cái, đặc biệt là Thập Tam Muội, mí mắt không ngừng đang nhảy, không phải là dưới tay người gây chuyện đi. Hơn nữa còn là đại sự, không phải đại quản gia sẽ không đích thân tới cửa. Thoải mái tinh thần, nhìn xem chuyện gì. Hàn Tân cũng nhìn ra Thập Tam Muội lo lắng, sau đó trầm giọng mở miệng. Rất nhanh, hai người liền thấy người mặc tây trang nghe Vĩnh Hiếu đi đến. Hiếu ca trong cửa hàng người đều nhao nhao cung kính mở miệng, mà Thập Tam Muội, Hàn Tân hai người cũng đứng lên. Ngươi người thật bận độn này, làm sao có rảnh đến bộ giác? Hàn Tân chú ý dưới nghe Vĩnh Hiếu, sau đó mở miệng cười. So sánh A Võ tiên kia, nghe Vĩnh Hiếu cái này đại quản gia thế nhưng là thật người bận độn. Dù sao dãy số giúp đỡ dưới sự tình cơ bản đều là hắn xử lý. Gia hỏa này so với cái kia đại lão bản còn muốn bận điệu, đặc biệt là gần nhất hào giang cược sảnh lập tức liền muốn giả đã sửa xong. Yên tâm, không phải tới tìm ngươi phiền phức. Nhìn xem Thập Tam Muội cái kia thấp thỏm bộ dáng, nghe Vĩnh Hiếu không khỏi vui lên, lập tức liền đoán được nàng suy nghĩ. Vừa mới nói xong, Thập Tam Muội không khỏi thở phào một hơi. Vừa mới tẩu tử tìm tới ta nghe Vĩnh Hiếu sau khi ngồi xuống, uống một hớp sau, sau đó chậm rãi mở miệng. Tẩu tử, Vũ ca bạn gái. Thập Tam Muội hơi sững sờ, nhịn không được đánh gậy nghe Vĩnh Hiếu. Dù sao toàn bộ Hào Mã bang ở trong, cũng chỉ có A Võ cái này long đầu là nghe Vĩnh Hiếu lao đại. Bột vị hôn thê. Nghe Vĩnh Hiếu thì là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó trầm giọng mở miệng. Bột vị hôn thê. Thập Tam Muội, Hàn Tân hai người đều là nhìn nhau, ỷ tỷ đại tiểu thư. Nhìn xem hai người giật mình bộ dáng, nghe Vĩnh Hiếu cũng là cười một tiếng, vừa mới ỷ tỷ tìm tới cửa, nói thực ra hắn cũng giật nảy mình. Dù sao đây chính là hắn tương lai bà chủ, mặc kệ bột có bao nhiêu tiểu nữ. Dù sao ỷ tỷ nhưng là chân chính chính cung. Theo nghe Vĩnh Hiếu giảng thuật, hai người xem như biết chuyện gì xảy ra. Chương 122, chấn động các nơi, cực quang biến hóa, đảo nhỏ tư nhân. Nguyên lai tuần sau liền là Diệp Hạo Thần sinh nhật, ỷ tỷ là tìm đến nghe Vĩnh Hiếu hỗ trợ. Những năm qua Diệp Hạo Thần sinh nhật, cơ bản đều là người nhà cùng hắn qua, cơ bản đều không làm sinh nhật tiến hội. Ngươi cũng không biết buồn sinh nhật. Hàn Tân lấy lại tinh thần, không khỏi tò mò nhìn nghe Vĩnh Hiếu. Dù sao Hào Mã bang ở trong, nghe Vĩnh Hiếu là cùng bột quan hệ gần nhất. Không có, bột chưa nói qua, ta không sao nào dám đến hỏi. Nghe Vĩnh Hiếu cười khổ lắc đầu, hắn bình thường không có việc gì cũng sẽ không liên hệ Diệp Hạo Thần. Đương nhiên đều tại Cảng Đảo, nhưng là có thể một tháng gặp một lần đều coi là không tệ. Sân đánh gôn, Diệp Hạo Thần nhưng không biết sinh nhật sự tình, Hoắc lão bọn người nhìn thấy tin tức sau đó liền cứ gọi điện thoại hẹn hắn đi ra. Mấy ngày nay Hoàn Vũ tập đoàn gây dựng túi khôn đoàn, hắn hiện tại cuối cùng là giải phóng đi ra. Có túi khôn đoàn, thư ký đoàn tại, hiện tại ngoại trừ một chút trọng yếu quyết sách bên ngoài, sự tình khác đều không cần hắn quản. Ta hiện tại là quen thuộc, thường cách một đoạn thời gian, ngươi liền muốn kiếm chuyện. Ngược lại thường cách một đoạn thời gian, tiểu tử này liền muốn làm lớn tin tức. Lý Triệu Cơ chậm rãi để ly xuống, nhìn một chút Diệp Hạo Thần, sau đó đôi đám người nhún vai. Cái này làm không động tử quốc vừa mới không có 2-3 tháng, lại là mỏ vàng đại sự. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, Hạo Thần ngươi là thế nào từ đoạn thức ăn trước miệng quặp? Trình Ngọc cùng nhẹ gật đầu, sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Hạo Thần. Vừa mới nói xong, đám người cũng đều nhao nhao nhìn về phía Diệp Hạo Thần, bọn hắn cũng phi thường tò mò. Dù sao đây chính là hơn 1000 tỷ đô la khoáng mạch, dù là một thành cũng ít nhất hơn 100 tỷ đô la. Lớn như vậy lợi ích, tam đại tập đoàn tài chính không có khả năng tùy tiện muốn cho mới đúng. Các ngươi thật sự cho rằng tòa kia mỏ vàng đơn giản như vậy? Nam Phi bên kia hiện tại ít nhất chết 7-8 vạn lính đánh thuê. Bên kia đoạn thời gian trước đều đánh ra hoa tới. Diệp Hạo Thần phun ra một bụng khói đặc, sau đó chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, mấy người đều là sửng sở, trong mắt đều lộ ra vẻ giật mình, nguyên lai còn có nội tình. Bọn hắn một mực tại Cảng Đảo, thật không biết Nam Phi sự tình. Thậm chí không nhìn tin tức lời nói, cũng không biết tòa kia mỏ vàng sự tình. Theo Diệp Hạo Thần giảng thuật, mấy người đều là một mặt chấn kinh. Khá lắm, quốc tế mấy chục cái tập đoàn tài chính tranh đoạt, với lại không ít cỡ lớn tập đoàn tài chính. Tăng thêm cực quang, lôi đình bọn hắn, ta thế nhưng là phái ra mấy ngàn người vũ trang. Hiện tại chỉ còn lại hơn 1000 người, chết không ít người. Nếu không phải Hoàn Vũ võ trang đủ cường đại, các ngươi cảm thấy ta có thể chiếm 5 thành lợi nhuận. Liên dựa vào ta là dọc kỳ phèo lở con rể. Diệp Hạo Thần gậy một cái khói bụi, sau đó cười nhìn xem mấy người. Mấy người đều rơi vào trầm mặc, người nước ngoài đều là dùng cái mũi nhìn người. Đồng thời bọn hắn cũng chấn kinh Hoàn Vũ võ trang lực lượng, một đêm liền chết mấy vài người, bọn hắn có thể tưởng tượng khốc liệt đến mức nào. Ta đoán chừng, tiểu tử ngươi lực lượng vũ trang, đoán chừng đều có thể cầm xuống Cảng Đảo. Lý Triệu Cơ sau khi tính hồn lại, sau đó chỉ vào Diệp Hạo Thần vừa cười vừa nói, Cảng Đảo. Liên Anh Quốc tại Cảng Đảo những cái kia già yếu tàn tật, đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đừng bảo là một cái Cảng Đảo, liền xem như 10 cái đều được. Tháng sau ta liền muốn xây cầu, ta cũng muốn nhìn xem cảng phủ hội sẽ không ngăn cản. Diệp Hạo Thần nhìn xem mấy người bộ dáng khiếp sợ, sau đó chậm rãi mở miệng. Nhìn xem Diệp Hạo Thần phách lối dáng vẻ, Hoắc Lao bọn người là cười khổ lắc đầu. Hoàn toàn chính xác rất ngu cuồng, nhưng là Diệp Hạo Thần gia hỏa này hiện tại thật có cuồng vọng tư bản. Càng đảo trước mắt cũng chỉ có 2000 chú quân thôi. Với lại cái kia có thể cùng áp buộc bọn người một dạng, đây chính là trải qua máu và lửa chân chính chiến sĩ. Với lại Diệp Hạo Thần còn có một cái Hoàn Vũ quân công, đơn giản. Trong lúc bất chi bất giác, Hoàn Vũ tập đoàn phát triển thành một cái quái vật khổng lồ. Dù là một quốc gia cũng không dám kinh thị. Thuyền Vương, nghe nói đoạn thời gian trước có hải tặc bắt thuyền của ngươi. Diệp Hạo Thần không biết ý nghĩ của mọi người, mà là nhìn về phía Bao Thuyền Vương. "Ân, tại Mã Lục Giáp, yêu cầu 300.000 đô la." Bao Thuyền Vương nhẹ gật đầu, sau đó cười khổ mở miệng. Mã Lục Giáp cái kia một vùng biển, từ trước đến nay đều là hải tặc hung hăng ngang ngược. Cái kia một vùng biển từ trước đến nay đều là hải tặc hoạt động khu vực, hàng năm đều có không ít thuyền bị cưỡng ép. Bất quá chỉ cần không có sự kiện đẫm máu, cơ bản đều là đưa tiền. Lần này bao ra một chiếc du thuyền bị hải tặc cưỡng ép, hắn đồng dạng chuẩn bị đưa tiền. Có cần hay không ta hỗ trợ, ta ngược lại thật ra muốn xé một cái những hải tặc kia. Ngược lại hiện tại mỏ vàng lấy được, ngươi không bằng đem tiền chuộc cho Cực Quang, để Cực Quang giúp ngươi giải quyết. Diệp Hạo Thần hoạt động một chút gân cốt, sau đó mở miệng cười. Thật có đơn giản như vậy. Bao Thuyền Vương lông mày nhíu lại, con mắt chăm chú nhìn xem Diệp Hạo Thần. Ha ha, liền biết không thể gạt được lão nhân ra người. Kỳ thật ta là mua vài tòa đảo nhỏ tư nhân, với lại ngay tại Mã Lục Giáp bên kia. Chủ yếu là Hoàn Vũ quân công dùng chuẩn bị ở bên kia xây lại một cái xưởng quân sự. Dù sao ở bên kia xây xưởng quân sự, vận hàng cũng thuận tiện. Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, lập tức đem sự tình nói đơn giản một lần. Lúc trước Itis giúp hắn thu thập tư liệu, liền có hai tòa hòn đảo tại Mã Lục Giáp. Địa phương khác hắn đều không phải là rất hài lòng, duy chỉ có Mã Lục Giáp cái kia hai tòa hòn đảo cũng không tệ lắm. Hắn cũng là nghe mình đại tỷ nói lên Bao Thuyền Vương sự tình. Mã Lục Giáp bên kia không có 100 cũng là 80 cái đội hải tặc. Hắn cũng không để ý diệt một hải tặc đoàn lập uy. Nghe được hắn, tất cả mọi người có chút giật mình, bất quá tại Mã Lục Giáp xây xưởng quân sự hoàn toàn chính xác thuận tiện vận chuyển hàng hóa. Về phần bên kia hải tặc nguy hiểm, đây đối với Hoàn Vũ quân công mà nói căn bản cũng không có nguy hiểm. Liên hải tặc cái kia ba dưa hai táo, cái kia mấy chi tiêu hỏa côn, cái kia có uy hiếp. Đi, vậy liền giao cho ngươi. Để Cực Quang đối phó hải tặc đơn giản liền là đại tài tiểu dụng, 500.000 đô la thuê phí. Bao Thuyền Vương cũng là gật đầu cười, Cực Quang đi đối phó hải tặc, đơn giản liền là đại pháo đánh con muỗi. Vừa mới hắn cũng nghe Diệp Hạo Thần nói, Cực Quang hiện tại đang đỉnh thuê giới đệ nhất. Mấu chốt nhất Lôi Đình, Ám Long hai người đều cùng ngài đặc đặc thương lượng qua. Hiện tại Ám Long, Lôi Đình đều dung nhập Cực Quang. Chỉ bất quá lại chia làm ba cái phân đội, gọi chung Cực Quang, lại chia làm Cực Quang tiểu đội, Lôi Đình tiểu đội, Ám Long tiểu đội. Bình thường nhiệm vụ ba cái tiểu đội mình làm mình đại quy mô tác chiến thì là cùng một chỗ. Tin tức này đã sớm truyền khắp toàn bộ Dòng Binh giới. Chuyện này Ám Long cũng hỏi qua Diệp Hạo Thần, hắn đương nhiên không có ý kiến. Đặc biệt là Ám Long, Lôi Đình hai tên gia hỏa, càng là để mắt tới đám kia binh vương. Dù sao trận chiến kia bọn hắn thương vong cũng không nhỏ, nhất định phải thu nạp thành viên mới. Cho nên đều để mắt tới đám kia binh vương, đều tại có ý đồ với bọn họ. Vì thế Trần Dụ còn đối hai người chửi ầm lên, diễn ra toàn vũ hành. Dù sao đám người kia thế nhưng là Hoàn Vũ võ trang người, mà hắn là Hoàn Vũ võ trang đội trưởng. Đi, không có vấn đề, ngươi nhìn xem cho là được. Diệp Hạo Thần gật đầu cười, sau đó chậm rãi đứng người lên, chuẩn bị đi vung hai cây. Hào Mã Bang Hào Giang cược sảnh bên kia liền muốn khai trương a. Hoắc lão nhìn xem đứng người lên Diệp Hạo Thần, sau đó lời nói chuyển hướng. Hoắc lão, ta cảm thấy ngươi nên gọi Cảng Đảo Vạn Sự Thông. Chuyện này ta vẫn là hôm qua nghe Vĩnh Hiếu nói, không phải cũng không biết, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền thu vào tin tức. Diệp Hạo Thần nao nao, sau đó nhịn không được điều, đồng thời giơ ngón tay cái lên. Chủ yếu là Hà Hồng Sinh cược sảnh lập tức liền muốn khai trương, với lại một mực mời ta nhập cổ phần. Cho nên ta mới biết được. Hoắc lão trừng mắt liếc Diệp Hạo Thần, sau đó tức giận nói: "Đây quả thực là cho không ngươi đưa tiền, có thể nhập cổ phần a. Ngươi lão cũng là không cần quan tâm ta, kiếm tiền làm gì không lựa. Tuy nói đồng hành đều là oan gia, nhưng là ngươi biết ta sẽ không để ý những này." Diệp Hạo Thần ánh mắt có chút lóe lên, sau đó vừa cười vừa nói, hắn biết Hoắc lão ý nghĩ, đoán chừng là lo lắng hắn có ý kiến. Dù sao hiện tại Hà Hồng Sinh có thể nói đang cùng Hào Mã Bang võ đài. Với lại ngươi đừng quên Hoắc thị tập đoàn ta cũng là có cổ phần. Diệp Hạo Thần không đợi Hoắc lão nói chuyện, sau đó lại nói tiếp: Hà Hồng Sinh lạp hoác nhà nhập cổ phần vô cùng đơn giản, nhất nếu muốn tìm một cái có thực lực đồng bạn. Đi, liền sợ ngươi sẽ có ý khác. Hoác Lao cũng là cười một tiếng, sau đó chậm rãi gật đầu, Hà Hồng Sinh hoàn toàn chính xác xem như cho không hắn đưa tiền. Tiểu tử này hiện tại nhưng nhìn không lên cái này ba dưa hai táo, có thể có ý kiến gì. Lý Triệu Cơ thì trợn trắng mắt, sau đó vừa cười vừa nói. Hiện tại Hoàn Vũ tập đoàn phát triển được kinh người như vậy, Hoàn Vũ khí xa, Hoàn Vũ trọng công đều lựa tê, hiện tại càng có một tòa mỏ vàng lớn, ngẫm lại đều cảm thấy kinh người. Nghe được Lý Triệu Cơ lời nói, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó cũng nhịn không được nở nụ cười, hoàn toàn chính xác. Năm ngoái Diệp Hạo Thần bên trên Forbes là hơn 70 tỷ đô la, lúc này sắp liền muốn tháng 6 cái này, nếu là lại đến Forbes lời nói, cho dù không tính cái kia mỏ vàng, đoán chừng giá trị bản thân cũng vượt qua 100 tỷ đô la. Dù sao Hoàn Vũ khí xa, Hoàn Vũ trọng công phát triển quá kinh người, cái này nếu là đưa ra thị trường, bất luận cái gì một công ty tùy tiện có thể đột phá 100 tỷ đô la hồng công. Chương 123. Thu mua hội Đức Phong, sao sớm giải trí khai trương. Hoàn Vũ tập đoàn tuyên bố thu mua hội Đức Phong tập đoàn, tin tức này một khi truyền ra, càng đảo một mảnh xôn xao. Với lại Hoàn Vũ đầu tư đối ngoại đến tuyên bố, đã nắm giữ hội Đức Phong 56.7 cổ phần. Ai cũng không nghĩ tới, Hoàn Vũ tập đoàn lặng yên không một tiếng động, lại đột nhiên thu mua hội Đức Phong Dương Hành. kế hoàn bộ, thái cổ về sau, tứ đại hiệu buôn Tây có cái thứ ba đổ vào Hoàn Vũ tập đoàn trong tay. Bất quá mặc dù có chút chấn kinh, nhưng là còn có thể tiếp nhận, dù sao hiện tại Hoàn Vũ tập đoàn có thể nói là như mặt trời ban trưa. Diệp Thủ Phú có tiền như vậy, thu mua một cái hội Đức Phong đó là lại cực kỳ đơn giản. Hoặc là tất cả mọi người đã tập không nhìn quen, chết lặng, bất quá cảng đảo người Hoa lại vô cùng hưng phấn. Hiện tại tứ đại hiệu buôn Tây chỉ còn lại một cái Di Cùng, liền nhìn Di Cùng có thể kiên trì tới khi nào. Mà Di Cùng lúc này lại là run lẩy bẩy, bởi vì Di Cùng cao tầng đã phát hiện, trong khoảng thời gian này có người tại thị trường chứng khoán thu nạp cổ phần của bọn hắn. Hiện tại xem ra, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Hoàn Vũ tập đoàn. Hiện tại Hoàn Vũ tập đoàn khí thế hùng hùng, hiển nhiên mục tiêu là muốn thu mua Di Cùng. Hoàn Vũ tập đoàn. Nhìn xem trong tay bảng báo cáo, Diệp Hạo Thần chau mày cùng một chỗ, hội Đức Phong mắc nợ kinh người như vậy. Thế mà mắc nợ 21 ức đô la Hồng Kông, hơn nữa còn muốn thanh toán 6 ức đô la Hồng Kông tài năng hoàn thành đã đặt trước tạo thuyền. Khó trách thu mua thuận lợi như vậy, mắc nợ kinh người như vậy, đoán chừng không ít cổ đông đều muốn vỗ tay. Hội Đức Phong lớn nhất cổ đông kỳ thật liền là cảng đảo Trương gia. Trương gia dựa vào thuốc tây lập nghiệp, phát đạt thì là dựa vào địa sản. Trương thị gia tộc tài phú đạt tới cự phú cấp bậc, chỉ bất quá nổi tiếng lại nhỏ, tươi cho người ngoài biết. Diệp Hạo Thần đương nhiên biết cảng đảo Trương gia, Trương gia nắm giữ hội Đức Phong đại lượng cổ phần. Những năm này hội Đức Phong hao tổn quá lợi hại, cái này cùng hội Đức Phong hiểu chuyện Mã Đăng có rất lớn quan hệ. Với lại Trương Ngọc Lương còn cùng gia tộc có nội chiến, đã sớm muốn phai nhạt ra khỏi cảng đảo. Mấu chốt nhất là Mã Đăng tên kia còn muốn bán bản, tăng thêm không nghĩ giao ác Hoàn Vũ tập đoàn, Trương Ngọc Lương mới đáp ứng chuyển nhượng. Hoàn Vũ đầu tư vốn là nắm giữ hội Đức Phong cổ phần, tăng thêm thị trường thu nạp, có thu mua cái khác mấy cái cổ đông cổ phần. Chỉ đơn giản như vậy liền nhập chủ hội Đức Phong. Một bút sổ nợ rối mù a, hơn 2 tỷ mắc nợ, khó trách hội Đức Phong giá cổ phiếu không ngừng tại ngã. Mặc dù hàng năm hao tổn, nhưng là hội Đức Phong vẫn là đáng giá thu mua. Bây giờ hội Đức Phong thuyền vụ thuyền tổng tải trọng lượng đạt đến 139 vạn tấn. Hắn nhớ kỹ ở kiếp trước hội Đức Phong liền là bị bao thuyền vương cho thu mua. Hơn nữa còn cùng một cái Hoa Kiều thương nhân, diễn ra một trận long tranh hổ đấu. Ngoại trừ 139 vạn tấn thuyền vụ trọng lượng bên ngoài, Hội Đức Phong còn có được phụ thuộc liên doanh công ty hơn 100 nhà. Hiện tại Hội Đức Phong thu mua thành công, tiếp xuống liền là triệt để trường khống, cùng thái cổ, hoàn bộ một dạng lưu thị. Hội Đức Phong sở dĩ hao tổn nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là mù quáng khuyết trương. Với lại hiện tại thuyền vận nghiệp vụ cũng không tốt làm, không thấy được bao thuyền vương đều tại đầu tư cái khác sản nghiệp, ai chỉ bất quá Mã Đăng phụ tử nhưng không có bao thuyền vương tầm mắt thôi. Bất quá Hoàn Vũ tập đoàn chính là không bao giờ thiếu thuyền vận nghiệp vụ. Hiện tại hoàng bộ đều bận không qua nổi, mỗi ngày từng đám tàu thủy từ cảng, nội địa, kim tam giác xuất phát. Đặc biệt là bây giờ Mado bên kia, từng cái thùng đựng hàng đều chứa ô tô, vận chuyển về Âu Mỹ các nơi. Mado bên kia đều cười lên hoa, bọn hắn cũng không nghĩ tới Hoàn Vũ ô tô kinh người như vậy. Mấu chốt nhất là lừa thế nhưng là ngoại tệ a, đô la, đồng Euro a hiện tại có phải hay không Trần phụ chủ bọn người liền sẽ đi nhà máy bên kia nhìn xem. Bằng thành bên kia nhà máy ngược lại là không có Mado nhà máy xuất hàng số lượng nhiều. Hiện tại Mado bên kia chuyên môn sản xuất xe con, mà bằng thành thì là xe thể thao. Hiện tại còn kém một cái gì cùng Diệp Hạo Thần chậm rãi đem thả xuống báo cáo, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Tứ đại hiệu buôn Tây chỉ còn lại một cái Di Cùng, bất quá cũng là khó dây dưa nhất. Dù sao Di Cùng cũng không giống như hội Đức Phong một dạng hao tổn nhiều như vậy. Đập, đập. Văn phòng cổng lớn bị đẩy ra, Diệp Chỉ rung dẫm lên giày cao gót trên mặt vui mừng đi đến. Hạo Thần, vườn sinh thái bên kia truyền đến tin tức, máy tính nghiên cứu ra tới. Diệp Chỉ rung là một mặt hưng phấn, dù sao đây chính là máy tính A năm nay Hoàn Vũ tập đoàn là toàn diện nở hoa, mấy cái công ty đều có đại động tác. Mà xem như Hoàn Vũ tập đoàn dưới cờ công ty kia cầm, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật lại là trở nên yên lặng. Nàng làm Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật tổng giám đốc đương nhiên là phi thường lo lắng. Hiện tại điện thoại cầm tay hệ thống đều bán bất động chỉ còn lại Hoàn Vũ đồ điện gia dụng. Hoàn Vũ đồ điện gia dụng lợi nhuận mặc dù không tệ, nhưng là cùng Hoàn Vũ ô tô bọn hắn nhưng so sánh không được. Hiện tại máy tính nghiên cứu ra được, đây chính là chân chính khoa học kỹ thuật sản phẩm. Mấu chốt nhất Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra máy tính, cùng quốc tế các đại công ty nghiên cứu cũng không đồng dạng. Tốt, vừa vặn không có việc gì, đi xe hạng cỡ VNO nhìn xem. Diệp Hạo Thần cũng lộ ra tiểu dung, sau đó chậm rãi đứng người lên. Lúc đầu hắn muốn đi Thiện Thủy Loan bởi vì quan mỹ nhân vừa mới cho hắn gọi điện thoại. Hiện tại đương nhiên là công ty sự tình quan trọng hơn. Về phần quan mỹ nhân có ý kiến gì hay không, hắn thì là không có chút nào quan tâm. Người bây giờ lúc nào không rảnh? Mà nghe được hắn, Diệp Chỉ Dung thì là tức giận mở miệng. Từ khi túi Khôn Đoàn thành lập về sau, Diệp Hạo Thần lại biến thành vùng tay trưởng quỹ. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều giao cho túi Khôn Đoàn, thư ký Đoàn xử lý. Mấy ngày nay cơ bản liền tới công ty nhìn xem, sau đó lại rời đi. Bất quá túi Khôn Cầu hoàn toàn chính xác lợi hại, nàng cũng không biết Diệp Hạo Thần từ chỗ nào tìm đến người. Mà Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, sau đó ôm mình đại tỷ bà vai đi ra văn phòng. Rất nhanh, hai người liền đi tới mái nhà, ngồi máy bay trực thăng trực tiếp rời đi. Càng đảo biến hóa là thật to lớn. Trên phi cơ trực thăng, nhìn xem phía dưới cảnh sắc, Diệp Chỉ Dung cảm khái nói ra. Khắp nơi đều là cao lầu, Hoàn Vũ tập đoàn xung quanh đều là mấy chục tầng thương nghiệp cao ốc. Đáng nhắc tới chính là, Hoàn Vũ cao ốc hai bên trái phải đều bị Hoàn Vũ địa sản bắt lại. Trong đó có xây phòng ốc, hoặc là đã từng đại lâu, đồng dạng bị mua. Hoàn Vũ địa sản rất đơn giản, liền là nợ tiền. Trần Bích Huyên chuẩn bị ở bên trái kiến lập thương nghiệp vòng, bên phải kiến lập khu biệt thự. Đại tỷ, ta phát hiện ngươi bây giờ càng ngày càng nhiều sầu thiệt cảm. Diệp Hạo Thần thì là cười lắc đầu, đúng, mình còn không có gặp qua đại tỷ nam kia bằng hữu. Nhưng mà nói dứt lời sau, hắn rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, bởi vì đó cũng không phải sẽ ảnh cờ vế đút án ở phương hướng. Hà Dũng. Diệp Hạo Thần liếc qua ánh mắt mang theo dị dạng đại tỷ, sau đó nhìn về phía điều khiển lấy máy bay Hà Dũng. Có chuyện a, Hà Dũng đương nhiên sẽ không phản bội hắn, dù sao chiêu mộ người thế nhưng là 100% trung tâm. Hoàn Vũ chủ đề khách sạn ở trong, nhìn xem chung quanh bố trí, Diệp Hạo Thần cũng lấy lại tinh thần. Hắn đều quên hôm nay là mình sinh nhật, mà Itis lúc này thì đẩy tới bánh gato. Nghe Vinh Hiếu bọn người là cười híp mắt nhìn xem Diệp Hạo Thần, thúc giục hắn thổi bánh gato. Diệp Hạo Thần thở một hơi thật dài, ôm Itis sau đó thổi tắt bánh gato. Có phải hay không là ngươi chủ ý? Diệp Hạo Thần thổi tắt bánh gato sau đó cười nhìn xem Itis. Vừa vặn đoạn thời gian trước nghe mùm mì nói lên, sau đó muốn cho ngươi một kinh hỉ, Itis thì là cười một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu. Chương 123, thu mua hội đức phòng, sao sớm giải trí khai trương. Hai người mặc dù không có kết hôn, nhưng là đã đính hôn, trong miệng nàng mủm mỉ đương nhiên là Lâm Thi Liên. "Bụt, đây là quà sinh nhật của ta tặng cho ngươi." Cổ Ba Hàng nho nhỏ tâm ý, không cần ghét bỏ. Nghe Vĩnh Hiếu đội vàng từ ghế sofa cầm qua một cái túi, sau đó vừa cười vừa nói, "Bụt, đây là ta tỉ mỉ chuẩn bị bụt, đây là ta chuẩn bị trăm năm lão sâm." Những người khác cũng đều nhao nhao xuất ra lễ vật, sau đó đều đội vàng nói. Bọn họ cũng đều biết Diệp Hạo Thần không thiếu những vật này, nhưng là đều là tỉ mỉ chuẩn bị. Quý báo dược liệu, còn có xì gà, còn có vàng chế tạo đồ vật. "Ca, đây là chính ta tích khăn quàng cổ." Diệp Chỉ Hân cũng xuất ra một món lễ vật túi, sau đó giòn âm thanh mở miệng. "Tiểu muội, tạ ơn." Diệp Hạo Thần cười kết quả lễ vật túi, sau đó sờ một cái đầu của nàng. Nha đầu này lập tức liền muốn lên đại học, nàng thành tích học tập từ trước đến nay không sai. Lúc đầu trong nhà đề nghị nàng ra nước ngoài học nước ngoài nhãn hiệu đại học cũng không có vấn đề gì. Bất quá nha đầu này có chủ kiến của mình, muốn đến nội địa lên đại học. Mà lúc này Nam Phi, Diệp Hạo Thần thế nhưng là tại Thương Thành chiêu mộ không ít lao binh. Ba ngày trước liền một nhóm người đã tới mỏ vàng, hôm nay lại là hơn 1000 người đến. Nhìn trước mắt một đám lao binh, hạ bột bọn người là kìm lòng không được gật gật đầu. Có nhiều người như vậy, hoàn toàn có thể giữ vững cái này mỏ vàng. Hạ bột phun ra một ngụm khói đặc, sau đó chậm rãi mở miệng. Mấy ngày nay mỏ vàng ngược lại là không có gặp được tập kích, bọn hắn cũng khó được đưa một hơi. Mấu chốt nhất bột điều vận không sai biệt lắm 3000 người đến. So sánh giữ vững cái này mỏ vàng, bọn hắn càng ưa thích làm nhiệm vụ trên chiến trường. Bột để cho chúng ta phái một nhóm người đến Mã Lục Giáp, ngoại trừ tiếp nhận hai tòa hòn đảo bên ngoài, còn muốn giải quyết một đám hải tặc. Chúng ta ai đi? Lôi Đình nhìn xem từng chiếc cỡ lớn xe tải, còn có vận xuống vật tư, sau đó nhìn về phía Abbot, Ám Long hai người. Đối phó một đám hải tặc tôi, căn bản cũng không cần bọn hắn toàn bộ điều động. Để bên trong một cái tiểu đội hành động là được. Đáng nhắc tới chính là, Ám Long trong khoảng thời gian này nhân viên đã bổ sung xong. Gia hỏa này không biết cùng Trần Dụ làm cái gì cấu kết, để Trần Dụ cho mười mấy cái binh vương Ám Long. Lôi Đình càng là gọi thẳng Trần Dụ liền là kỳ thị hắn, hoàn toàn liền là khác nhau đối đãi. Dù sao những cái kia đều là binh vương, sau đó mấy ngày nay hắn đều là cọ sát lấy Trần Dụ. Cuối cùng Trần Dụ bị quân lấy chịu không được, sau đó mới cho hắn 10 cái binh vương. "Để cho ta đi thôi." Hạp Bột ánh mắt có chút lóe lên, sau đó vừa cười vừa nói. "Đối phó một đám hải tặc thôi, bọn hắn bất kỳ một cái nào tiểu đội quá khứ, đều xem như đại pháo đánh con muỗi, nghiền ép cụ." Ám Long, Lôi Đình hai người liếc nhau một cái, sau đó đều là yên lặng cười một tiếng. Bọn hắn liền biết Hạp Bột không chịu ngồi yên, mấy ngày nay vẫn luôn tại phàn nàn, hiện tại có cơ hội ly khai cái này địa phương cấp chim cũng không có, hắn đương nhiên muốn rời khỏi. Nơi này ngoại trừ một mảnh đất vàng, đó còn là một mảnh đất vàng, thậm chí kiến trúc đều không nhìn thấy. Cách nơi này gần nhất thôn xóm cũng còn có kém không nhiều 100 km. Mặc găng tập đoàn tài chính bọn hắn động tác thật nhanh, mấy ngày nay trở tới đây đại lượng xe tải, còn có các loại máy móc. Trước trước sau sau mấy ngày nay chỉ là đảo quán công nhân liền đến mấy cái đoàn đội, cộng lại đều có hơn 1000 người. Với lại cái này hơn 1000 người vừa mới bắt đầu, dù sao cái này khoáng mạch quá lớn, chỉ là chiếm diện tích liền có vài chục km. Cầu hoa tươi hiện tại bọn hắn cùng rời đi khẳng định là không được, dù sao ai cũng không biết những cái kia tập đoàn tài chính có chết hay không tâm. Satan, Satan, để cho người ta tập hợp, đi làm hải tặc. À bột vứt bỏ xì gà, sau đó từ sau eo xuất ra đủ bờ hẻo giảng, sau đó liền la lớn. Địa phương quỷ quái này hắn là một khắc đều không nghĩ chờ lâu. Rất nhanh, cực quang hơn 40 người liền tập hợp cùng một chỗ, tất cả mọi người cảm giác được hưng phấn, cuối cùng muốn rời đi. Trước đây trước sau sau bọn hắn đến Nam Phi đều có không sai biệt lắm một tháng. Tất cả mọi người phó vũ trang, thậm chí còn có mấy người trên thân còn quấn quanh lấy băng gạc. Đăng ký, mục tiêu Mã Lục Giáp. À bột nhìn xem tụ tập đội viên, một cái tay khiêng mãnh long trên vai, sau đó lớn tiếng mở miệng. Rất nhanh, cực quang từng cái đội viên đều đăng ký, đều lên cỡ lớn máy bay trực thăng, bất quá cũng có người bên trên võ trực. Mấy chiếc máy bay trực thăng bay lên, rất nhanh liền biến mất tại mọi người giữa tầm mắt. "Đội trưởng, chúng ta lúc nào cũng có thể đi làm nhiệm vụ." Một cái Lôi Đỉnh thành viên hâm mộ nhìn xem Hạc Bột bọn người rời đi phương hướng, sau đó nhịn không được nhìn về phía Lôi Đỉnh. Vừa mới nói xong, Lôi Đỉnh tiểu đội thành viên đều nhìn về đội trưởng của bọn họ, Ám Long tiểu đội thành viên cũng không ngoại lệ. Không có người muốn nguyện ý đợi ở chỗ này. Qua một thời gian ngắn a, các loại tu dưỡng, chỉnh đốn tốt lại nói. Qua một thời gian ngắn nơi này không có việc gì phát sinh, ta liền hỏi một chút bọn. Lôi Đỉnh trầm ngâm một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng. Khoảng cách Diệp Hạo Thần sinh nhật đã qua 2 ngày thời gian, hôm nay Hào Mã Bang Hào Giang cược sảnh khai trương. Lần này cược sảnh khai trương, Hào Mã Bang thế nhưng là mời không ít người, Hắc Bạch hai đạo đều có. Sao sớm, cửa sảnh danh tự liền gọi sao sớm giải trí, toàn bộ cửa sảnh sửa sang phi thường xa hoa, thậm chí còn mời cảng đảo mấy cái nổi danh thầy phong thủy nhìn qua. Càng là có tiền, người có địa vị vậy lại càng tín phong thủy, đặc biệt là cảng đảo, hào giang bên này. Ngoại trừ cửa sảnh bên ngoài, sao sớm giải trí một bên còn có một tòa khách sạn, đồng dạng sửa sang đến phi thường xa hoa. Khai trương tự nhiên là phi thường khai trương, mặc dù hào mã bang thống nhất cảng đảo, hào giang thế lực ầm, nhưng là y nguyên có không ít xã đoàn, bất quá lại cơ bản đều tại tẩy trắng, hoặc là quay phim, hoặc là liền làm quán bar, hộp đêm sinh ý Trần lão bản. Hoan nên Nghe Vịnh Hiếu đứng tại lầu 2 cửa phòng, cười cùng hôm nay cửa sảnh tân khách nắm tay. Nghe tiên sinh, các ngươi cái này cửa sảnh thế nhưng là có chút ghê gớm. Một cái phúc hậu, nghe một cái bụng lớn lão bản, đánh giá cửa sảnh sửa sang, sau đó cười xù định nói. Nghe nói hào mã bang vì kiến lập sao sớm giải trí cửa sảnh, thế nhưng là đập hơn ức đô la Hồng Kông. Đương nhiên cái này hơn ức đô la Hồng Kông còn bao gồm bên cạnh tòa kia khách sạn 5 sao. Nghe Vịnh Hiếu cũng là khiêm tốn lắc đầu, hôm nay người tới nhiều lắm, thậm chí tới không ít không có mời người. Không chỉ là cảng đảo, hào giang hai địa phương người, Mã Lai, Singapore, còn có Thái Quốc các vùng đều tới không ít người. Có đạo bên trên lao đại, cũng tương tự có không ít các nơi phú hào. Bất quá hắn cũng biết những người này trong đó có không ít người là hướng về phía Diệp Hạo Thần tới. Từ khi mỏ vàng tin tức kia truyền đi sau, Diệp Hạo Thần có thể nói là như mặt trời ban trưa. Hoàn Vũ tập đoàn nhảy lên trở thành quốc tế nhất lưu tập đoàn tài chính, dù sao nắm trong tay mấy trăm tỷ đô la tài sản, ai có thể coi nhẹ. Không chỉ là Nghe Vĩnh Hiếu, Hàn Tân các loại người nói chuyện cũng đều đang nên tiếp lấy tân khách. Toàn bộ lầu 2 cửa sảnh thế nhưng là phi thường náo nhiệt, liền trước mắt ít nhất liền có hơn 200 người. Những người này đến cơ bản đều không phải là một người tới, hoặc là liền có bảo tiêu, hoặc là liền mang theo nữ nhân tới. Một lúc nào đến, Hàn Tân đối một cái nhận biết lão bản vẫy vẫy tay, sau đó nhịn không được hỏi. Buổi sáng hôm nay liền thông chi hắn buộc cưới máy bay trực thăng, chẳng mấy chốc sẽ đến. Nghe Vĩnh Hiếu cũng lau mồ hôi, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Hào Giang khoảng cách cảng đảo gần như vậy, hơn 10 phút liền có thể đã tới. Trang Tiên Sinh tới Nghe Vĩnh Hiếu ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn xem cầm đầu đi tới một cái lão nhân, sau đó trầm giọng mở miệng. Hàn Tân cũng thuận ánh mắt nhìn, rất nhanh liền nhận ra đây là Hào Giang nhà cái trưởng môn nhân. Hai liếc nhau một cái sau đó vội vàng nên đón tiếp lấy. Nghe Tiên Sinh, Hàn Tiên Sinh Trang lão bên cạnh một người trung niên nam tử nhìn xem đi tới hai người, sau đó mở miệng cười, đồng thời cũng tại cha mình bên người giảng thuật thân phận của hai người. Phụ thân hắn cơ bản rất ít đi ra ngoài, tự nhiên không biết Nghe Vĩnh Hiếu hai người. Mà Trang lão cũng là nhẹ gật đầu, sau đó cười nhìn xem hai người, hai vị tiểu hòa tử, các ngươi tốt. Trang lão, ngài tốt, không nghĩ tới ngài thế mà cũng tới. Hai người đều cùng lúc mở miệng, ngay sau đó Nghe Vĩnh Hiếu mở miệng cười, hắn cũng là biết vị này trốn trong xó ít ra ngoài. Vừa vặn không có việc gì, với lại vừa vặn lao hoắc nói với ta về. Vẫn luôn nghe nói Diệp tiên sinh đại danh, hôm nay vừa vặn có thể nhận thức một chút. Trang lão cười nhìn xem hai người, sau đó chậm rãi mở miệng, liền cùng một cái bình thường lão nhân hiền lành không có gì khác biệt. Đối với xã đoàn người hắn ngược lại là không có thành kiến, với lại hắn cũng là biết hảo mã bang thế lực có bao nhiêu khổng lồ. Hôm nay hắn có thể tới là bởi vì đoạn trước cùng hoắc lão không có việc gì uống trà, vừa vặn nghe hắn nói lên, sau đó mới tới. Diệp Hạo Thần hắn ngược lại là biết, thế nhưng là không biết. DS, cầu tự động trưởng. Chương 124. Đồng tử quốc hai đại tài phiệt, tổ cục, trận tròn mắt. Từng cái đại nhân vật đến, Hào Giang tứ đại gia tộc đều tới đông đủ, cái này khiến không ít người đều có chút giật mình. Bất quá vừa nghĩ tới Hoàn Vũ tập đoàn tại quốc tế địa vị, bọn hắn lại có thể lý giải. Cho dù người ở chỗ này lợi hại hơn nữa, thế nhưng là cùng Diệp Hạo Thần cũng vô pháp đánh đồng. Nam Phi mỏ vàng sự tình, cụ thể mặc dù không có đưa tin, nhưng là không ít người đã sớm biết. Hiện tại nếu bàn về tại quốc tế lực ảnh hưởng, người Hoa Thương vòng không ai có thể cùng Diệp Hạo Thần so sánh. Diệp tiên sinh tới Hoắc lão, bao thuyền vương bọn hắn cũng tới. Rất nhanh, cực trong sảnh mắt người liền là sáng lên, ánh mắt nhìn về phía đại môn phương hướng. Chỉ thấy Diệp Hạo Thần, Hoắc lão bọn người kết bạn mà đến. Lần này, càng đảo, Hào Giang tứ đại gia tộc đều tới đông đủ. Diệp Hạo Thần ánh mắt quét mắt cực trong sảnh hoàn cảnh, sửa sang đến cũng không tệ. Liên cái này quy mô, sân bãi, hoàn toàn có thể cùng Las Vegas cực sảnh so sánh với. Trang diện là phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là gào to âm thanh, đoán chừng có 5-600 người. Hoắc lão, bao thuyền vương, Lý tiên sinh một cái khí thế bất phàm nam tử trung niên đi tới, cười cùng Hoắc lão bọn người chào hỏi. "Tiểu hạ, không nghĩ tới ngươi sớm như vậy đã đến." Hoắc lão cũng là cười nhìn xem người này, sau đó nhiệt tình vỗ xuống bả vai hắn. "Họ Hạ." Diệp Hạo Thần lông mày nhíu lại, trong lòng cũng đoán được thân phận của người này. Hào Giang Hạ gia trưởng môn nhân, Hạ Tường, dậm chân một cái Hào Giang đều muốn chấn động đại nhân vật. "Diệp tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh." "Hào Giang Hạ gia, Tường." Hạ Tường nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hạo Thần, sau đó chậm rãi vươn tay. "Hạ tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngươi. Đã sớm muốn nhận biết ngươi chỉ bất quá không có cơ hội." Diệp Hạo Thần cười cùng Hạ Tường nắm tay, sau đó nhẹ giọng nói ra. Mà lúc này Trang lão còn có không ít người đều đi tới. Ở đây không ít phú hào đều có chút hâm mộ, bọn hắn ngược lại là muốn lên trước, nhưng là không có tư cách. Phổ thông phú hào thật không có ý tứ tiến lên. "Vĩnh Hiếu, mấy cái kia là ai?" Diệp Hạo Thần cùng đám người chào hỏi sau đó nhìn về phía cách đó không xa chiếu bạc. Sau lưng đều đi theo bảo tiêu, hiển nhiên thân phận không đơn giản. Ba cái châu Á nam tử, một cái ngoại quốc nam tử, còn có một cái tóc vàng đại mỹ nữ. Bên trong một cái châu Á nam tử, còn có cái kia ngoại quốc nam tử đều oán hận nhìn xem hắn. Một cái kia mỹ nữ tóc vàng, là châu Âu bên kia cửa sau. Giống như gọi bà dạ, nhà cũng là làm cá độ. thế nào châu Âu thế lực không nhỏ, với lại cùng huyết sắc thiên sứ có quan hệ. Về phần những người khác không rõ lắm, ta lập tức để cho người ta đi thăm dò một cái. Nghe Vĩnh Hiếu lắc đầu, sau đó thấp giọng mở miệng. Diệp tiên sinh, bên trái người trẻ tuổi kia là bổng tử quốc Lạc Thiên tập đoàn Tân gia người. Về phần hắn bên phải người kia là LG tập đoàn Cố nhà. Hạ Tường thuận Diệp Hạo Thần ánh mắt nhìn, sau đó trầm giọng mở miệng. Lạc Thiên tập đoàn, LG tập đoàn. Diệp Hạo Thần lông mày nhíu lại, tình cảm là bổng tử quốc tứ đại tài phiệt. Hiện tại hắn biết đối phương vì cái gì dùng oán hận ánh mắt nhìn hắn. Hắn lần trước làm không bổng tử quốc, trên cơ bản trợ đoàn đều bị tai họa. Trong đó hắn lại tiến hành sao đấy, Hoàn Vũ đầu tư thừa cơ thu mua không ít công ty. Trong đó có Lạc Thiên, LG tập đoàn cổ phần. Thậm chí có thể nói tứ đại tài phiệt công ty, Hoàn Vũ đầu tư đều có cổ phần. Chỉ bất quá cũng không nhiều, xem như tiểu cổ đông, cụ thể là bao nhiêu hắn quên đi. Hiện tại mấy tháng đi qua, đầu tư quốc ý nguyên không có tỉnh táo lại. Để cho người ta cái kia thẻ đánh bạc tới. Diệp Hạo Thần nhếch miệng lên một vòng đường cong, sau đó chậm rãi mở miệng. Mấy cái phú nhị đại a, hắn thích nhất liền là loại này lăng đầu thanh. Nói đi, hắn liền trực tiếp hướng phía chiếu bạc đi. Những người này chơi không phải xì tố, mà là 21 điểm. Chỉ bất quá chiếu bạc cũng chỉ có mấy người bọn họ, bởi vì những người này chơi đến rất lớn. Cơ bản đều là mấy trăm ngàn, hơn triệu một thanh. Mặc dù không phải đô la, nhưng là liền một thanh liền là người bình thường khó mà với tới số lượng. Nhìn xem Diệp Hạo Thần bóng lưng, Hoắc Lao bọn người là nhìn nhau. Bọn họ cũng đều biết mấy cái kia phú nhị đại muốn thảm. Nếu là đối Diệp Hạo Thần không có ý nghĩ còn tốt, nếu là có ý nghĩ nhà, rốt cuộc đã đến một cái đại suất ca. Bà già nhìn thấy Diệp Hạo Thần ngồi xuống, sau đó vừa cười vừa nói, mà mấy người khác cũng đều nhìn chằm chằm Diệp Hạo Thần. Dạng này chơi quá không thú vị, không bằng tổ cái cục. Cụ Thành Hạo vớt vớt thẻ đánh bạc, sau đó cười nhìn về phía đám người. Ta không có ý kiến, cũng không biết Diệp tiên sinh. Tân Mẫn Hạo nhìn xuống mấy người, cuối cùng khiêu khích nhìn xem Diệp Hạo Thần. Không có vấn đề. Có thể bà già, còn có cái cuối cùng châu Á nam tử cũng là nhẹ gật đầu. Nói đi, chơi như thế nào? Diệp Hạo Thần đốt một điếu xì gà, sau đó mở miệng cười. 21 điểm, thay phiên đại lý thế nào? Nhà nhà mỗi muốn một chương bài đều có thể thêm rót một lần. Cụ Thành Hạo trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, sau đó trầm giọng mở miệng. Vô thượng hạ, nếu là như vậy, vậy các ngươi có thể hiện tại nhận thua. Dù sao các ngươi đây là cầm toàn bộ giá trị bản thân, khiêu chiến ta tiền tiêu bạc. Diệp Hạo Thần phun ra một ngụm khói đặc, sau đó ngoạn vị nhìn xem bốn người. Vừa mới nói xong, mọi người vây xem cũng nhịn không được nở nụ cười. Nghe được mấy người kia muốn tổ canh bạc, không ít người đều vây quanh. Mà mấy người ra mặt thì là có lại, đáng chết kẻ có tiền. Tối cao 10 triệu đô la. Cụ Thành Hạo biểu lộ có chút lúng túng, sau đó vội vàng mở miệng. Vĩnh Hiếu, đem thẻ đánh bạc đổi thành đô la thẻ đánh bạc. Diệp Hạo Thần dựa vào ghế, sau đó chậm rãi mở miệng. Mấy phút sau, mấy người trước mặt đều chất đầy không ít thẻ đánh bạc. Mấy người đều đổi 100 triệu đô la thẻ đánh bạc. Thấy cảnh này, Diệp Hạo Thần biểu lộ có chút ý vị sâu xa. Cái này hoàn toàn liền đến có chuẩn bị a, hắn cũng không tin tưởng liền mấy cái phú nhị đại có thể có 100 triệu đô la. Bất quá hắn hiện tại ngược lại là có chút hiếu kỳ, người cuối cùng lại là cái gì bối cảnh. Nhìn thấy mấy người chơi đến lớn như vậy, mọi người tại đây đều có chút chấn kinh. Mà Cao Tiến lúc này cũng đi tới, dù sao hôm nay cửa sảnh khai trương, vì phòng ngừa có người đập phá quán, hắn đương nhiên muốn tỏa chấn. Cao tiên sinh, cha để cho ta nhìn thấy ngươi, thay hắn hướng ngươi vấn an. Bà già nhìn thấy Cao Tiến sau đó đội vàng đứng lên. Đã lâu không gặp, bà già. Không nghĩ tới ngươi thế mà tới Hào Giang, có đoạn thời gian không thấy được cha ngươi mà. Cao Tiến trên mặt cũng là lộ ra tiểu dung, sau đó nhẹ giọng nói ra. Bà già cha là châu Âu cực nghiệp ông trùm, hai người là quen biết đã lâu. Mà cụ Thành Hạo nhìn thấy Cao Tiến sau, đồng tử không khỏi ngưng tụ. Ngắn ngủi ôn chuyện sau, rất nhanh canh bạc liền chính thức bắt đầu. Thanh thứ nhất cụ Thành Hạo đại lý, Diệp Hạo Thần trực tiếp ném ra 10 triệu đô la. Bà già thì là 5 triệu, châu Á nam tử cũng là 5 triệu, về phần Tân Mẫn Hạo thì là 2 triệu đô la. Theo chia bài kết thúc, Diệp Hạo Thần lông mày nhíu lại, minh bài là 7, ám bài là 8, 15 điểm. Điểm ấy số khó xử nhất, nửa đời, về phần cụ Thành Hạo minh bài là 8. Bà già, châu Á nam tử minh bài lớn nhất, một cái là gì, một cái là muốn bài. Diệp Hạo Thần phun ra một ngụm khói đặc sau đó trầm giọng mở miệng. Mỗi muốn một chương bài đều có thể thêm rót một lần, bất quá hắn không có lựa chọn thêm rót. Cụ Thành Hạo nhìn xem mặt không thay đổi Diệp Hạo Thần, sau đó trực tiếp chia bài. Hồng đào 4 chương 124, đồng tử quốc hai đại tài phiệt, tổ cục, trận tròn mắt. Ở đây người vây xem đều mắt không chấp nhìn xem, Diệp Hạo Thần không nói gì, mà là chỉ bà ra. Hai tấm minh bài 21 điểm, không ít người đều mắt trợn tròn. Không cần, đến vị này xuất ca. Bà ra nhìn một chút Diệp Hạo Thần mặt bài, sau đó chỉ châu Á nam tử. Không cần. Châu Á nam tử cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, đồng dạng không có lựa chọn muốn bài. Đến viên Tân Mẫn Hạo thời điểm, hắn đồng dạng cũng là lắc đầu. Nhìn thấy hắn cũng không cần bài, không ít người đều cảm giác được giật mình. Bởi vì hắn minh bài là chương 6, cho dù át chủ bài là A vậy cũng chỉ có 17 điểm. Đương nhiên 16 giờ muốn bài lời nói, khả năng rất lớn sẽ bạo. Ta muốn bài cụ Thành Hạo nhìn xuống át chủ bài, sau đó trầm giọng mở miệng. Theo hắn phân bài, một tấm ách bích ca ánh vào đám người tầm mắt. Không có ý tứ, át chủ bài là 3, vừa vặn 21 điểm. Cụ Thành Hạo nhìn một chút đám người, sau đó cười sốc lên át chủ bài. Át chủ bài là 1 chương 3, vừa vặn 21 điểm, thông sát. Cho dù Diệp Hạo Thần át chủ bài là 10 điểm, cũng tương tự không dùng. Bởi vì bắt đầu liền nói tốt quy tắc, cùng điểm số lời nói, vậy liền so đơn cái to nhỏ. mà cụ thành hạo lớn nhất một chương bài là hát đào ca khiêng cầm một thanh liền thắng hơn 20 triệu đô la, đổi lại đô la Hồng Kông lời nói cái kia chính là hơn một ức. Ở đây không ít người đều là hít vào một thanh khí lạnh, đây là không có thêm rót tình hồ dưới. Diệp Hạo Thần liếc qua Tân Mẫn Hạo, ánh mắt trở nên nghiền ngẫm. Ngược lại là có ý tứ, thật có hai lần. Thanh thứ hai, đến phiên Diệp Hạo Thần đại lý, chia bài. Bạ dạ hạ 2 triệu, châu Á nam tử hạ 5 triệu, Tân Mẫn Hạo, cụ thành hạo đều phân biệt hạ 1 triệu. Thanh thứ hai Diệp Hạo Thần bại bởi châu Á nam tử, thắng 2 triệu. Trong đó Tân Mẫn Hạo, bạ dạ muốn bài thế nhưng là không có thêm rót. Thanh thứ ba, Diệp Hạo Thần đồng dạng ném ra 10 triệu đô la. Cái này một thanh vận khí cũng không tệ, một chương A, một chương gì, vợ lệnh ra. Bạ dạ thì là 20 điểm, liền thua bởi hắn một người, nhưng là y nguyên thua 3 triệu đô la. Bởi vì châu Á nam tử hạ 5 triệu, cái kia Tân Mẫn Hạo hai người vẫn như cũng là tiếp theo 1 triệu. Thanh thứ ba, châu Á nam tử thua 8 triệu đô la. Bại bởi bạ dạ, Tân Mẫn Hạo, chủ yếu là bạ dạ thêm rót 2 lần. Thanh thứ 4 đến phiên Tân Mẫn Hạo làm nhà cái. Diệp Hạo Thần, bạ dạ đều ném ra 10 triệu đô la. Minh bài rất có ý tứ, tất cả mọi người rất lớn. Diệp Hạo Thần minh bài là 8. Về phần Tân Mẫn Hạo gia hỏa này thì là 9, mấy người khác đều là 10. Cụ Thành Hạo không có muốn bài, sắc mặt phi thường tự tin, đang nhìn xem mấy người. Diệp Hạo Thần nhìn một chút át chủ bài, Xbix 10A, 18 điểm tính rất lớn. Thêm rót 10 triệu, muốn bài. Diệp Hạo Thần ném ra 10 triệu thẻ đánh bạc, sau đó đột nhiên mở miệng. Vừa mới nói xong, đám người lông mày đều là vẩy một cái, mà Tân Mẫn Hạo biến sắc. Về phần một bên quan sát Cao Tiến, khoe miệng thì là câu lên một vòng đường cong. Xbix 2. Vậy xem tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Cái này không sai biệt lắm là nhỏ nhất bài. Diệp Hạo Thần đã dám muốn bài, như vậy lá bài tẩy của hắn khẳng định không lớn. Lần này, rất có thể sẽ tiếp tục muốn bài, cũng không biết có thể hay không thêm rót. Vị kế tiếp ngoài dự liệu của mọi người, Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, sau đó khoát tay áo. Không cần bài. Tất cả mọi người là sững sờ, mà bạ dạ thì là cười một tiếng, sau đó cũng khoát tay áo. Châu Á nam tử cũng là trực tiếp lắc đầu, đồng dạng không cần bài. Đến phiên Tân Mẫn Hạo, hắn nhìn một chút đám người mặt bài, khóe miệng khiên động một cái, cuối cùng vẫn lựa chọn muốn bài. Bất quá lại là một chương hùng đạo. Phát nổ, bồi thông trang. Một thanh trực tiếp thua 36 triệu đô la, 200 triệu đến đô la Hồng Kông. Cụ Thành Hạo nhìn một chút Diệp Hạo Thần, thanh này đến phiên hắn làm nhà cái, từ hà quan trong tay tiếp nhận bài, sau đó tẩy bài, động tác một mạch mà thành, nước chảy mây trôi một dạng. Muốn nói hắn không tinh thông độ thuật cái kia đều không có người tin tưởng. Kỳ thật không có ai biết, sư phó của hắn là Bổng Tử Quốc Đổ Vương, liền là lúc trước bên trên phi tường hảo xe Đổ Vương. Ta muốn cắt bài. Cụ Thành Hạo vừa mới chuẩn bị phân công, liền nghe đến Diệp Hạo Thần thanh âm, động tác không khỏi trì trệ. Diệp Hạo Thần đang ngoạn vị nhìn xem Cụ Thành Hạo. Bên cạnh hắn bạ dạ ánh mắt đồng dạng cũng là phi thường nghiền ngẫm. Cụ Thành Hạo lúng túng nhẹ gật đầu, nhìn xem ba người đều đặt cược 10 triệu đô la, khóe miệng của hắn có quắp một cái. Theo phân công kết thúc, Diệp Hạo Thần không thể nín được cười, bởi vì hắn mặt bài rất nhỏ, một tấm Xbix 3. Với lại lá bài tẩy của hắn cũng là một chương hồng tâm 2, cộng lại hết thẻ cũng chỉ có 5 điểm. Về phần những người khác mặt bài cũng đều không sai, cụ Thành Hạo gia hỏa này càng là hồng đảo ca bờ lệch rắc. Châu Á nam tử trực tiếp xốc lên át chủ bài, một chương hồng đảo a trên mặt hắn cũng tận là thiếu dung. Thêm rót 10 triệu, muốn bài Diệp Hạo Thần nhìn xem mặt không thay đổi cụ Thành Hạo, sau đó ném ra 10 triệu thẻ đánh bạc. Cụ Thành Hạo tay phải khẽ run lên, bất quá vẫn là cố giả bộ chấn định chưa bài. Xbix ga tiếp tục, 10 triệu thêm rót, muốn bài Diệp Hạo Thần phun ra một ngụm khói đặc sau đó cười tiếp tục ném ra thẻ đánh bạc. 30 triệu đô la mọi người tại đây cũng không khỏi đến nín thở, đây là lần thứ nhất thêm rót 2 lần. Hiện tại Diệp Hạo Thần tối đa cũng liền là 16 điểm, với lại khả năng rất lớn ám bài cũng rất nhỏ. Cụ Thành Hạo nhìn một chút Diệp Hạo Thần sau đó mặt không biểu tình tiếp tục chưa bài. Khi thấy phát tấm kia bài, toàn trường một mảnh xôn xao, bởi vì lại là một trường tiểu bài, khối lập phương 2. 10 triệu thêm rót, muốn bài. Diệp Hạo Thần nuốt thẻ đánh bạc, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, sau đó tiếp tục mở miệng. Hoắc Lao mấy người cũng đang tại đằng sau quan sát, dạng này canh bạc dù là đối bọn hắn tới nói, cũng tương tự phi thường kinh người. Bởi vì liền trước mắt Diệp Hạo Thần cái này một thanh bài liền 40 triệu đô la hơn 2 ức đô la Hồng Kông. Cụ Thành Hạo lần này cũng không bình tĩnh sắc mặt không có trước đó thong dong. Mà bạ dạ thì đang cười nhìn xem Diệp Hạo Thần, cái này Đông Phương nam nhân có chút mê người a theo tờ thứ 5 bài tách ra. Toàn trường sôi trào khắp trốn, bởi vì lá bài này đồng dạng là 2, hoa mai 2. Thắng, 5 tấm bài không nổ, cái kia chính là Ngũ Long trực tiếp thắng. Đáng tiếc, vốn định tiếp tục muốn bài thêm rót ấy nhỉ. Diệp Hạo Thần cười lắc đầu, sau đó xốc lên át chủ bài, tấm kia hồng tâm 2 hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà nghe được hắn, cụ Thành Hạo khỏe miệng tại run rẩy, đây quả thực gặp ủy. 5 tấm bài cộng lại thế mà vừa vặn 10 điểm, 40 triệu đô la. Thêm rót 10 triệu đô la, muốn bài. Ngay tại lúc này, 330.0 kéo cũng đột nhiên ném ra một viên thẻ đánh bạc, sau đó vừa cười vừa nói, lại tới. Mọi người vây xem tâm tình cũng còn không có bình tĩnh trở lại, theo bạ dạ thanh âm rơi xuống, lại một lần nữa trở nên kích động lên. Cụ Thành Hạo thở một hơi thật dài, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu chia bài. Bạ dạ minh bài là 9. Mà theo bài phân ra, cụ Thành Hạo triệt để không kèm được bởi vì lại là A đây quả thực liền gặp ủy. Toàn bộ đều là tiểu bài, A lời nói, bạ dạ chắc chắn sẽ không bạo, liền sẽ nhìn sẽ không tiếp tục muốn bài. Từ bỏ, vị kế tiếp. Bạ dạ nhìn thoáng qua át chủ bài, sau đó khoát tay áo. Mà nghe được nàng, cụ Thành Hạo trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, lập tức nhìn về phía Tân Mẫn Hạo. Hiện tại liền chỉ là Diệp Hạo Thần, châu Á nam tử hắn liền thua 50 triệu đô la. Không cần. Tân Mẫn Hạo nhìn một chút Cụ Thành Hạo sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Bạ dạ tiểu thư, không có ý tứ, ta là 20 điểm. Với lại át chủ bài vẫn là Hắc Đào ca. Cụ Thành Hạo nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bạ dạ, sau đó cười xốc lên bài. Mặc dù thua 50 triệu đô la, nhưng là thắng bạ dạ 20 triệu đô la, cuối cùng có thể trở về điểm huyết. Nói đi, hắn liền trực tiếp chuẩn bị đi thu thẻ đánh bạc. Các loại, ta nhưng 21 điểm. Bạ dạ đột nhiên nở nụ cười, sau đó xốc lên át chủ bài, rõ ràng là một chương A2 tấm A1 chương 9 có thể tạo thành 21 điểm. Cụ Thành Hạo động tác cứng đờ, trừng to mắt nhìn xem tấm kia A lúc này đầu ông, thua. Cái này mẹ nó đơn giản liền không hợp thói thường, ai 20 điểm sẽ đi muốn bài. Mà người ở chỗ này cũng là mắt trợn tròn, khá lắm, cái này ngoài dự liệu của mọi người. A đã có thể tính làm 1 điểm cũng có thể tính làm 11 điểm, từ người chơi mình quyết định. Ai 20 điểm sẽ đi muốn bài khó trách bị người trở thành từ sau. Chương 125. Tôn kép ngay nhép, hoàn vũ ảnh nghiệp, thu mua lệ thị. Sau nửa giờ, Cụ Thành Hạo, Tân Mẫn Hạo hai người kinh ngạc ngồi đang đánh cược trước bàn, thẻ đánh bạc toàn bộ thua sạch. Không chỉ đám bọn hắn hai người, liền ngay cả châu Á nam tử, còn có bạ dạ hai người đồng dạng thua không ít. Chỉ bất quá không có hai người này thảm như vậy thôi, cái trước còn lại 20 triệu, cái sau còn lại 40 triệu. Nhìn xem hai người thất hồn lạc phách bộ dáng, Diệp Hạo Thần lắc đầu, sau đó chậm rãi đứng người lên. Hai cái nhỏ nằm sấp đau, liên điểm ấy thủ đoạn cũng dám khiêu khích hắn. Ngươi tiểu tử này, thế mà liên đổ thuật đều tinh thông. Hoắc lão nhìn xem Phong Khinh Vân đạm Diệp Hạo Thần, sau đó cũng là phi thường giật mình. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn ở một bên thấy phi thường rõ ràng, Diệp Hạo Thần rất có thể biết át chủ bài. Dù sao vừa mới cuối cùng cái kia một thành, thế mà ngay cả 19 điểm thế mà đều đi muốn bài. Diệp tiên sinh, sát thực rất lợi hại. Châu Á nam tử cười đứng lên, sau đó kính nể nhìn xem Diệp Hạo Thần. Phản phất cũng không có đem thua 80 triệu đô la để ở trong lòng, liền gió này độ cũng không phải là Cụ Thành Hạo hai tên giá hỏa có thể so sánh được. Tiểu xuất ca thật là xấu bạ dạ liếc qua hai cái thằng xui xẻo, sau đó cũng cười mở miệng. Nàng biết Diệp Hạo Thần là hạ thủ lưu tình, không phải nàng cũng sẽ cùng đồng tử quốc hai người này một dạng, thua sạch sành sanh. Không biết xưng hô như thế nào. Diệp Hạo Thần không để ý đến bạ dạ, mà là nhìn về phía Châu Á nam tử. Mọi người tại đây đối với Châu Á nam tử thân phận, đồng dạng phi thường tò mò. Kẻ hèn này cung bản hùng nghiệp. Châu Á nam tử sửa sang lại một cái quần áo, sau đó chậm rãi mở miệng. Cung bản hùng nghiệp, đảo quốc cung bản nhà người. Diệp Hạo Thần lông mày hơi nhíu, kinh ngạc nhìn xem cung bản hùng nghiệp. Nguyên lai là đảo quốc người, hơn nữa còn là đến từ cung bản nhà, đảo quốc này thần bí nhất gia tộc. Cung bản nhà thật không đơn giản, bây giờ đường đạo người cầm quyền liền là đến từ cung bản nhà. Đồng tử quốc có tứ đại tài phiệt, mà đảo quốc cũng tương tự có lục đại tập đoàn tài chính. Nhưng là cung bản nhà địa vị lại tại lục đại tập đoàn tài chính phía trên. Gia hỏa này địa vị không thể so với đưa tài đồng tử, ổ sủ kẻ kỳ tạ hạ ra kém. Mà nghe Vinh Hiếu đồng tử ngưng tụ, giật mình nhìn xem cung bản hùng nghiệp một chút, sau đó thấp giọng tại Diệp Hạo Thần bên tai nói vài câu. Diệp Hạo Thần trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, quả nhiên không đơn giản a, cung bản nhà bây giờ người cầm quyền trưởng tử, gia hỏa này phụ thân thế nhưng là nổi tiếng nhân vật. 22 khó trách sẽ đem 80 triệu đô la không xem ra gì. Gia hỏa này có thể nói là đạo quốc danh phủ kỳ thực thái tử gia. Bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn, Diệp Hạo Thần phun ra một điếu thuốc sương mù, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Mà cung bản hùng nghiệp thì nở nụ cười nhìn xem Diệp Hạo Thần, ngược lại là có ý tứ. Ô su kẻ kỳ tạ hạ dạ cái kia ngu xuẩn thua không ăn à, cùng đồng tử quốc hai cái này ngớ ngẩn một dạng. Coi là nắm giữ điểm đồ thuật liền dám khiêu khích người khác. Cực sảnh thứ ba lâu một cái xa hoa tư nhân trong phòng nghỉ, bao thuyền vương bọn người đang nói vừa mới canh bạc. Tiểu tử ngươi thu mua sẽ đức phong sau, hiện tại thuyền trọng tải lợi hại hơn nhiều so với ta. Ta cảm thấy ta cái này thuyền vương tiến tuổi, hiện tại có chút danh bất kỳ thực. Bao thuyền vương uống một ngụm cà phê sau đó cảm khái nhìn xem Diệp Hạo Thần. Tứ đại hiệu buôn tây đều có ngành đóng tàu. Hiện tại sẽ Đức Phong đô bị Hoàn Vũ tập đoàn cho thu mua. Cái này nếu như chờ lui thị, tư bản gây dựng lại sau, Hoàn Vũ tập đoàn đội tàu quy mô sẽ phi thường kinh người. Hiện tại ngành đóng tàu giá thị trường cũng không tốt, toàn bộ thế giới làm thuyền vận công ty, cơ bản đều tại hao tổn. Dù là bao gia cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá bao gia hao tổn đến ít. Bởi vì Hoàn Vũ tập đoàn có lúc mình thuyền vận bận không qua nổi, sẽ ném một điểm nghiệp vụ cho bao gia. Nếu không, bao gia đoán chừng sẽ cùng những công ty khác một dạng, giảm mất đội thuyền. Di cùng là tình huống như thế nào? Hoắc lão nhìn thoáng qua bao thuyền buồn sau đó nhịn không được hỏi. Đang tại thu mua, bây giờ nắm giữ 26.4 phần gì cũng không chống được bao lâu. Diệp Hạo Thần phun ra một ngụm khói đặc sau đó trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, mấy người thân thể đều là chấn động, tứ đại hiệu buôn tây cuối cùng muốn toàn bộ ngã xuống. Nhìn thấy Diệp tiên sinh sau, ta cảm thấy chúng ta giả thật rồi. Hạ tướng nhìn xem phún vân thổ vụ Diệp Hạo Thần, sau đó cảm khái nói ra. Hắn mặc dù là hào giang người, thế nhưng là biết tứ đại hiệu buôn tây có bao kinh người. Nếu là đổi lại 3 năm trước đây, tứ đại hành dương sẽ ngã xuống, hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Tứ đại hiệu buôn tây thì tương đương với 4 cái quái vật khổng lồ. Tiểu tử ngươi năm nay 14-41, Hoắc lão trừng mắt liếc Hạ Tường, sau đó tức giận mở miệng. 41 đều nói ra rồi, vậy bọn hắn những này 6-70 lão ra hòa đâu? Hoàn Vũ ngân hành giá cổ phiếu gần nhất dâng lên đến phi thường lợi hại. Bây giờ thị giá trị đều hơn 650 ức đô la Hồng Kông. Ta hiện tại liền hận ta không có tiền, không phải lúc trước liền sẽ không liền ném mấy trăm triệu. Lý Triệu Cơ liếc qua Diệp Hạo Thần, sau đó lộ ra một cái làm quái biểu lộ. Từ khi mỏ vàng tin tức truyền khắp cảng đảo sau, Hoàn Vũ ngân hành giá cổ phiếu cũng tăng. thậm chí phổ thông người gửi tiền, Hoàn Vũ ngân hành có thể nói so Hối Phong còn kinh người hơn. Đây quả thực là siêu cấp gấp bội à, đoán chừng năm nay sẽ đột phá 70 tỷ đô la Hồng Kông. Có thể để ngươi nhập cổ phần thế là tốt rồi. Nghe nói tiểu tử ngươi chuẩn bị đầu tư y dược ngành nghề. Hoắc Lao thì là cười một tiếng, lập tức tò mò nhìn Diệp Hạo Thần. Hắn vẫn luôn chú ý Hoàn Vũ tập đoàn động tác, tự nhiên biết Hoàn Vũ tập đoàn thành lập y dược công ty. Không sai, Hoàn Vũ tập đoàn nghiên cứu ra một ít gì đó. Tiếp xuống ta chuẩn bị đến nội địa, thành lập nghiên cứu phòng thí nghiệm, với lại kiến lập một cái loại cực lớn thuốc đông y gieo trồng căn cứ. Đoán chừng tháng sau liền muốn đi một chuyến nội địa. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó trầm giọng mở miệng. Nhìn tiểu tử ngươi biểu lộ, xem ra không phải phổ thông đồ vật ta. Lý Triệu Cơ ánh mắt có chút lóe lên, sau đó cười nhìn xem Diệp Hạo Thần. Hoàn Vũ ô tô, Hoàn Vũ khoa kỹ lúc trước kiến lập, Diệp Hạo Thần đều không có đi nội địa. Hiện tại Hoàn Vũ y dược thành lập, liền lập tức muốn đi nội địa, hiển nhiên không đơn giản. Mà Hoắc lão bọn người là sững sờ, đều cùng nhau nhìn về phía Diệp Hạo Thần. Không có cái gì không thể nói, là ẩn dưới mẹ bệnh phương diện, liền là lao niên chứng si ngốc, Hoàn Vũ tập đoàn đánh hạ bệnh này chứng. Diệp Hạo Thần khẽ miệng giật một cái, sau đó mở miệng cười. Lý Triệu Cơ gia hỏa này thật đúng là đủ hiểu hắn. Ẩn dưới mẹ bệnh. Nghe vậy, thân thể của mọi người đều là chấn động, đều trừng to mắt nhìn xem Diệp Hạo Thần. Bọn hắn niên kỷ cũng không nhỏ, với lại bên người có không ít lão bằng hữu đều phải cái bệnh này. Cho nên biết cái này bệnh căn vốn là bệnh bất trị. Thậm chí càng có y dược công ty xưng, bệnh này cho dù là lại cho nhân loại 60 năm, cũng vô pháp đánh hạ. Đừng như vậy nhìn ta, không phải liền là một cái ăn hời mẹ bệnh sao? Nhìn xem mấy người bộ dáng kiếp sợ, Diệp Hạo Thần không khỏi cười một tiếng. Lão niên sinh đốc, Hoàn Vũ tập đoàn muốn đi tiên. Lý Triệu Cơ trước tiên lấy lại tinh thần đến, sau đó tự lẩm bẩm. Mấy người khác nhìn một chút Diệp Hạo Thần sau đó đều cùng nhau gật đầu. Hoàn toàn chính xác muốn đi tiên, cái này nếu là chuyến đi, đoán chừng sẽ trên đời chấn kinh. Dù sao thế giới mắc cái bệnh này quá nhiều người. Cái này cùng nghèo khó, giàu có không quan hệ, một khi đã có tuổi bất luận kẻ nào cũng có thể đến cái bệnh này. Hạo Thần, thuốc này còn bao lâu nữa có thể đẩy ra thị trường? Hoắc lão cũng lấy lại tinh thần, thần sắc chăm chú nhìn Diệp Hạo Thần. Đoán chừng cuối năm nay a, ý dược cao ốc bên kia còn muốn 2 tháng xây xong. Diệp Hạo Thần trầm ngâm một chút sau đó chậm rãi mở miệng. Chương 125, tôn phép ngại nhép, Hoàn Vũ ảnh nghiệp, thu mua lệ thị. Lâm Thích Vi bọn hắn nghiên cứu có tiến triển, cuối năm không sai biệt lắm. Vậy là được, ta Singapore có một cái lao bằng hữu liền phải loại bệnh này. Hiện tại liền cùng một người điên không thể nghi ngờ Hoắc lão thở một hơi thật dài, sau đó trầm giọng mở miệng. Mà bao thuyền vương mấy người cũng nhao nhao mở miệng, cơ bản mỗi người đều có bằng hữu được loại bệnh này. Sao sớm giải trí khai trương cùng ngày liền lợi nhuận mấy triệu đô la, một tuần lễ xuống tới trọn vẹn kiếm lời hơn 100 triệu đô la, phi thường kinh người. Mà lúc này Mã Lạc Ca, mấy chiếc cỡ lớn máy bay trực thăng xoay quanh tại trên không, mà phía dưới lại có một hòn đảo. Rất nhanh, vài khung máy bay trực thăng liền bắt đầu hạ xuống, mà lúc này hòn đảo hải tặc cũng phát hiện vài khung máy bay trực thăng. Tất cả hải tặc đều nhao nhao tụ tập, tất cả nhân thủ bên trong đều cầm thương, đều nhìn chằm chằm máy bay trực thăng. Không cần nổ súng, không cần nổ súng, hải tặc đầu lĩnh cũng là kiến thức bao rộng, đang cầm kính viễn vọng, khi thấy máy bay trực thăng tiêu chí sau, sắc mặt không khỏi đại biến. Cực quang dòng binh đoàn, bởi vì cái này rõ ràng là cực quang dòng binh đoàn tiêu chí. Nhưng là vừa mới nói xong, tiếng súng lại đột nhiên vang lên, phía dưới không ít hải tặc nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, vài khung máy bay trực thăng cái kia dày đặc đạn điên cuồng hướng phía dưới bắn phá. Đồ sát, đối mặt vài khung máy bay trực thăng bắn phá, phía dưới một đám hải tặc căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Bên trong một cái nắm súng phóng tên lửa hải tặc vừa định đổi cơ, liền bị đạn cho quét trúng, đổ vào vũng máu ở trong. Chỉ là một hồi, tất cả hải tặc liền ngã tại vũng máu ở trong, toàn bộ hòn đảo trở thành lò sát sinh. Vài khung máy bay trực thăng cũng bắt đầu hạ xuống, à buộc bọn người cầm thương giới đi xuống. Xạ tàn bọn người nhanh chóng tách ra, tìm kiếm khả năng còn sống hải tặc. Rất nhanh hòn đảo liền có súng tiếng vang lên, mà à buộc thì đến một gian nhà gỗ. Đừng nhìn nhà gỗ rất đơn sơ, nhưng là bên trong thế nhưng là phi thường xa hoa. Mặt đất phủ lên hàm, thậm chí còn có một trương da hổ, hiển nhiên đây đều là hải tặc giành được. Với lại nếu như không sai, cái này nhà gỗ liền là hải tặc đầu lĩnh chỗ ở giang giác. À buộc mở ra một cái dương, chỉ thấy bên trong để đó từng khối vàng, liền cái dương này lời nói, 200-300 cân khẳng định là có. Ngay sau đó lại mở ra một cái dương, chỉ thấy bên trong để đó các loại khác biệt tiền tệ, đô la, đồng euro, bảng Anh đều có. Cái cuối cùng trong dương cũng chỉ có một chút châu đáo đồ trang sức. Thật nghèo á buột nhẹ nhàng lắc đầu, cũng chỉ có điểm ấy đồ chơi, đây là thật nghèo á, bất quá cái này đoàn hải tặc không lớn, vừa mới kém chút quên lưu một người sống, cái này hải tặc đầu lĩnh Thụy Sĩ ngân hành hộ khẩu khẳng định có tiền. Khi hắn từ nhà gỗ đi tới sau, liền thấy cực quang không ít thành viên đều từ từng cái nhà gỗ đang xách từng cái trên cái dương máy bay. Rất nhanh, hòn đảo liền toát ra trùng thiên ánh lửa, chỉ để lại thi thể đầy đất. Mấy chục phút sau, cực quang vài khung máy bay trực thăng tại Mã Lạc Ca mặt khác một chỗ hòn đảo hạ xuống. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, nơi này còn có một khung võ trực dừng lại. Đảo này rõ ràng là Diệp Hạo Thần mua sắm đảo nhỏ tư nhân, kỳ thật cũng liền tượng trưng cho một điểm tiền. Dù sao chung quanh nơi này khắp nơi đều là hải tặc thế lực, có thể nói là hải tặc nhạc viên. Đoán chừng tiếp xuống chúng ta có bận rộn xạ tạng quan sát một chút hòn đảo, sau đó mở miệng cười. Mà những người khác liếc nhau một cái, sau đó cũng đều là nở nụ cười, hoàn toàn chính xác phải làm. Bột đang muốn ở chỗ này xây Hoàn Vũ xưởng quân sự, như vậy chung quanh mấy hải tặc thế lực khẳng định phải quét sạch. À bột ngậm xì gà, sau đó trực tiếp lấy ra vệ tinh điện thoại. Hoàn Vũ tập đoàn. Diệp Hạo Thần tiếp vào ạt buộc đánh tới điện thoại, bàn giao vài tiếng sau đó cầm vệ tinh điện thoại gọi cho Thiên Dưỡng Sinh. cái nào tòa đảo vị trí không sai, như vậy tiếp xuống liền có thể an bài thi công đoàn đội đi qua. Hoàn Vũ quân công xây dựng thêm lửa xém lông mày từ khi Mãnh Long diện thế sau, Hoàn Vũ quân công điện thoại liền bị đánh nổ. Mẹ nó là đạn mạn tên kia, cơ bản 3 ngày 2 đầu liền gọi điện thoại cho Thiên Dưỡng Sinh. Dù sao hắn có không ít hộ khách đều biết hắn cùng Hoàn Vũ quân công quan hệ, đều tìm tới hắn. Chỉ bất quá Hoàn Vũ quân công tạm thời cũng không bên ngoài bán Mãnh Long. Giao phó xong về sau, Diệp Hạo Thần chậm rãi đứng người lên, sau đó để Hà Dũng chuẩn bị xe. Tiêm Sa chớ một cái phim quay chụp đoàn làm phim, lúc này thế nhưng là hàng hiệu tụ tập, Phát Ca, Dũng Tử, Địch Long đều tề tụ cùng một chỗ. Trong đó quan mỹ nhân ngay tại trong đó, bên người đi theo thợ trang điểm, người đại diện, trợ lý, đơn giản so hàng hiệu còn muốn hàng hiệu. Bù bù, bù bù. Ngay lúc này, một đám đoàn xe màu đen đột nhiên đến, hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Là Diệp gia đội xe Dung Tử nhìn xem cái này xa hoa đội xe, còn có ở giữa cái kia dễ thấy phiên bản dài xe sang trọng, sau đó nhịn không được mở miệng. Mà Phát Ca, Địch Long hai người cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời nhịn không được liếc qua quan mỹ nhân. Mà lúc đầu đang tại trang điểm quan mỹ nhân, nhìn thấy Diệp gia đội xe, sau đó đội vàng hưng phấn đứng lên. Chó này nam nhân từ khi ngủ nàng về sau, nàng chỉ thấy qua Diệp Hạo Thần hai lần, với lại trong đó còn có một lần là ở lễ đính hôn. Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh, người tốt Diệp Hạo Thần mang theo Hà Dũng mấy cái bảo tiêu hướng phía đoàn làm phim đi tới, chung quanh diễn viên của chúng, thường vụ đều đội vàng mở miệng. Diệp tiên sinh, Phát Ca, Dũng Tử, các loại nhất chúng 803 hàng hiệu diễn viên chính đều chăm miệng một lời mở miệng. Đây là tại đập bản sắc anh hùng. Diệp Hạo Thần nhìn xem Phát Ca bọn người, rất nhanh lông mày liền là vậy một cái, hắn lập tức nghĩ đến kiếp trước nhìn qua không chỉ một lần bản sắc anh hùng. Đây chính là kinh điển bên trong kinh điển, chỉ bất quá kiếp trước không có đóng mỹ nhân thôi. Là, không nghĩ tới Diệp tiên sinh ngươi thế mà cũng biết. Tất cả mọi người là sững sờ, mà đạo diễn Ngô Vũ Thâm thì là cười cười làm lành nói, thở mạnh cũng không dám. Hoàn Vũ tập đoàn chuẩn bị thành lập truyền hình điện ảnh công ty, có hứng thú hay không đi ăn máng khác đến Hoàn Vũ giải trí. Với lại trước mắt Hoàn Vũ tập đoàn cũng đang tại thu mua hãng phim MGM. Đoán chừng rất nhanh liền có kết quả, mấu chốt nhất Hoàn Vũ đầu tư có không ít hảo lai ổ ảnh nghiệp công ty cổ phần. Diệp Hạo Thần mắt nhìn trước một đám cảng đảo hàng hiệu minh tinh, sau đó mở miệng cười. Vừa mới nói xong, mọi người tại đây thân thể đều là chấn động, Phát Ca bọn người là mắt trợn tròn. Hollywood là tất cả diễn viên mộng tưởng, đoán chừng không có cái kia diễn viên không nghĩ bước vào Hollywood. Tất cả mọi người không nghĩ tới Hoàn Vũ tập đoàn lại muốn thành lập ảnh nghiệp công ty, với lại đang tại thu mua hãng phim MGM. Hãng phim MGM à, đây chính là Hollywood bát đại cự đầu thứ nhất, thành danh đã lâu. Diệp tiên sinh, ngươi không phải Vô Tuyến đại cổ đông sao? Dũng Tử lấy lại tinh thần, sau đó thận trọng hỏi. Bất quá sau khi nói xong hắn lại cảm thấy chính mình nói chính là nói nhảm, Diệp tiên sinh đích thật là Vô Tuyến cổ đông, thế nhưng là không trở ngại Hoàn Vũ tập đoàn thành lập ảnh nghiệp công ty. Muốn nói không tâm động vậy khẳng định là giả. Dù sao nếu là gia nhập Hoàn Vũ ảnh nghiệp lời nói, vậy thì có bước vào Hollywood cơ hội. Với lại lấy Hoàn Vũ tập đoàn tư bản, tài nguyên vậy khẳng định là không thiếu. Tháng sau Hoàn Vũ đầu tư liền sẽ thu mua lệ thị, sau đó mới thành lập Hoàn Vũ giải trí. Ta mời một mực hữu hiệu, mấy vị có thể chậm rãi cân nhắc. Bao quát Ngô đạo cũng là, dù sao ngươi đập phim vẫn luôn phi thường kinh điển. Diệp Hạo Thần nhìn xem mấy người biểu lộ, sau đó vừa cười vừa nói. Lệ thị. Dũng Tử lại là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn liền là lệ thị nghệ nhân, Hoàn Vũ tập đoàn muốn thu mua lệ thị. Liên Hoàn Vũ tập đoàn cái kia tư bản, lệ thị làm sao có thể ngăn cản, không thấy được tứ đại hiệu buôn tây đều ngã xuống ba cái am mà Ngô Vũ Thâm càng là mắt trợn tròn, khá lắm, hắn không nghĩ tới Diệp Hạo Thần sẽ nói như vậy. Mà một mực không có nói chuyện quan mỹ nhân, nghe được Diệp Hạo Thần lời nói, trong mắt thì là hiện lên một vòng dị quang. Hoàn Vũ tập đoàn muốn thành lập ảnh nghiệp công ty, chuyện này đối với nàng tới nói là chuyện tốt. Cái kia đoán chừng ta chẳng mấy chốc sẽ trở thành Diệp tiên sinh nhân viên. Dũng Tử lấy lại tinh thần, sau đó cười khổ mở miệng, bất quá rất nhanh hắn lại cười cái này cũng không tính chuyện xấu. Đoán chừng thi tổng cũng không biết chuyện này à, cũng không biết biết sau chuyện này, nàng sẽ nghĩ như thế nào. Hảo hảo diễn kịch, chăm chú ma luyện diễn kỹ Diệp Hạo Thần liếc qua ánh mắt không ngừng đang lóe lên quan mỹ nhân, lập tức liền đoán được nàng đang suy nghĩ gì, sau đó chậm rãi mở miệng. Biết. Quan mỹ nhân đối đầu Diệp Hạo Thần cái kia ánh mắt thâm thúy, sau đó cười gật đầu. DS, cầu tự động, vừa mới có điện. Chương 126. Hòa tiễn thăng không, Hoàn Vũ đại thu mua, đường ra giải. Tam giật vàng. Nhìn cách đó không xa quái vật khổng lồ, Thiên Dưỡng Sinh bọn người phi thường kích động, hỏa tiễn a. Những này quân công người có quyền quá ưu. Châm lửa A Diệp Hạo Thần thở một hơi thật dài, sau đó trầm giọng mở miệng, cuối cùng là muốn phát xạ vệ tinh. Mà một bên công trình sư nhẹ gật đầu, sau đó cầm bộ đàm mệnh lệnh châm lửa. Rất nhanh, tất cả mọi người cũng cảm giác được mặt đất đang chấn động, hỏa tiễn phần đuôi toát ra ánh lửa, bụi mù quyển tịch mà ra. Hỏa tiễn nhanh chóng bắt đầu thăng không, tất cả mọi người mắt không chớp ngửa đầu nhìn xem một màn này. Đây là Hoàn Vũ quân công viên thứ nhất vệ tinh, dù là nhất chúng công trình sư, quân công nhân viên cũng vô cùng gấp gáp. Mặc dù bọn hắn có tự tin, nhưng là dù sao không có phát sạng, ai cũng không biết có thể hay không thất bại. Hỏa tiễn rất nhanh liền biến mất tại mọi người giữa tầm mắt, mà nhất chúng công trình sư thì nghe nghiên cứu cao ốc truyền đến lời nói. Trước mắt lời nói hết thể bình thường, đang tại bay về phía dự định quỹ đạo. Rất nhanh Hoàn Vũ sân bãi liền phát ra từng đợt tiếng hoan hô, thành công, lần thứ nhất phát xạ liền thành công. Tiếp xuống tiếp tục nghiên cứu, còn có trạm không gian. Diệp Hạo Thần đốt một điếu xì gà, trên mặt cũng lộ ra tiểu dung, lập tức trầm giọng mở miệng. Minh bạch. Tất cả công trình sư đều nhẹ gật đầu, bọn hắn một mực có đang nghiên cứu trạm không gian. Với lại trước mắt đã có một chút thành quả, bọn họ cũng đều biết một kế hoạch. Dựa theo hắn suy nghĩ, là chế tạo tinh liên, một năm ít nhất phải phát xạ 50 quả vệ tinh. Bất quá đã viên thứ nhất thành công, tiếp xuống liền đơn giản nhiều. Chỉ cần chế tạo là được, sau đó nghiên cứu phát minh chủ thể vệ tinh. Trước mắt xưởng quân sự nghiên cứu cao ốc bên này nghiên cứu hạng mục cũng không ít. Đúng, oanh chiến phải không tình huống. Diệp Hạo Thần phun ra một điếu thuốc sương mù, sau đó nhịn không được hỏi. Dự tính tháng sau bắt đầu lắp ráp, ẩn hình tài liệu nghiên cứu ra được. Hắc Long khẽ miệng một phát, sau đó mở miệng cười, ẩn hình máy bay ném bom a chỉ cần chờ máy bay ném bom vừa ra tới, như vậy Hoàn Vũ quân công lại thêm một cái kiếm tiền hạng mục. Bất quá hắn cũng biết, ẩn hình máy bay ném bom không có nhanh như vậy sẽ bán. Tháng sau, tốc độ không tính nhanh, nhưng là cũng tuyệt đối không tính chậm. Bên này quân công người có quyền, công trình sư mặc dù nhiều, nhưng là nghiên cứu hạng mục cũng nhiều. Bột, Mãnh Long đã tăng lên tính năng, cái kia đời thứ nhất có hay không có thể tiêu thụ. Thiên Dưỡng Sinh đi theo Diệp Hạo Thần bên cạnh, do dự một chút, sau đó nhịn không được hỏi. Đã có càng tiên tiến cái kia lạc hậu đương nhiên muốn bán ra. Diệp Hạo Thần bước chân một trận, sau đó mở miệng cười. Chuyện này hắn cũng là biết đến, Mãnh Long chủ yếu tăng lên vẫn là khoảng cách phương diện. Cũng tỉ như bạo viêm đạn, bó đánh tăng lên 50m, mà xuyên thấu đánh thì để cao 500m. Với lại xưởng quân sự bên này còn nghiên cứu ra loại thứ tư đạn, bạo liệt đạn. Thiên Dưỡng Sinh, Hắc Long bọn người nhìn nhau một dạng, sau đó đều là cười một tiếng. Về phần giá cả bọn hắn tự mình đều thương nghị xong, $10.000 một thanh. $10.000 một thanh, đây tuyệt đối đắt đến kinh người, dù sao quốc tế liền không có $10.000 một khẩu súng. Không quá mạnh Long thế nhưng là có thể làm pháo sử dụng, mấu chốt nhất vẫn là đạn. Súng vẫn là tiếp theo, dù sao không phải duy nhất một lần đổ vật. Nhưng là đạn thế nhưng là tiêu hao phẩm, bó đạn $100 không quá phận. A Tony lúc này từ đại lâu văn phòng xuất ra một cái sổ sách, sau đó đưa cho Diệp Hạo Thần. Về phần A Hổ, A Cha hai người thì là đưa hàng trước mắt một cái tại châu Âu, một cái tại Đại Mao. Diệp Hạo Thần tiếp nhận sổ sách, sau đó chăm chú nhìn lại. Hoàn Vũ quân công hiện tại lợi nhuận là càng ngày càng kinh người, hiện tại đã là vào tháng 5. Chưa tới nửa năm thời gian, tổng lợi nhuận liền cao tới $16 tỷ. Trong đó các loại súng ống, chiến thuật trang bị lợi nhuận $3 tỷ. Chiến cơ, võ trực hai thứ này kinh người nhất, tổng lợi nhuận $8 tỷ. Lục chiến xe, xe bọc thép đại khái cũng là $5 tỷ. Bất quá đạn mạng cái này Hoàn Vũ quân công khách hàng lớn hoàn toàn chính xác lợi hại, chỉ là hắn một người liền có $2.8 tỷ. Cái này nếu như chờ Mãnh Long bắt đầu bán ra lời nói, lợi nhuận sẽ càng thêm bạo tạc. Bây giờ nhà kho thế nhưng là độn không ít Mãnh Long, còn có không ít các loại đạn. Liên Hoàn Vũ quân công lợi nhuận, có thể nói treo lên đánh quốc tế phần lớn quân công tập đoàn. Cái này nếu như chờ Mãnh Long bán ra lời nói, một năm xuống tới, đoán chừng ít nhất $30 tỷ. Bất quá bây giờ Hoàn Vũ quân công còn có không ít chiến cơ, võ trực còn không có giao hàng. Diệp Hạo Thần đem sổ sách giao cho Tony, lập tức nhìn về phía mấy người, ta tại Mạ Lập cả mua mấy cái hòn đảo. Thiên Dưỡng Sinh mấy người đều không có nói chuyện, bởi vì bọn họ biết bột lời nói chưa nói xong. Ta chuẩn bị tại cái kia mấy hòn đảo, tiếp tục xây một cái xưởng quân sự, dù sao trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ. Cho nên, đến lúc đó bên kia xưởng quân sự cần phải có người đi phản ứng. Ba người các ngươi mình thương lượng một chút, để cho người ta quá khứ. Diệp Hạo Thần nhìn một chút ba người, sau đó trầm giọng mở miệng. Hắn hôm trước đã để Hoàn Vũ địa sản người đi qua, với lại nhóm đầu tiên sắt thép, xi măng cũng chứa thuyền xuất phát. Ba người thân thể đều là chấn động, tòa thứ hai xưởng quân sự, bất quá rất nhanh lại gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác cần xây tòa thứ hai xưởng quân sự, với lại Mạ Lập cả lời nói vận hàng cũng thuận tiện. Mấy người liếc nhau một cái sau, Thiên Dưỡng Sinh lập tức trầm giọng nói, "Buột, để Tony đi thôi." Mà Tony nhìn một chút Thiên Dưỡng Sinh, lập tức muốn nói muốn dừng. Muốn nói không muốn đi khi xưởng quân sự người phụ trách, đó là không có khả năng. Với lại tại xưởng quân sự bên này đã lâu như vậy, các loại nghiệp vụ hắn nhưng là hết sức quen thuộc. "Đi, vậy liền để Tony đi." Bất quá không có nhanh như vậy, đoán chừng muốn nửa năm tài năng xây xong. Diệp Hạo Thần gật đầu cười, ai đi đều là giống nhau, hiện tại Tony đối với hắn thế nhưng là phi thường trung tâm. Đa tạ bột Tony thở một hơi thật dài, sau đó trùng điệp gật đầu, đồng thời cũng phi thường cảm kích Thiên Dưỡng Sinh. Hắc Long là hiện tại xưởng quân sự người phụ trách, kỳ thật liền là hắn cùng Thiên Dưỡng Sinh hai người cạnh tranh thôi. Với lại Thiên Dưỡng Sinh đã sớm theo bột, nếu là hắn mở miệng, mình là thật không tranh nổi đối phương. Một tòa xưởng quân sự thôi, Hoàn Vũ quân công về sau khẳng định phải xây tòa thứ ba xưởng quân sự. Diệp Hạo Thần phun ra một ngụm khói đặc, lập tức mở miệng cười. Ngày 18 tháng 5, Hoàn Vũ tập đoàn đối ngoại tuyên bố thu mua Tín Điện, với lại thành lập Hoàn Vũ Ảnh Thị công ty. Lập tức hai cái tin tức nặng ký, trong nháy mắt leo lên các đại tin tức. Các tạp chí lớn đều biết rõ, Hoàn Vũ đầu tư là bỏ ra $8.5 tỷ Hồng Kông thu mua Tín Điện. Một cái phi thường kinh người giá cả, không bị điện giật tin tức lời nói ngược lại là giá trị số tiền này. Hoàn Vũ tập đoàn mấy tháng này động tác rất lớn, hiện giờ là thu mua sẽ được phòng, hiện tại lại thu mua Tín Điện. Với lại cảng đảo cư dân đều biết, trước mắt Hoàn Vũ đầu tư còn đang cùng gì cùng phân cao thấp. Hiện tại gì cùng thế nhưng là khổ không thể tả. Đối mặt Hoàn Vũ tập đoàn quái vật khổng lồ này, về phần Hoàn Vũ Ảnh Thị thành lập, cảng đảo cư dân đều là không có cảm thấy cái gì. Bất quá cảng đảo truyền hình điện ảnh công ty lại là gọi thẳng soi đến đấy. Mẹ nó, Hoàn Vũ tập đoàn thế mà cũng liên quan đến truyền hình điện ảnh ngành nghề. Lục Thúc biết được tin tức này sau, cũng lập tức gọi điện thoại cho Diệp Hạo Thần. Hắn ngược lại không kinh hãi, dù sao Hoàn Vũ tập đoàn nhưng là muốn toàn phương vị phát triển tập đoàn tài chính. Cho dù hiện tại không thành lập truyền hình điện ảnh công ty, về sau khẳng định cũng sẽ gọi điện thoại tới, chỉ nói là hai nhà công ty nếu là có cơ hội hợp tác, vậy liền nhiều hơn hợp tác. Với lại Diệp Hạo Thần vẫn là vô tuyến đại cổ đông. Sau đó ngày kế tiếp, Hoàn Vũ Ảnh Thị liền đối ngoại tuyên bố thành công thu mua Lệ Thị. Chương 126, Hỏa Tiễn Thăng Không, Hoàn Vũ đại thu mua, đường ra giải. Hoàn Vũ Ảnh Thị thu mua Lệ Thị lời nói, cái kia cao hứng nhất khẳng định là lệ thị dưới cờ nghệ nhân. Mặc dù bây giờ cảng đảo truyền hình điện ảnh cái này một khối vô tuyến chiếm cứ lấy nửa giang sơn, nhưng là lệ thị dưới cờ nghệ nhân là thật không ít, cộng lại có hơn 100 người. Bất quá cơ bản đều là một chút hàng hai, tam tuyến tiểu minh tinh, hàng hiệu thật không có mấy cái. Hoàn Vũ tập đoàn. Diệp Hạo Thần thả ra trong tay bảng báo cáo, sau đó bước đầu, gần nhất một loạt thu mua, hắn tiêu xài tiền là thật không ít. Cộng lại đều có hơn 20 tỷ đô la Hồng Kông, đổi lại đô la cũng có vài chục ức. Đây là thu mua tiêu tiền, phương diện khác càng nhiều, đặc biệt là chiêu mộ nhân tài cái này một hối. Quân công, y dược, khoa học kỹ thuật phương diện nghiên cứu nhân tài, nhưng so sánh thu mua phải tốn tiền kinh người nhiều. Với lại Tinh Hải Đầu Tư cùng hãng VMGM đã tiến vào sau cùng đàm phán giai đoạn. Bây giờ gạo cao mai công ty điện ảnh thế nhưng là đang tại suy sụp, trước mắt lao bản là một cái cực nghiệp ông trùm, bất quá chẳng mấy chốc sẽ đến bội thu mua, các loại Hoàn Vũ y dược công ty xây xong sau, đặc hiệu dược sản xuất ra sau, vậy liền thật là đến nhặt tiền thời điểm. Với lại Hoàn Vũ khoa kỹ bên kia, điện thoại, máy tính cũng nghiên cứu phát minh ra, trước mắt hắn đại tỷ đã đi cùng nước ngoài. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, chủ yếu vẫn là điện thoại phương diện, bất quá hắn cùng mấy đại tập đoàn tài chính giao hảo, vấn đề cũng không lớn. Ngày mai hắn liền muốn đi một chuyến nội địa, dù sao kiến lập y dược tập đoàn, thuốc kia tài phương diện khẳng định phải giải quyết. Diệp Hạo Thần ký cuối cùng một phần văn bản tài liệu sau đó trực tiếp đi ra văn phòng. Sau một tiếng, đội xe đã tới Loan Tử, Diệp ra đội xe quá chói mắt, dừng ở đầu phố hấp dẫn tất cả ánh mắt của người đi đường. Gần nhất cảng đảo đều là Hoàn Vũ tập đoàn tin tức, tất cả mọi người biết cái kia phiên bản dài xe sang trọng bên trong liền là Diệp Thủ Phú. Hiện tại Diệp Hạo Thần tại cảng đảo thế nhưng là so đỉnh lưu còn muốn đỉnh lưu. Hà Dũng, ngươi nói ta mua xuống con đường này thế nào? Trên xe, Diệp Hạo Thần nhìn xem phồn hoa Vịnh Đồng La, sau đó cười chỉ vào đầu này phồn hoa nhất đường đi. Mà tay lái phụ Hà Dũng thì là sức sở, bất quá vẫn là điểm một cái, hiện tại cảng đảo giá phòng không ngừng lại trướng, đặc biệt là thương nghiệp bất động sản. Ha ha, không nghĩ tới ngươi bây giờ cũng hiểu làm ăn. Hà Dũng lời nói còn chưa nói xong, Diệp Hạo Thần liền cười nhìn xem hắn, sau đó nhịn không được trêu chọc nói: "Không hiểu, bất quá dù sao một mực đi theo bột bên người, đều biết một điểm." Hà Dũng lúng túng sờ lên đầu, sau đó thật thà mở miệng. Hắn nhưng là biết bột phi thường nhìn thấy cảng đảo bất động sản, với lại cũng biết cảng đảo giá phòng trướng đến phi thường không hợp thói thường. Năm ngoái đến bây giờ tăng bình thường, phi thường điên cuồng, hiện tại ngân hàng vay người nhiều vô cùng. Diệp Hạo Thần cũng là cười một tiếng, Hoàn Vũ ngân hành không sai biệt lắm nửa năm, liền đã vay ra ngoài 30 tỷ đô la Hồng Kông. Đặc biệt là Hoàn Vũ tập đoàn dưới cờ nhân viên, đoán chừng đều có một nửa. Hoàn Vũ địa sản chủ yếu vẫn là làm thương nghiệp địa sản, khu dân cư lời nói, ngoại trừ mấy cái thương nghiệp vòng bên ngoài, thật không có cái khác tòa nhà. Nếu như hắn nhớ không lầm, Lợi Gia giống như liền là Vịnh Đồng La địa sản đại vương. Hắn nhớ kỹ một đời trước, Lợi Gia Quang là dựa vào thu tô hàng năm liền cao tới chục tỷ. Liền trước mắt con đường này, đoán chừng liền có lợi nhà sản nghiệp. Đi, về Trung Hoàn, đi một chuyến trường học. Diệp Hạo Thần nhìn một chút thời gian, sau đó chậm rãi mở miệng, cái kia hai cái tiểu gia hỏa lại náo sự. Mẫu thân hắn, phụ thân đi nội địa khảo sát, mà đại tỷ lại đi nước ngoài. Như vậy chỉ có thể hắn khi người ra trường này. Vừa nghĩ tới cái kia hai cái tiểu gia hỏa, Diệp Hạo Thần cũng cảm giác được buồn cười. Hiệp Tân Trung học, trường này đoán chừng là trước mắt cảng đảo tốt nhất trung học. Diệp Hạo Thần mang theo Hà Dũng, Vương Cường hai người đi vào trường học. Khi đi vào văn phòng sau, đang tại nói chuyện phiếm, làm việc nhất chúng lao sư nhìn thấy Diệp Hạo Thần sau, con mắt cũng không khỏi đến trường lớn. Diệp Tiên Sinh một người nữ lao sư rất nhanh phản ứng lại, ngay sau đó phát ra tiếng kinh hô. Trường học lao sư đều biết Diệp Hạo Thần hai cái đệ, còn có muội muội đều tại trường học đọc sách. Không biết vị kia là Hạ Vũ, Hạ Văn lão sư. Nghe nói hai tiểu gia hỏa này náo sự. Diệp Hạo Thần đối nhất chúng lao sư nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ giọng hỏi. Vừa mới nói xong, hắn liền nghe đến sau lưng truyền đến tiếng bước chân, ba cái 40-50 tuổi nam tử đi tới. "Diệp tiên sinh, ta là Hiệp Tân Trung học hiệu trưởng, họ Trần." Cầm đầu một cái trung lão niên nam tử nở nụ cười nhìn xem Diệp Hạo Thần, sau đó vội vàng mở miệng. Vừa mới Diệp Hạo Thần đi vào trường học thời điểm, bảo an liền lập tức cho hắn gọi điện thoại. "Trần giáo trưởng ngươi tốt." Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, nói xong cũng nhìn về phía hành lang chỗ, hắn nhìn thấy hai cái đệ đang bị một người nữ lao sư cho cửa trách. Mà hai người thì là trái xem phải xem, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Còn nữ kia lão sư nhìn thấy bộ dáng của hai người thì phi thường bất đắc dĩ, đánh không được, chửi không được. Mấu chốt ngươi dùng tương lai tiền đồ tới nói hai người à, thế nhưng là nhân gia là đến từ Diệp gia, đại ca là thế giới nhà giàu nhất, giá trị bản thân mấy trăm tỷ đô la. Cho dù hai người tương lai không hề làm gì, ngồi ăn rồi chờ chết cũng không sợ. Thảm rồi Diệp Hạo Vũ thân thể đột nhiên chấn động, sau đó kéo một cái Diệp Hạo Văn quần áo, chỉ vào cách đó không xa đang cười nhìn xem bọn hắn Diệp Hạo Thần. Mà Diệp Hạo Văn cũng nhìn thấy đại ca của mình, cũng tương tự biết bọn hắn chết chắc rồi. Bình thường đều là lão mụ tới, hoặc là liền là đại tỷ đến. Còn không mau cút đi tới nhìn xem sửng sốt hai người, Diệp Hạo Thần tức giận mở miệng, hai tiểu gia hỏa này ngược lại mỗi tháng đều muốn gọi phụ huynh. Hai người thân thể run lên, liếc nhau một cái, sau đó vươn thẳng đầu đi tới. Đại ca Hà Dũng đại ca, Vương Cường đại ca. Hai người cương ép cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó lại đối Hà Dũng hai người nháy mắt. Mà Hà Dũng, Vương Cường hai người thì là lộ ra thương mà không giúp được gì biểu lộ, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Lão sư, hai tiểu gia hỏa này làm cái gì? Diệp Hạo Thần lườm hai người một chút, sau đó cười nhìn xem cái kia nữ lao sư. Mà nữ lao sư lúc này cũng có chút ngộng, người tới lại là Diệp Thủ Phú, nàng là gọi điện thoại cho Lâm Thi Liên, nhưng là Lâm Thi Liên lại không nói sẽ để cho Diệp Thủ Phú đến. "Diệp tiên sinh, ngài tốt." hai người đệ đệ cùng cái khác ban mấy cái bạn học đánh nhau. Không đối, chính xác là mang theo mấy người đánh cái khác ban mấy cái bạn học, hơn nữa còn không cẩn thận đem một cái nữ đồng học cho làm bị thương. Nữ lao sư nghe được Diệp Hạo Thần lời nói, sau đó vội vàng mở miệng, nói xong còn trừng mắt liếc hai người. Vừa mới nói xong, Diệp Hạo Thần sắc mặt liền là trầm xuống, con mắt nhìn chăm chú lấy hai người. Hắn biết hai người này bình thường ở trường học thường xuyên gây chuyện, thế nhưng là không biết ác liệt như vậy. Nhìn thấy đại ca của mình biểu lộ, hai người đều cùng nhau nuốt một cái nước bọt. "Lão sư, thực sự rất xin lỗi, tiền thuốc men ta sẽ bồi thường." Diệp Hạo Thần ấy náy nhìn xem nữ lão sư, sau khi nói xong, hắn vừa nhìn về phía hai người, dẫn bọn hắn về nhà. Hà Dũng, Vương Cường hai người liếc nhau một cái, sau đó đều là cười khổ nhìn Diệp Hạo Vũ hai người. Đại ca nhìn thấy Hà Dũng hai người hướng phía bọn hắn đi tới, Diệp Hạo Vũ thân thể run lên, sau đó cầu khẩn nhìn về phía Diệp Hạo Thần. "Ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta liền đem ngươi ném đến Nam Phi đảo quáng." Diệp Hạo Thần sắc mặt có chút trầm xuống, sau đó lạnh giọng mở miệng. "Diệp Hạo Vũ, Diệp Hạo Văn hai người đều vội vàng cúi đầu xuống, không còn dám nói nhiều một câu, bọn hắn biết mình đại ca nói được thì làm được. Nếu là bọn hắn dám lại nói nhiều một câu, vậy liền thực biết ném bọn hắn đến Nam Phi đảo quáng. Mặc dù biết đại ca của mình tại Nam Phi có một tòa mỏ vàng lớn, nhưng là bọn hắn lại không muốn đi đảo quáng a." Sau 10 phút, Diệp Hạo Thần mang theo hai người đi ra trường học, sau khi lên xe, hai người càng là không dám nói lời nào. Mà trên xe ngoại trừ hai huynh đệ bên ngoài, Diệp Chỉ Hân cũng trên xe, lúc này không nhìn hai người cái kia cầu tình ánh mắt, đang bưng lấy một quyển sách nhìn xem. Nhìn một chút tiểu muội của mình, lại nhìn một cái hai người này, Diệp Hạo Thần có chút buồn bực. Hắn liền không nói, dù sao cũng là người xuyên biệt, nhưng là đại tỷ là đại học danh tiếng tốt nghiệp, tiểu muội cũng bị các đại danh bài đại học tuyển chọn. Làm sao hai người này là một cái khác cực đoan, đây là xuyên chồng. "Tiểu muội, ngày mai đại ca muốn đi một chuyến nội địa, ngươi có muốn hay không cũng đi cùng?" "Cự." Diệp Hạo Thần nhìn xem đang cầm một bản tài chính thư tịch nhìn tiểu muội, sau đó ôn nhu mở miệng. Nha đầu này thật rất giống mẫu thân, đặc biệt là cái này thanh nhã khí chất, bất chi bất giác đã dáng dấp chỗ mã động lòng người rồi. Chương 127. Đến nội địa, kinh người đầu tư, đen ăn đen. Ngày kế tiếp, nội địa, Vân Điền. Vân Điền ở vào Tây Nam biên thủy, nói thực ra bên này khắp nơi đều là núi, ngoại trừ cảnh sắc nhất tuyệt bên ngoài, có rất ít xí nghiệp đến bên này đầu tư. Biết được Diệp Hạo Thần đến sau, Vân Điền ban lãnh đạo thế nhưng là phi thường giật mình, bất quá ngay sau đó là cũng hỉ. "Diệp tiên sinh, không biết ngươi là đến dung ngoạn, vẫn là vệ phủ chủ?" Nhìn xuống Diệp Hạo Thần một đám người sau lưng, sau đó nhịn không được mở miệng hỏi. Đây chính là thân gia mấy trăm tỷ đô la thủ phủ, đơn giản liền là hành tẩu thần tài. Bây giờ Diệp Hạo Thần ở bên trong các nơi đều có đầu tư, nhưng là Vân Điền nhưng không có. Chủ yếu Vân Điền địa lý nguyên nhân, rất khó hấp dẫn người đầu tư. Hiện tại bằng thành phát triển thế nhưng là phi thường kinh người, đoán chừng hôm nay GDP thẳng bức Mado, kinh thành. Chủ yếu vẫn là hoàn vũ khoa học kỹ thuật, còn có hoàn vũ ô tô, cái này khiến vô số thành thị hâm mộ. Với lại Tân Cảng năm nay cũng bạo phát, bởi vì hoàn vũ trọng công ngay tại Tân Cảng. Tạo lô cơ, ba chục điều khiển kỹ thuật số cố máy, còn có các loại máy móc, nghe nói đơn đặt hàng đều bận không qua nổi. Mấu chốt nhất những này máy móc giá bán thế nhưng là phi thường quý, động một chút lại 1 triệu, 1.000.000. Ai cũng không nghĩ tới hoàn vũ trọng công đột nhiên bộc phát, hiện tại hoàn vũ tập đoàn thế nhưng là thật thần tài. Với lại ở City bên kia cũng lập tức làm xong, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đối ngoại tuyên truyền. Cái này không thể nghi ngờ để không ít thành thị hâm mộ đều hy vọng hoàn vũ tập đoàn đầu tư. Mấu chốt nhất hoàn vũ tập đoàn đầu tư, khả năng hấp dẫn càng nhiều đầu tư người. Dù sao hoàn vũ tập đoàn công ty khẳng định cần không ít cái khác linh kiện các phương diện đồ vật. Tựa như hoàn vũ ô tô một dạng, lốp xe, lốp vít phương diện này đáng nhắc tới chính là, lúc trước bởi vì lốp xe, nội địa không ít làm lốp xe công ty đều đánh bể đầu. Dù sao chỉ cần cùng hoàn vũ tập đoàn hợp tác, cái kia cơ bản cũng là nằm kiếm tiền. Hoàn vũ ô tô hàng năm cửa ra ô tô đều là lấy vạn đến kế. Ngoại trừ đến kiến thức một cái Vân Điền phong cảnh bên ngoài, chủ yếu vẫn là khảo sát. Du lịch là tiếp theo, ném là trọng điểm. Diệp Hạo Thần nhìn xem vị phụ chủ bọn người chờ mong biểu lộ, sau đó mở miệng cười. Trước mắt vị này vệ phụ chủ cấp bậc thế nhưng là phi thường cao, dù sao Vân Điền thế nhưng là một cái tỉnh. Mà nghe được hắn, vệ phụ chủ, bao quát phía sau hắn một đám người đều lộ ra nét mừng. Phía sau hắn có mấy cái thế nhưng là Vân Điền mấy cái thành thị phụ chủ. "Diệp tiên sinh, không biết ngươi là muốn đầu tư phương diện kia?" Nói thực ra, Vân Điền bởi vì địa thế nguyên nhân, trọng công, công nghiệp nhẹ đều tương đối là hậu. Vệ phụ chủ thở một hơi thật dài, sau đó cười khổ nhìn Diệp Hạo Thần. "Vệ phụ chủ, Hoàn Vũ tập đoàn thành lập Hoàn Vũ Y Dược công ty con, với lại đã tại một số phương diện có thành quả, cho nên cần đại lượng dược liệu. Ta 153 chuẩn bị tại Vân Điền hoặc là Quý Tỉnh, xuyên tỉnh kiến lập một cái dược liệu căn cứ. Hơn nữa còn muốn thành lập y dược căn cứ nghiên cứu, đoán chừng ít nhất phải đầu tư chục tỷ." Diệp Hạo Thần từ đâu dũng trong tay cầm qua khói, nhóm lửa sau, sau đó lại phân biệt tán cho vệ phủ chủ bọn người. Vệ phủ chủ bọn người tự nhiên nhận biết, trong tay bọn họ chính là đặc cung khói, bất quá lúc này bọn hắn lại không tâm tư để ý tới, trong đầu một mực quanh quẩn chục tỷ đầu tư. Không đối, chuẩn xác mà nói là ít nhất chục tỷ đầu tư. Hoàn Vũ Y Dược đánh hạ lão niên sinh ốc, bệnh si đa chứng, đến tháng 9 liền muốn đối ngoại tuyên bố, cho nên cần kiến lập dược liệu căn cứ. Diệp Hạo Thần phun ra một ngụm khói đặc, sau đó mở miệng cười. "Đánh hạ lão niên sinh ốc, ngài tư." Nghe được Diệp Hạo Thần lời nói, thân thể của mọi người đều là chấn động, con mắt càng là trừng lớn. Hai thứ này thế nhưng là bệnh bất trị à, bọn hắn đều không nghĩ đến, Hoàn Vũ tập đoàn kinh người như vậy. Bất quá rất nhanh đám người hô hấp đều trở nên dồn dập lên, bọn họ nghĩ tới rồi ở trong đó lợi ích. Bởi vì toàn cầu mắc hai loại bệnh quá nhiều người. Cái này xa so với Hoàn Vũ ô tô, Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật muốn kinh người nhiều. Diệp tiên sinh, đây là sự thực. Vệ phủ chủ con ngươi cũng là siết chặt, sau đó nhịn không được hỏi. Ta chưa bao giờ nói dối. Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, nghiên cứu phương diện có đột phá tính tiến triển. Lão niên si ngốc thuốc đã nghiên cứu ra tới, chỉ còn lại ngải tư bất quá cũng sắp. Liên là gen cường thân thể muốn chậm một chút, bất quá tháng 9 trước đó khẳng định có thành quả. Diệp tiên sinh, vân điển khí hậu phi thường thích hợp gieo trồng dược liệu. Cái này nhưng so sánh quý tỉnh, xuyên tỉnh phù hợp nhiều, Hoàn Vũ y dược cần bao nhiêu đều được. Với lại chúng ta bên này cái gì cũng không nhiều, liền là núi nhiều, không có cái chỗ kia so vân điển thích hợp hơn. Vệ phủ chủ thở một hơi thật dài, sau đó trầm giọng mở miệng. Hoàn Vũ y dược ngụ lại ở nơi nào để sau hay nói, trước tiên đem dược liệu căn cứ, còn có y dược phòng nghiên cứu nói tiếp. Dù sao đây chính là chục tỷ đầu tư, không biết có thể nuôi sống bao nhiêu người. Các loại nói một chút dược liệu căn cứ, y dược phòng nghiên cứu, sau đó đang nói Hoàn Vũ y dược. Mà phía sau hắn phụ chủ, còn có vân điển cao tầng đều nhao nhao phụ họa. Không đổi, ta ngày mai đến xuyên tỉnh, quý tỉnh khảo sát một cái. Đến lúc đó sẽ cùng tập đoàn cao tầng thương nghị, sau đó lại làm quyết định. Diệp Hạo Thần nghe được vệ phủ chủ lời nói không khỏi vui lên, sau đó chậm rãi mở miệng. Gieo trồng dược liệu khẳng định là cần trên núi. Muốn so núi nhiều lời nói, đoán chừng không có cái chỗ kia có thể so sánh quý tỉnh nhiều. Mà hắn muốn thành lập y dược phòng nghiên cứu, chính là vì nghiên cứu gieo trồng dược liệu, còn có bồi dưỡng phương diện. Đối, hoàn toàn chính xác muốn kiểm tra xem xét tốt sau đó làm quyết định. Bất quá vẫn là câu nói kia, Diệp tiên sinh, xin nhiều suy tính một chút vấn điện. Vệ phủ chủ tâm bên trong mặc dù lo lắng, bất quá vẫn là cười gật gật đầu. Hoàn Vũ y dược à, cái này nếu là ngụ lại vân điển lời nói, cái kia vân điển thật muốn cất cánh. Liên chỉ là cái kia hai loại thuốc, đoán chừng liền là mấy chục tỷ, trăm tỷ thị trường. Mà Diệp Hạo Thần sau lưng Diệp Chỉ Hân vẫn luôn không nói chuyện, trong nội tâm nàng cũng phi thường chấn kinh. Nàng không nghĩ tới đại ca của mình muốn thành lập Hoàn Vũ y dược thế mà lợi hại như vậy. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Hạo Thần phân biệt đều quý tỉnh, xuyên tỉnh hai địa phương không ít thành thị khảo sát. Đồng dạng, biết được Diệp Hạo Thần đến, hai địa phương cao tầng đều một mực buổi tiếp hắn khảo sát. Đặc biệt là biết được Hoàn Vũ y dược còn có muốn đầu tư chục tỷ kiến lập dược liệu gieo trồng căn cứ, y dược nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm sau, hai địa phương phụ chủ đều cùng vệ phụ chủ mở dạng. Ba tỉnh đều muốn Hoàn Vũ y dược ngụ lại bọn hắn bên trong tỉnh thành thị. Với lại chuyện này rất nhanh liền kinh động đến thượng tầng, lão nhân còn cố ý gọi điện thoại cho Diệp Hạo Thần. Hắn ngược lại là không nói gì thêm, bất quá lại làm cho hắn chăm chú khảo sát. Tất cả mọi người biết Hoàn Vũ y dược tầm quan trọng. Trên đời này liền không có không hở tưởng, tin tức rất nhanh liền truyền khắp không ít phụ chủ trong hai. Liền ngay cả Bằng Thành vừa mới nhậm chức trang phụ chủ, còn có Ma Đô Trần phụ chủ cũng gọi điện thoại cho hắn. Dược liệu gieo trồng căn cứ bọn hắn là không cần suy nghĩ, nhưng là Hoàn Vũ y dược cũng không đồng dạng. Đều gọi điện thoại tới, hỏi thăm có khả năng hay không để Hoàn Vũ y dược ngụ lại Bằng Thành, Ma Đô khả năng. Dương Thành, thậm chí hắn quê quán Hạ Môn phụ chủ cũng gọi điện thoại tới. Hiện tại các nơi thành thị đều tại tranh Hoàn Vũ y dược. Mà biết được tin tức này, quý tỉnh Tam Địa cao tầng thế nhưng là phi thường lo lắng. Lúc đầu chỉ có bọn hắn Tam Địa cạnh tranh, bây giờ lại toát ra nhiều như vậy người cạnh tranh. Với lại cùng Ma Đô những cái kia thành phố lớn so sánh, bọn hắn là không có một chút ưu thế. Mấu chốt nhất những thành thị này đơn giản liền là ăn thịt, ngay cả canh đều không muốn cho bọn hắn uống. Chương 127, đến nội địa, kinh người đầu tư, đen ăn đen. Hoàn Vũ tập đoàn tại các ngươi thành thị đều có đầu tư, nhưng là bọn hắn cũng không có. Xuyên tỉnh ngược lại là có, nhưng là cũng chính là xây thương nghiệp vòng, còn có địa sản đầu tư. Cuối cùng vẫn là lão nhân mệnh lệnh không cho phép bọn hắn gọi điện thoại cho Diệp Hạo Thần, lúc này mới bắt đầu ngừng. Suy tính vài ngày sau, cuối cùng Diệp Hạo Thần làm ra quyết định. Dược liệu gieo trồng căn cứ đặt ở quý tỉnh, nghiên cứu thí nghiệm căn cứ cũng giống như vậy. Về phần Hoàn Vũ y dược thì là ngụ lại vấn điện. Tin tức này rất nhanh liền truyền vào ba vị phụ chủ trong hai, xuyên tỉnh trang phụ chủ trở thành khó chịu nhất người. Hương phấn nhất, kích động khẳng định là vệ phụ chủ. Không nghĩ tới gieo trồng căn cứ, thí nghiệm căn cứ nghiên cứu không có mò được. Nhưng là Hoàn Vũ y dược lại rơi hộ vấn điện, cái này bên trong cuối cùng a ngay sau đó Diệp Hạo Thần trước hết đến quý tỉnh, cùng quý tỉnh nhất chúng cao tầng thương nghị. Sơ bộ chính là như vậy, vương phụ chủ, phương diện khác liền muốn ta cầu các ngươi rồi. Diệp Hạo Thần tại địa đồ vòng ra một đại cái vòng tròn, sau đó cười nhìn xem phòng họp đám người. Không có vấn đề, chúng ta sẽ cùng dân chúng địa phương thương lượng xong, bọn hắn khẳng định phi thường hoan nghênh Hoàn Vũ tập đoàn đầu tư. Vương phủ chủ thì là gật đầu cười, cái này quy mô so với hắn tưởng tượng còn muốn đại. Diệp Hạo Thần vòng địa phương cũng không nhỏ, bao xuống hơn 40 đỉnh núi, hơn nữa còn có một khối lớn. Với lại vừa mới Diệp Hạo Thần cũng đã nói, tổng cộng chia làm hai cái giai đoạn thứ nhất là trước gieo trồng hơn 200 loại dược liệu. Giai đoạn thứ nhất liền muốn đầu tư 5 tỷ nhuyễn nội tử, thí nghiệm căn cứ nghiên cứu liền muốn đầu tư ít nhất 7 tỷ. Với lại muốn thuê nhân thủ đồng dạng không ít, giai đoạn thứ nhất liền muốn thuê khoảng 5-6 ngàn người. Mà còn chờ giai đoạn thứ nhất hoàn thành, vậy liền sẽ gieo trồng cái khác dược liệu. Hiện tại hắn biết tại sao muốn đầu tư ít nhất chục tỷ, bởi vì cái kia thí nghiệm căn cứ nghiên cứu quy mô quá to lớn. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, dù sao muốn thành lập thí nghiệm căn cứ nghiên cứu, vậy liền sẽ hấp dẫn những cái kia thành tích cao nhân tài. 12 tỷ a, quý tỉnh cuối cùng đợi đến cơ hội, không cần hâm mộ người khác. Bằng Thành, Diệp Hạo Thần từ quý tỉnh sau khi rời đi, sau đó lại đi một chuyến Vân Điền, cùng vệ phủ chủ bọn người thương nghị Hoàn Vũ y dược sự tình, sau đó ngày thứ 2 đến Bằng Thành. Hoàn Vũ y dược không có gì nói, liền là cầm kiến lập công ty, đầu tư không tính lớn. Cái này liên tiếp đầu tư, rất nhanh liền bên trên tin tức, biết được 12 tỷ đầu tư quý tỉnh sau, cả nước chấn động. Diệp thủ phú thời gian qua đi hơn một năm, tại ở City đầu tư hơn 10 tỷ, hiện tại lại tới. mà Quý Tỉnh bách tính lại vô cùng hưng phấn, dù sao phóng nhãn cả nước, Quý Tỉnh đều là tương đối nghèo khó, chủ yếu là khắp nơi đều là núi, không ít địa phương con đường đều không thông. Không nghĩ tới Quý Tỉnh cũng sẽ có hôm nay, 12 tỷ a, một cái kinh người số lượng. Nhìn xem nhà máy từng đầu dây chuyền sản xuất, còn có bận rộn nhân viên, Diệp Hạo Thần không khỏi nhẹ gật đầu. Bây giờ Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật đã không sản xuất điện thoại cầm tay hệ thống hiện tại ngoại trừ đồ điện gia dụng bên ngoài, hiện tại chủ yếu là sản xuất máy tính, điện thoại. Hạo Thần, máy vi tính này, điện thoại chuẩn bị lúc nào đẩy ra thị trường? Một bên trang phụ chủ nhìn xem đang đánh bao điện thoại, sau đó nhịn không được hỏi. Hoàn Vũ khoa học kỹ thuật thế nhưng là bằng thành long đầu xí nghiệp, nộp thuế nhà giàu, hắn tự nhiên là phi thường quan tâm. Với lại bây giờ không có điện thoại cầm tay hệ thống đầu này siêu cấp tiền mặt bỏ sữa. Tháng sau a đối với máy tính, điện thoại ta ngược lại thật ra có lòng tin, hiện tại toàn diện sản xuất chính là vì đơn hàng. Dù sao mỗi lần đều là sản năng không đủ, đây chính là có giáo huấn kinh nghiệm. Diệp Hạo Thần trầm ngâm một chút, lập tức mở miệng cười. Mà trang phủ chủ mấy người cũng đều là cười một tiếng, cái này có chút vợ xèo lẹt, thế nhưng lại là lời nói thật. Mặc kệ là điện thoại cầm tay hệ thống cũng tốt, vẫn là Hoàn Vũ ô tô cũng tốt, Hoàn Vũ tập đoàn dưới cờ công ty sản phẩm mỗi lần đưa ra thị trường tiêu thụ đều là bạo tạc. Hoàn Vũ đồ điện gia dụng tiêu thụ cũng phi thường lợi hại, đặc biệt là TV LCD, lúc trước đẩy ra thị trường, xuất khẩu đồng dạng cũng là sản xuất không đến. Bất quá đảo quốc, còn có Âu Mỹ mấy nhà công ty, nghe nói đã lập tức liền muốn nghiên cứu ra được. Đúng, đây là lệnh muội. Trang phủ chủ đột nhiên nhìn về phía bên cạnh hắn Diệp Chỉ Hân, bởi vì cô bé này cùng Diệp Hạo Thần có điểm giống. Ân, năm nay liền muốn đến Hoa Thanh lên đại học. Lần này mang nàng tới, chủ yếu là đến du lịch, thuận tiện làm quen một chút nội địa. Ngày mai mang nàng đến Mado, còn có kinh thành nhìn xem. Diệp Hạo Thần gật đầu cười, sau đó sờ một cái mái tóc của muội muội. Hoa Thanh a, vậy coi như là ta học muội. Trang phủ chủ hơi sững sờ, sau đó nhịn không được vừa cười vừa nói. Mà Diệp Hạo Thần cũng là khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới trang phủ chủ cũng là Hoa Thanh hiện tại cái niên đại này sinh viên hàm kim lượng thế nhưng là phi thường cao. Chớ đừng nói chi là trang phủ chủ niên đại đó Hoa Thanh đi ra đích thật có rất nhiều người tham chính. Bên trong đông, A Hổ ngồi tại một cỗ dịp bên trên, lúc này nhíu chặt lông mày, mà phía sau hắn thì nghe từng chiếc xe tải lớn, bên trong đầy từng dương súng ống đạn dược. Khoảng cách giao dịch thời gian trôi qua hơn 10 phút người mua thế mà còn chưa tới, hắn ngửi được khí tức không giống bình thường. Đều cẩn thận một chút, A Hổ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa bắn tới đội xe, sau đó trầm giọng mở miệng. Mà Hoàn Vũ quân công hộ vệ đội đều nhẹ gật đầu, cũng không khỏi cực kỳ nắm trong tay súng, đồng thời phân tán ra. Rất nhanh nơi xa chạy tới đội xe đã tới, A Hổ nhìn thấy đối diện xe dịp cái kia tròm râu dài, không khỏi thở phào một hơi. Bởi vì cái kia tròm râu dài liền là lần này người mua. Đậu xanh sau một khắc A Hổ liền chửi ầm lên, hắn nhìn thấy đối diện cái kia xe tải đột nhiên toát ra một cái cá nhân, với lại đều giơ súng nhắm ngay bọn hắn, trong đó còn có người giơ lên súng phóng tên lửa. Đụng, đụng, đụng. Tiếng súng vang lên, Hoàn Vũ quân công hộ vệ đội phản ứng thật nhanh, đều nhao nhao giơ súng xạ kích. A Hổ ngồi xuống thân thể, cái kia dày đặc đạn không ngừng xạ kích tại xe dịp bên trên, căn bản cũng không dám ngẩng đầu. Bang, bang. Một phát đạn hỏa tiễn hướng thẳng đến xe dịp đánh tới, xe dịp toát ra trận trận khói đen, bị oanh bay cách xa mấy mét. Hổ ca nhìn thấy bị oanh bay xe dịp, còn có ngã trên mặt đất A Hổ, hộ vệ đội sắc mặt người đều là quý lên. Đậu xanh hộ vệ đội đội trưởng trực tiếp chửi ầm lên, sau đó vọt thẳng tiến vào một cỗ trong xe tải. Khi lúc đi ra, trong tay hắn bưng một thanh mánh long, không hề nghĩ ngợi liền bóp lấy cò súng. Mấy phát bó đánh hướng thẳng đến đối diện đội xe đánh tới, trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn trường, đối diện hai chiếc xe tải trực tiếp bị tạc hủy. Đối diện hết thảy có 5 chiếc xe tải, một cỗ xe dịp, với lại trên xe chở đầy vũ trang nhân viên. Đi cứu hổ ca, các huynh đệ thao ra hỏa hộ vệ đội đội trưởng sắc mặt phi thường dữ tợn, sau đó đôi đang giơ súng đánh trả thành viên giống to. Bởi vì hắn nhìn thấy tà tắc, phải thì lúc này cũng là cắt đuổi quần quận, hiển nhiên người của đối phương tới. Đậu xanh, lại dám đen ăn đen, hơn nữa còn ăn vào Hoàn Vũ quân công trên thần, đám người này đơn giản liền là ăn gan hùm mật báo. Nói đi hắn ngay lập tức lắp lên đạn, sau đó điên cuồng bóc cỏ. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, hai cái hộ vệ đội thành viên nâng hấp hối á hổ đi vào một cỗ xe tải sau lưng. Hộ vệ đội hết thể hơn 10 cá nhân, 4 người khác đều đội vàng từ trong xe tải cầm vũ khí, một cái cầm lên súng phóng lựu, 3 người khác đều cầm lên mánh long. Lúc này bao quát A Hổ ở bên trong, hết thể có 4 người ngã xuống. Lên xe, rút lui hộ vệ đội đội trưởng ngụm lớn thở hổn hển, nhìn tả hữu 2 thì cái kia đội xe, sau đó rắc uống họng hô to. Trước mặt địch nhân là giải quyết, nhưng là tả hữu 2 thì lại tới hơn 10 chiếc xe, địch nhân quá nhiều. Hai cái hộ vệ đội đội viên nhanh chóng đem A Hổ đặt lên xe tải, những người khác cũng nhanh chóng lên xe. Nhìn xem ngã trong vũng máu ba cái tam hình, hộ vệ đội trưởng cắn răng, sau đó nhanh chóng nhảy lên xe tải. Mà những người khác lúc này cũng điên cuồng xạ kích tả hữu 2 thì. Cỗ xe vừa mới khởi động, tả hữu 2 thì đạn kia liền điên cuồng hướng phía xe tải bắn phá. Cái kia dày đặc đạn không ngừng xạ kích trên xe, xe tải phía sau có hai cái thành viên bị viên đạn cho đánh trúng. Hơn 10 chiếc xe không ngừng tại truy đuổi lấy A Hổ đám người xe tải, một đường tại lắc lư đường đất bao táp. Hộ vệ đội một cái thành viên mở ra phía sau xe một cái dương, từ bên trong xuất ra một thanh súng ngắm, sau đó gác ở trên cái dương nhắm chuẩn. Những người khác cũng không ngắn tại xạ kích. Đem những này cái dương ném xuống, hộ vệ đội đội trưởng nhìn một chút A Hổ, còn có một mực tại đuổi theo đội xe, sau đó lạnh giọng mở miệng. Những người khác nhẹ gật đầu, sau đó đem phía sau xe từng cái súng ống đạn dược dương ném ra ngoài. DS, cầu tự động. Chương 128. Kích động lôi đỉnh, Tô Phú bị đấu giá hội. Xe tải lớn tại lắc lư đường đất bao táp, đằng sau hơn 10 chiếc xe tải truy đuổi lấy, với lại đang tại điên cuồng sạc kích. Bang, bang. Một phát đạn hỏa tiễn rơi vào xe tải bên cạnh, kém chút liền một phát nhập hồn, bùn đất bay tán loạn. Mà lúc này một đường truy đuổi, đã nhanh muốn nhìn thấy thành trấn, một cái hộ vệ đội thành viên bóc cỏ. Súng ngắm trực tiếp một thương đánh xuyên một cố dịp kinh chắn gió, ngay sau đó đằng sau một cố dịp trực tiếp lật nghiêng. Trước đưa hổ ca, các minh đệ đến bệnh viện. Đội trưởng nhìn xem một bên hấp hối a hổ, còn có mấy cái chúng đạn minh đệ, sau đó trầm giọng mở miệng. Nói đi hắn liền lấy ra vệ tinh điện thoại, chuẩn bị gọi điện thoại cho Thiên Dưỡng Sinh. Sinh ca, chúng ta tao ngộ đến tập kích. Hổ ca hiện tại trọng thương ngất xỉu, hơn nữa còn tổn thất mấy cái minh đệ. Điện thoại kết nối sau, đội trưởng thở một hơi thật dài, sau đó đem sự tình nói một lần. Đại khái nói mấy phút đồng hồ sau, lúc này mới cúp điện thoại. Đội trưởng, Sinh ca nói thế nào? Một cái hộ vệ đội thành viên bưng bít lấy bà bay, sau đó nhịn không được mở miệng. Sinh ca để cho chúng ta tới trước bệnh viện, Tham Ni ca sẽ dẫn người tới. Đội trưởng nhìn xem thành trấn tất cả mọi người nhìn về phía xe cộ của bọn họ, sau đó trầm giọng mở miệng. Hắn hiện tại cũng không nghĩ ra, đối phương là thế nào dám đen ăn đen. Với lại song phương giao dịch không phải lần một lần hai, vẫn luôn không có đi ra vấn đề. Súng ống đạn dược giao dịch bình thường đều là trước giao 1/3 tiền đặt cọc, giao hàng sau giao số dư. Rất nhanh, cỗ xe liền đã tới bệnh viện, đội viên vội vàng xông đi vào gọi bác sĩ. Chỉ chốc lát, hơn 10 cái y tá, y sinh liền đi ra. Nhìn xem thùng trăm ngàn lỗ xe tải lớn, còn có trên xe một cái kia cái dương. Tất cả bệnh viện đều thở một hơi thật dài, đây là đã trải qua một phiên bắn nhau a, mặc dù bọn hắn có chút chấn kinh, thế nhưng là không có nhiều lời. Ngay tại y sinh đem a hổ mấy người đưa vào bệnh viện sau, mấy chiếc xe cảnh sát đã tới cửa bệnh viện. Tất cả nhân viên cảnh sát đều cầm súng lục, sau đó hướng phía đội trưởng mấy người đi đến. Nhìn xem cảnh sát đến, đội trưởng ngược lại là phi thường trấn định. Các ngươi là ai? Cầm đầu một cái trung niên cảnh sát, liếc qua xe tải lớn, sau đó trầm giọng hỏi. Đối phương trấn định như vậy, cho dù là đồ đần đều biết thân phận không đơn giản. Chúng ta là Hoàn Vũ quân công người. Đội trưởng liếc mắt đang cầm súng đối bọn hắn nhân viên cảnh sát, sau đó chậm rãi mở miệng. Hoàn Vũ quân công. Nghe được là Hoàn Vũ quân công người, những cảnh sát này đều hít sâu một hơi. Hoàn Vũ quân công bọn hắn đều không xa lạ gì, thậm chí hết sức quen thuộc. Dù sao bên này vẫn luôn kinh lịch lấy chiến hỏa, Hoàn Vũ quân công ở chính giữa đông quá nổi danh. Trung niên nhân viên cảnh sát cũng đối với thuộc hạ khoát tay áo, sau đó đi tới. Không cần đoán Hoàn Vũ quân công khẳng định là đến giao dịch súng ống đạn dược. Chỉ là không biết cái kia thế lực vũ trang lá gan lớn như vậy, thế mà ngay cả Hoàn Vũ quân công cũng dám tập kích. Hiện tại Cực Quang thế nhưng là đệ nhất dung binh đoàn, mà Cực Quang lại cùng Hoàn Vũ quân công là cùng một cái lão bản. Đắc tội Hoàn Vũ quân công, vậy thì tương đương với đắc tội Cực Quang. Tiểu nơi đó thế lực vũ trang, cộng lại đều không đủ Cực Quang đánh. Biết là Hoàn Vũ quân công, hắn cũng không dám hỏi nhiều cái gì. Không thấy được hộ vệ đội mấy người một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng sao? Với lại Hoàn Vũ quân công cũng không phải hắn một cái tiểu quốc cảnh sát có thể đắc tội. Cùng ngay buổi tối, Thiên Dưỡng Sinh, Tony hai người liền đến bên trong đồng, nhìn xem nằm tại trên giường bệnh A Hổ. Hai người đều dài hơn buông lỏng một hơi, mặc dù thương thế rất nặng, nhưng là may mắn còn sống. Bất quá nghe được bị giết năm người, hai người đều là nắm chặt nắm đấm. Sinh ca, Tony, nhất định phải xử lý đám kia cầu nương dưỡng. A Hổ toàn thân quấn lấy băng dính, sau đó cắn răng nghiến lợi mở miệng, con mắt hiện đầy tơ máu. Tại không có trở thành bột thủ hạ thời điểm, chỉ có bọn hắn ba huynh đệ đen ăn đen người khác. Nhưng là hiện tại thế mà bị người đen ăn đen, hắn mới sẽ không quan tâm cái gì cầu thí vũ trang. Người an tâm dưỡng thương a, chúng ta ra ngoài nói. Thiên Dưỡng Sinh nhìn một chút A Hổ, sau đó trầm giọng mở miệng. Thu đương nhiên muốn báo, nhưng là sự tình không có đơn giản như vậy. Đối phương là nơi đó nổi danh vũ trang, cái này một khi động thủ cái kia chính là khai chiến. Thiên Dưỡng Sinh bọn hắn lần này là ngồi máy bay vận tải đến đây, hơn nữa còn mang theo Y Y Sinh. Bởi vì bọn họ biết nơi này bệnh viện cũ nát, với lại chuẩn bị đưa A Hổ bọn hắn về cảng đảo chữa trị. Đúng, còn không có đem sự tình nói cho buộc. Chuyện này khẳng định cần Cực Quang hỗ trợ. Thiên Dưỡng Sinh nhìn trước mắt tràn đầy lỗ đạn xe tải lớn, sau đó trầm giọng mở miệng. Mado, Hoàn Vũ tập đoàn. Nghe được Thiên Dưỡng Sinh giảng thuật, Diệp Hạo Thần trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, bàn giao vài câu sau đó cúp điện thoại. Thiên Dưỡng Sinh nói cái kia thế lực vũ trang, ở một đời trước thanh danh cũng không nhỏ. Hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, các mã tây sẽ vì điểm này súng ống đạn dược đắc tội Hoàn Vũ quân công. Lần giao dịch này súng ống đạn dược, liền là một nhóm súng ống, còn có đơn binh đạn hỏa tiễn. Giá trị hơn 200 vạn đô la, bất quá lại cho 1/3 tiền đặt cọc tiền. Bất quá A Hổ lại nói cái kia người tập kích bọn họ liền là các mã tây thủ lĩnh. Nghĩ tới đây, hắn liền bấm Lôi Đình điện thoại. Uy, Lôi Đình, chuyện là như thế này, các ngươi đi một chuyến bên trong đâu? Diệp Hạo Thần đi tới trước cửa sổ, sau đó đem sự tình nói một lần. Mà văn phòng Jimmy nhưng không có lên tiếng, sắc mặt lại là biến đổi. Khá lắm, Hoàn Vũ quân công thế mà gặp được đen ăn đen, A Hổ còn trọng thương. Với lại nghe bột lời nói, đây là muốn đối cái kia vũ trang khai chiến. A Diệp Hạo Thần sau khi cúp điện thoại, nghĩ đến Lôi Đình cái kia hưng phấn ngữ khí, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đương nhiên biết Lôi Đình, Ám Long hai tên giá hỏa đã sớm an mại không ở, đương nhiên hắn cũng có thể lý giải, dù sao tại cái kia địa phương cất chim cũng không có. Hắn để Lôi Đình trước lấy điều tra làm chủ, nhìn xem các mã tây có phải là có chuyện gì hay không phát sinh. Nếu như xác định là các mã tây gây nên, vậy cũng không cần khách khí. Đại khái cũng đều không sai, tiếp xuống ngươi trọng điểm chú ý một cái, Hoàn Vũ y dược bên kia tiến triển. Diệp Hạo Thần đốt lên một cây xì gà, sau đó mở miệng cười. Diệp Mỹ trở thành nội địa phân bộ tổng giám đốc sau, ngược lại là làm ra không ít thành tích. Khởi động mấy cái hạng mục, trước mắt xem ra cũng đều không sai. Gia hỏa này quả nhiên có buôn bán thiên phú, kém liền là một cái bình đài. Minh bạch. Jimmy thì là nhẹ gật đầu, hắn cũng biết Hoàn Vũ y dược trọng yếu bao nhiêu. Vừa mới nghe được đánh hạ hai loại bệnh bất trị, hắn đều thật lâu không có hoàn hồn. Cái này hai khoản thuốc nếu là đưa ra thị trường lời nói, Hoàn Vũ y dược sẽ trực tiếp phong thần. Bụt, nay khuya Tô Phú bị hội có một trận đấu giá hội. Nghe nói có không ít đồ tốt, với lại tới không ít phú hào. Jimmy nhìn xem Phúng Vân thổ bộ Diệp Hạo Thần, sau đó nhẹ giọng hỏi. Đấu giá hội. Diệp Hạo Thần hơi sững sờ, nhìn xuống đang ngồi ở ghế sofa đọc sách tiểu muội, sau đó nhẹ gật đầu. Kiếp trước ngược lại là tham gia qua không ít đấu giá hội, đồ cổ hắn chưa nói tới ưa thích. Chủ yếu là không hiểu, với lại cũng không có bao lớn hứng thú. Bất quá đồ cổ ngược lại là đáng giá đầu tư, loạn thế vàng, thịnh thế đồ cổ mà. Mẹ nó là hoa hạ đồ cổ, tương lai mấy chục năm tên kia sẽ phi thường không hợp tối thượng. Đêm tối đến, ma đô cảnh đêm thế nhưng là có tiếng xinh đẹp, các loại ánh đèn đèn tỏa thành thị này mang đến không đồng dạng sắc thái, phi thường mê người. Ca, ta đề nghị ngươi ở chỗ này xây một tòa trang viên. Diệp Chỉ Hân nhìn trước mắt bên ngoài bãi, sau đó chỉ vào cách đó không xa đất trống vừa cười vừa nói. Chương 128, kích động lôi đỉnh, Tô Phú bị đấu giá hội. Nơi này có thể so với cảng Victoria, so sánh cảng đảo, nàng càng ưa thích ma đô, đây chính là văn hóa nội tình nhân tố. Diệp Mỹ có nghe hay không, biệt thự kia khu cũng đừng làm, tìm cho ta nhà thiết kế một tòa trang viên. Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, sau đó đối sau lưng Diệp Mỹ mở miệng. "Ca, ta là đùa giỡn mà." Diệp Chỉ Hân nghe được hắn lại là sức sở, sau đó vội vàng lo lắng lắc đầu. Nàng xem như đã hiểu, tình cảm khối kia đất trống là Hoàn Vũ tập đoàn với lại chuẩn bị kiến lập khu biệt thự. "Ca của ngươi ta cũng không thiếu tiền, cứ như vậy quyết định, kiến lập một tòa trang viên. Đi ra ngoài liền là bên ngoài bãi, đến lúc đó tặng cho người khi đồ cưới." Diệp Hạo Thần phun ra một ngụm khói đặc sau, sau đó yên lặng cười một tiếng, "Một cái cao đoan khu biệt thự thôi, có cũng được mà không có cũng không sao. Hoàn Vũ tập đoàn không thiếu một cái hạng mục, hắn cũng không thiếu điểm này tiền." Mà Jimmy thì là cười khổ gật gật đầu, mình bị này bột thật đúng là muốn vừa ra là vừa ra, bất quá đối với Hân tiểu thư là thật sủng. Ở chỗ này kiến lập khu biệt thự, cái này hạng mục là chuẩn bị tháng sau khởi động với lại làm xong quy hoạch. Được, hiện tại trực tiếp từ khu biệt thự biến thành trang viên, bất quá hắn ngược lại là không có ý kiến. Dù sao giống như bột nói một dạng, hắn thật không kém chút tiền đấy. Ca Diệp Chỉ Hân trên mặt hiện lên một vòng ngượng ngùng, sau đó bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Hạo Thần. "Tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm, đi đấu giá hội nhìn xem." Diệp Hạo Thần nhìn một chút thời gian, phát hiện buổi tối 8 giờ, khoảng cách đấu giá hội cũng kém không nhiều bắt đầu. Cơm nước xong xuôi thời điểm Tiên Dưỡng Sinh cũng gọi điện thoại tới, nói đem A Hổ bọn người đưa về cảng đảo. Với lại hôm nay hắn còn để cho người ta điều tra các mã tây, bởi vì hắn cũng cảm thấy không giống bình thường. Quả nhiên đúng như Diệp Hạo Thần sở liệu, các mã tây nội bộ phát sinh vấn đề, A Hổ nhìn thấy cái kia tròm râu dài, là các mã tây thủ lĩnh đệ đệ áo đức ái. Gia hỏa này cùng các mã tây một cái cao tầng liên thủ xử lý đại ca hắn. Hiện tại tên kia bị hộ vệ đội đội trưởng dùng mánh long cho xử lý, hiện tại chủ đạo các mã tây liền là cùng hắn liên thủ tên kia. Với lại trời nuôi còn sống suy đoán, đây chính là một cái bẫy, là tên kia âm mưu. Liền là muốn cho Hoàn Vũ quân công xử lý áo đức ái, sau đó nhờ vào đó nắm giữ các mã tây vũ trang. Chỉ bất quá hắn đoán chừng đều không nghĩ tới, phái ra nhiều người như vậy, thế mà không có xử lý Hoàn Vũ quân công người. Bất quá bây giờ cũng không đáng kể, lôi đình đám người đã từ Nam Phi xuất phát, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến bên trong đông. Rất nhanh, đội xe liền đã tới Tô Phú bị phách mãi hành cao ốc, nhìn thấy đội xe này, cổng người ra vào đều có chút giật mình. Nhìn xem xuống xe một đám hộ vệ áo đen, tất cả mọi người đang suy đoán đây rốt cuộc là đại nhân vật gì. Bất quá khi nhìn thấy Jimmy sau, không ít người đều lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai là Hoàn Vũ tập đoàn nội địa tổng giám đốc. Jimmy thế nhưng là một đại nhân vật, người biết hắn thật đúng là không ít. Trong đó có người liền muốn đi lên bắt chuyện, liền thấy Jimmy sau khi xuống xe, đứng ở một bên chờ. Ngay sau đó Diệp Chỉ Hân, Diệp Hạo Thần hai người liền lần lượt đi xuống xe. Nhìn thấy Diệp Hạo Thần sau, ở đây tất cả mọi người thân thể đều là chấn động, khá lắm, đây không phải Diệp thủ phủ sao? Có thể tham gia đấu giá hội người cơ bản đều là có chút giá trị bản thân, đương nhiên nhận biết Diệp Hạo Thần. Với lại hôm qua nội địa tin tức đều có để đó Hoàn Vũ tập đoàn, Diệp Hạo Thần đầu tư quý tỉnh tin tức. Diệp Hạo Thần ngược lại là không có để ý ánh mắt của mọi người, mà là mang theo muội muội mình, trực tiếp đi vào Tô Phú Bỉ. Diệp tiên sinh, Diệp Mỹ tiên sinh, Tô Phú Bỉ quản lý vội vàng đi ra, hắn là không nghĩ tới Diệp Mỹ thế mà tới, mấu chốt nhất là còn có Diệp Hạo Thần cũng tới. Đơn giản nói chuyện với nhau sau, khi mọi người tiến vào phòng đấu giá thời điểm, lúc này đấu giá hội đã bắt đầu. Phòng đấu giá ngược lại là có không ít người, lần này Tô Phú bị tổ chức đấu giá hội, thế nhưng là mời không ít người. Khi thấy Diệp Hạo Thần bọn người đi tới sau, ở đây tất cả mọi người con người đều là ngưng tụ. Khá lắm, không nghĩ tới vị này thế mà tới. Hàng phía trước một người mặc màu trắng tây trang nam tử trẻ tuổi, giật mình nhìn xem Diệp Hạo Thần. Hôm nay vừa mới nghe nói vị này tới Ma Đô. Một bên một cái thanh xuân tịnh lệ nữ hài thấp giọng mở miệng, đồng thời cũng là hiếu kỳ nhìn xem Diệp Hạo Thần bên cạnh Diệp Chỉ Hân. Diệp thủ phú tới tham gia đấu giá hội, nếu là hắn coi trọng đồ vật, ai có cái này tài lực cùng hắn tranh. Ta thế nhưng là nghe ra nói qua, giá trị con người của hắn ít nhất 8000 ước đô la. Nhưng mà này còn là Hoàn Vũ tập đoàn dưới cờ công ty con đều không có đưa ra thị trường. Đây chính là chân chính phú khả địch quốc một cái khác tóc ngắn mang theo một điểm anh khí nữ hải, lúc này cũng là thấp giọng mở miệng. 8000 ước đô la. Dù là đã sớm biết, nhưng là mấy cái vẫn là cảm giác được rung động, 8000 ước đô la à, 5000 tỷ nhuyễn mỗi tử. Nam Phi tỏa kia mỏ vàng ít nhất giá trị vạn ước đô la, Diệp Hạo Thần chiếm 5 thành cổ phần, cái kia chính là 500 tỷ đô la. Nhưng mà này còn là ít nhất, cái này thật có thể nói phú khả địch quốc để hình dung. Nhà bọn họ cũng đều không đơn giản, đối với tiền từ trước đến nay không chút nào để ý, nhưng là bây giờ lại không đồng dạng. Tình cảm bọn hắn bình thường không thèm để ý tiền, đó là bởi vì không đủ tiền nhiều nguyên nhân. Không phải nói Diệp thủ phú đã đính hôn sao? Với lại vị hôn thê vẫn là dọc kỳ phéo lờ gia tộc đại tiểu thư. Trước đó nói chuyện nữ tử kia nhìn một chút Diệp Chỉ Hân, sau đó nghi ngờ hỏi. Nam nhân đều không phải đồ tốt, chớ đừng nói chi là đàn ông có tiền. Cái kia mang theo anh khí nữ tử nhếch miệng, sau đó phát ra hừ lạnh một tiếng. Đây còn phải nói, giống Diệp Hạo Thần có tiền như vậy nam nhân, làm sao có thể chỉ có một nữ nhân? Nhược Nam cô nãi nãi, nhờ ngươi nói nhỏ thôi, bị nghe được sẽ không tốt. Lão gia tử nhà ngươi nếu là biết ngươi đắc tội Diệp thủ phú, ngươi sẽ chịu không nổi. Thanh niên trẻ tuổi kia cười khổ nhìn vị này cô nãi nãi, phía sau nghị luận người khác vốn là không tốt. Ta đoán không phải cô bé kia là Diệp thủ phú muội muội, hai người bộ dáng có chút tương tự. Mà một bên một mực không có nói chuyện một cái thành thục, nhã nho nam tử lúc này thấp giọng mở miệng. Muội muội. Nghe được hắn, mấy người đều là sức sở, lập tức đánh giá hai người, bộ dáng thật có chút tương tự. Vừa mới ngồi xuống tới Diệp Hạo Thần cũng hình như có nhận thấy, đột nhiên hướng phía mấy người phương hướng nhìn lại. Mấy người nhìn thấy Diệp Hạo Thần đột nhiên nhìn về phía bọn hắn, sau đó vội vàng quay đầu, chỉ có cái kia gọi Nhược Nam nữ hài vẫn còn đang đánh giá Diệp Hạo Thần. Ngược lại là có ý tứ Diệp Hạo Thần nhếch miệng lên một vòng đường cong, nhìn một chút mấy người trẻ tuổi, không khỏi yên lặng cười một tiếng. Mà cách đó không xa Nhược Nam nhìn thấy Diệp Hạo Thần biểu lộ sau, miệng bên trong lẩm bẩm vài câu sau đó vội vàng quay đầu. Gia hỏa này thật đúng là có một bộ tốt túi ra. Mà nàng bên cạnh mấy cái bằng hữu thì là nghe được nàng lại nói cái gì, đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hân hân, sau đó có cái gì ưa thích ngươi có thể cùng đại ca nói. Diệp Hạo Thần thu hồi ánh mắt, sau đó cười nhìn về phía Diệp Chỉ Hân. Mà Diệp Chỉ Hân thì là nhẹ gật đầu, nàng đây là lần thứ nhất tham gia đấu giá hội, ngược lại là cùng tưởng tượng được có chút không đồng dạng. Hiện tại đang tại bán đấu giá là một cái đời nhà Thanh đồ cổ chén sứ men xanh, giá cả trước mắt là 20.000 nhuyễn ngoại tử. Mà lúc này đấu giá hội quản lý thì vội vàng lấy tới đấu giá hội bản đồ. Hắn lao bản vừa mới thế nhưng là gọi điện thoại tới phân phó hắn, tận lực thỏa mãn Diệp Hạo Thần yêu cầu. Diệp Hạo Thần tiếp nhận bản đồ nhìn lại, lần hội đấu giá này hết thảy có hơn 80 dạng đồ vật đấu giá. Đại bộ phận đều là đồ cổ, cơ bản đều là trung đẳng đồ vật. Một nửa đấu giá hội đều có áp trục đồ vật, lần hội đấu giá này cũng không ngoại lệ, áp trục đồ vật liền có 3 loại. Trong đó có một dạng Diệp Hạo Thần ngược lại là nghe qua, cái này 3 món đồ đoán chừng giá ít nhất đều muốn vượt qua 1 triệu. Mà bây giờ đã đập tới số 28 dạng đồ vật. Ngay tại Diệp Hạo Thần lần xem bản đồ thời điểm, cái kia đời nhà Thanh đồ cổ bắt lấy 80.000 nhuyễn muội tử thành giao. Hân hân, có yêu miến sao? Diệp Hạo Thần nhìn về phía đồng dạng đang lật xem bản đồ muội muội, sau đó tò mò hỏi: "Ca, ta muốn cái này cổ ngọc cây châm." Diệp Chỉ Hân chỉ vào bản đồ một cái cây châm, sau đó thấp giọng mở miệng. Diệp Hạo Thần nhìn một chút nàng chỉ vào cây châm, Đại Minh Hoàng gia cây châm, đây là bản đồ trên đó biết. "Đi, vậy đợi chút nữa liền bố xuống." Diệp Hạo Thần nhìn một chút sau đó gật đầu cười. DS, cầu tự động 6. Chương 129. Thu mua di cùng thành công, đột phát sự kiện, bạo loạn. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến muốn đập ngọc châm, đồ cổ phàm là hoàng cung đi ra giá cả đều không thấp. Nếu là có xuất xứ lời nói, giá cả kia sẽ càng cao, ngọc châm giá khởi đầu cũng không thấp, 30.000 nhuyễn ngoại tử. Coi trọng cái này ngọc châm có mấy người, theo đấu giá sư tiếng nói rơi xuống, rất nhanh liền có người kêu giá. 50.000. Giá cả mới vừa tới đến 40.000 thời điểm, một đạo thanh âm thanh thúy liền nhớ lại. Dơ bảng kêu giá người kia, thình lình lại là cái kia gọi được nam cô gái tóc ngắn. Thanh âm của nàng rơi xuống, trước đó hai cái cạnh tranh người đều nhao nhao lắc đầu. Xem ra thân phận không thấp a. Diệp Hạo Thần nhếch miệng lên một vòng đường cong, sau đó nhẹ giọng cười nói, cái này ngọc châm tử giá cả hiển nhiên không ngừng 50.000, nhưng là nữ tử này nhất cử bài, liền không có người cạnh tranh. Với lại hắn phát hiện không ít người đều kính ý nhìn xem mấy người trẻ tuổi kia. Hiển nhiên mấy người kia thân phận cũng không thấp. 50.000 lần thứ nhất, 50.000 lần thứ hai, 70.000. Ngay tại đấu giá sư chuẩn bị gõ truy thời điểm, Diệp Hạo Thần đột nhiên giơ bảng. Mà mọi người ở đây đều là sửng sở, đặc biệt là Nhược Nam lúc này biểu lộ cứng đờ. 80.000. Nhược Nam rất nhanh liền phản ứng lại, liếc qua Diệp Hạo Thần, sau đó lại độ dơ bảng. 100.000. Nhưng mà tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, liền thấy Diệp Hạo Thần phong khinh vân đạm mở miệng. Nhược Nam, ngươi tranh qua. Một bên cô gái trẻ kia lôi kéo Nhược Nam quần áo, sau đó nhịn không được mở miệng. Nhà bọn hắn thất mặc dù không đơn giản, có thể nói tại hoa hạ đi ngang. Nhưng là nếu bàn về tài phú lời nói, bọn hắn cộng lại cũng không sánh nổi Diệp Hạo Thần số lẻ. 150.000. Nhược Nam đương nhiên biết điều này, nhưng là nàng liền là không phục. Nàng cảm thấy Diệp Hạo Thần gia hỏa này liền là nhằm vào nàng, vẫn luôn bất lực bài. Liền đến phiên nàng xem trọng ngọc châm, sau đó đột nhiên giơ bảng. Khẳng định là bởi vì chính mình vừa mới nhìn hắn một cái, hoặc là nghe được chính mình nói câu nói kia. Mà nàng mấy cái tiểu đồng bọn liếc nhau một cái, sau đó đều cười khổ lắc đầu. Được, vị này cô nãi nãi lại dở tính trẻ con. 200.000. Diệp Hạo Thần liếc qua Nhược Nam, sau đó mở miệng cười. Mà phòng đấu giá người lại có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới hai người này đòn khiêng bên trên. Nhược Nam trừng mắt liếc Diệp Hạo Thần, lần này cũng không còn tranh giành. Làm sao tranh, mình căn bản là không tranh nổi à, cậu thí nhà giàu nhất, gia hỏa này liền là tên hỗn đản. Ngọc Trâm 200.000 thành giao, đây chính là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Nửa giờ sau, rốt cục đến phiên cuối cùng ba loại áp chụp đồ vật. Kiện thứ nhất là Đức Lô, hơn nữa còn là chính tông Đức Lô. Đức Lô thế nhưng là lớn nhất đại biểu tính đồng lư hương thứ nhất, là đại minh hàng mỹ nghệ bên trong chân phẩm. chính tông Đức Lô càng là khó gặp. Diệp Hạo Thần mặc dù không hiểu đồ cổ, nhưng là cũng đã nghe nói qua Đức Lô. Đại Minh Đức Lô, giá khởi đầu 200.000. Đầu giá sư hưng phấn giảng thuật xong sau đó lớn tiếng mở miệng. Giá khởi đầu liền là 200.000, cái này Đức Lô đoán chừng cuối cùng thành giao ít nhất đều là hơn 100.000. Rất nhanh, không ít người đều nhao nhao bắt đầu dơ bảng, chỉ chốc lát giá cả liền đi tới 450.000. Ở đây có không ít người đều là hướng về phía cái này Đức Lô tới. 600.000 Diệp Hạo Thần nhìn xem kịch liệt cạnh tranh, sau đó đột nhiên dơ bảng. Theo hắn cái này nhất cử bài, hiện trường đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. 65.000. Hàng phía trước Mặc Đường Trang một cái lao ra tử, do dự một chút, sau đó vẫn là dơ bảng. Hắn là một cái chân chính người thu thập, trong nhà cất chứa không ít Đức Lô. Thế nhưng là không có một cái nào là bản chính, lần này liền là hướng về phía Đức Lô tới. Mặc dù biết tài lực so ra kém Diệp Hạo Thần, thế nhưng là không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Dù sao lần này cần là không có đạt được, cái kia đoán chừng rất khó. 700.000. Diệp Hạo Thần không hề nghĩ ngợi, sau đó lại độ dơ bảng. Cái này mặc dù không tính là đỉnh cấp quốc bảo, nhưng là cũng coi như nhất lưu. Nhìn thấy Diệp Hạo Thần nhất định phải được dáng vẻ, lão gia tử kia cười khổ lắc đầu. Mà Tô Phú bị quản lý cũng là lộ ra cười khổ, ai có thể cùng Diệp Hạo Thần cạnh tranh. Cái này bản chính Đức Lô nếu là đặt ở bình thường, ít nhất đều muốn đánh ra 1 triệu. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, 700.000 liền thành giao. Hiện trường không ít người đều là nhìn nhau, đặc biệt là hướng về phía cuối cùng hai dạng đồ vật tới người. Hiện tại bọn hắn chỉ hy vọng Diệp Hạo Thần không nên nhìn bên trên cuối cùng hai dạng đồ vật. Diệp Hạo Thần hoàn toàn chính xác không có cạnh tranh áp chụp món đồ thứ hai. Bởi vì áp chụp món đồ thứ hai liền là một kiện đời nhà Thanh Long Bảo. Cái này Đức Lô lời nói còn có thể cung cấp hương, nhưng là cái này Long Bảo cũng chỉ có thể nhìn xem. Hắn để đó đều ngại ngăn địa phương, mấu chốt nhất là thưởng thức không đến. Nhưng là dạng thứ ba đồ vật hắn lại tham gia cạnh tranh. Bởi vì cuối cùng một kiện đồ vật là phỉ thúy điêu khắc thành quan công. Với lại ngọc chất cũng không tệ lắm, cao băng trùng, bộ mặt cái kia một khối đều đến pha lê trồng. Hơn nữa còn là xuất từ đại sư chi tác, điêu khắc đến giống như lúc. Đồ cổ Diệp Hạo Thần là không hiểu, nhưng là phỉ thúy hắn hiểu a, một đời trước hắn chủ nghiệp liền là tài chính, nhưng là có cái bằng hữu là làm phỉ thúy. Cho nên hai mắt phụ lên, dẫn đến hắn đối phi thường cũng hiểu rõ vô cùng. Hiện tại phỉ thúy cùng hậu thế cũng không đồng dạng, giá cả không có kinh người như vậy. Liền hắn vua xuống cái này một tòa quan công, liền đỉnh đầu cái kia một khối đoán chừng đều phải kể tới ức. Hiện tại mà nói bằng nhau tại rau cải trắng giá tiền. Bất quá ngược lại là vừa vặn, mua một cái Đức Lô, vừa vặn có thể cung phụng tòa này quan công. Bất quá nghĩ đến phỉ thúy, Diệp Hạo Thần ánh mắt có chút lóe lên. Hoàn Vũ Tài Nguyên đầu tư, thu mua không ít khoáng sản, thế nhưng là không có mỏ ngọc. Ngược lại là có thể cho Hoàn Vũ Tài Nguyên bên kia đi Miễn Điện nhìn xem. Về phần hắn vỗ xuống tòa này song sắt quan công, ngược lại là bỏ ra 1.200.000. Đi thôi, Diệp Hạo Thần chậm rãi đứng người lên, sau đó trầm giọng mở miệng. Khi bọn hắn đi ra đấu giá mua làm được thời điểm, vừa vặn gặp được mấy người trẻ tuổi kia, nhìn xem mấy người sau lưng cái kia hai cái già dặn nam tử, Diệp Hạo Thần lông mày hơi nhíu. Hắn liếc mắt liền nhìn ra tới này hai người là quân nhân xuất thân, hơn nữa còn không phải phổ thông quân nhân. Mà Hà Dũng bọn người liếc qua hai người kia sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt. Nhìn trước mắt cái này khổng lồ xa hoa đội xe, còn có hộ vệ kia đoàn, Diệp Lực Nam mấy người khỏe miệng đều là co lại. Không hổ là thế giới nhà giàu nhất à, cái này xuất nhập thật là khoa trương, tám cái mặc tây trang màu đen bảo tiêu. Hừ, nhiều người thì thế nào, Trần Phong một người liền có thể làm nắm sấp bọn hắn. Nhìn xem rời đi đội xe, Nhược Nam nghĩ đến vừa mới đấu giá mua trận phát sinh sự tình, sau đó nhịn không được mở miệng. Tiểu thư, nương tựa ta một người không thể được. Những người hộ vệ kia thật không đơn giản, đừng bảo là tám cái coi như một cái đều quá sức. Mà phía sau hắn cái kia được xưng là Trần Phong nam tử, cười khổ mở miệng, cái này thật sự chính là để mắt hắn. Vừa mới nói xong, Nhược Nam không khỏi sững sờ, sau đó nhịn không được trừng mắt liếc Trần Phong. Mà những người khác thì là có chút giật mình, bởi vì bọn họ thế nhưng là biết Trần Phong lai lịch. Với lại vừa mới ta còn phát hiện có người trong bóng tối chằm chằm vào. Nếu như không sai, cũng hẳn là vị kia Diệp tiên sinh bảo tiêu. Tám người kia chỉ là bên ngoài bảo tiêu, âm thầm còn có một đội người, một minh một tối. Mà lúc này mặt khác cái kia sắc mặt cương nghị nam tử, đột nhiên trầm giọng mở miệng, hắn giác quan từ trước đến nay phi thường nhạy bén. Gia hỏa này đến cùng là có bao nhiêu sợ chết, lại có nhiều như vậy bảo tiêu. Nghe được lời của hai người, Nhược Nam khỏe miệng có chút co lại, sau đó nhịn không được đầu đen rau muốn nói. Hoàn Vũ tập đoàn. Khoảng cách Diệp Hạo Thần từ nội địa trở về đã qua một tuần lễ, đáng nhắc tới chính là, Lôi Đình đi bên trong đông sau, liền lập tức triển khai hành động. Mang người trực tiếp tập kích đến các mã tây một cái tập trung điểm, đánh chết hơn 20 người sau đó lại đến một cái khác tập trung điểm bắt sống tên kia. Nhưng mà chuyện này đã sớm truyền khắp thế lực ngầm, tất cả mọi người cảm giác được các mã tây ăn gan hùm mật báo. Đạp đạp, đạp đạp. Văn phòng đại môn bị gõ vang, theo Diệp Hạo Thần tiếng nói rơi xuống, đại môn liền bị đẩy ra, Lâm Trường Thanh đi đến. Xem ra là Di cùng gánh không được chương 129, thu mua Di cùng thành công, đột phát sự kiện, bạo loạn. Diệp Hạo Thần nhìn thấy Lâm Trường Thanh sau đó mở miệng cười. Buôn liệu sự như thần, bây giờ đã thu mua Di cùng 52.3 cổ phần, có thể tổ chức ban giám đốc. Lâm Trường Thanh cười đập một cái thổi phồng, sau đó đem cặp văn kiện đưa cho Diệp Hạo Thần. Trong khoảng thời gian này Hoàn Vũ tài chính thế nhưng là một mực tại cùng Di cùng đọ sức, với lại Hoàn Vũ đầu tư bên kia cũng đang cùng Di cùng không ít cổ đông tiếp xúc. Hoàn Vũ tập đoàn khí thế hùng hùng, Di cùng căn bản là gánh không được. Đi, vậy liền thông chi ủy tịch đi tổ chức ban giám đốc. Diệp Hạo Thần cũng là cười một tiếng, Di cùng ngã xuống, đã từng huy hoàng đến cực điểm tứ đại hiệu bộ tây, hiện tại toàn bộ đều ngã xuống. Hiện tại Hoàn Vũ tập đoàn nắm giữ lấy 52.3 cổ phần, có thể tổ chức ban giám đốc lựa chọn lần nữa đồng sự chi vị. Di cùng đương nhiên có thể kéo dài hơi tàn, có thể tiếp tục chống cự, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể bị đá ra cục. Muốn thể diện lời nói, vậy liền bán ra cổ phần trong tay, dạng này còn có thể đổi một khoản tiền. Đi, mau cút cho ta, đừng cho là ta không biết ngươi yêu đương. Diệp Hạo Thần nhìn một chút văn bản tài liệu, sau đó tức giận chừng Lâm Trường Thanh một chút. Mà Lâm Trường Thanh khẽ miệng thì là co lại, tin tức này truyền đi thật đúng là nhanh, ngay cả bọn đều biết. Nhìn xem Lâm Trường Thanh bóng lưng, Diệp Hạo Thần cũng là lộ ra tiêu dung, mặc dù là hệ thống chiêu mộ nhân tài, nhưng là đều là có máu có thịt người, hắn ngược lại là mừng rỡ nhìn thấy những người này thành ra. Hiện tại Di cùng thu mua thành công, như vậy tiếp xuống liền là tài sản gây dựng lại. Lập tức liền muốn tháng 6 còn có mấy ngày Hoàn Vũ điện thoại, Hoàn Vũ máy tính liền là đưa ra thị trường. Với lại mạ lập cả cái kia mấy hồn đảo, bây giờ cũng bắt đầu động công. Tích tích, tích tích. Tiếng điện thoại vang lên, Diệp Hạo Thần nhìn thấy điện báo biểu hiện, hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe đến đầu bên kia điện thoại hoắc lao truyền đến thanh âm. Rất nhanh, Diệp Hạo Thần sắc mặt liền là trầm xuống, con mắt hiện lên một vòng hàn quang. "Đi, ta bây giờ đi qua." Diệp Hạo Thần chậm rãi đứng người lên, sau đó trầm giọng mở miệng. Mà Trung Hoàn Sơn đánh gôn ở trong, Hoắc lão, Bao Thuyền Vương bọn người tề tụ cùng một chỗ, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có mấy cái sắc mặt tiểu thụy, lo lắng nam nữ. "Hoắc lão, ngươi nói Diệp tiên sinh có thể hay không hỗ trợ?" Bên trong một cái nam tử trung niên nhìn một chút mấy người, sau đó nhịn không được mở miệng. Vừa mới nói xong, mấy người khác cũng đều nhao nhao nhìn về phía Hoắc lão, dù sao chuyện này đoán chừng chỉ có Diệp Hạo Thần có thể giúp bọn hắn. Yên tâm, hắn nhất định sẽ giúp bọn hữu. Hoắc lão nhìn một chút mấy người sau đó nặng nề gật đầu. Nếu như sự tình khác Diệp Hạo Thần có thể sẽ chối từ, nhưng là chuyện này chắc chắn sẽ không. Mà Bao Thuyền Vương mấy người cũng là nhao nhao mở miệng, Lý Triệu Cơ càng là chửi ầm lên, một mặt giận dữ. Nghe được Hoắc lão đám người lời nói, mấy người đều là thở phào một hơi, hiện tại liền chờ Diệp Hạo Thần đến. Lần này bọn hắn thật là cùng đường mặt lộ cho nên mới đến cảng đảo tìm Hoắc lão bọn hắn hỗ trợ. Đại khái qua nửa cái giờ đồng hồ, nhìn thấy đi tới Diệp Hạo Thần, tất cả mọi người vội vàng đứng người lên. Hạo Thần, vị này hoàng bệ, vị này là Lâm Quang Huy, vị này là Trần Cách Tiên, vị này là Vương Vĩnh Hoa. Bọn họ đều là đến từ mực đóng dấu Hoắc lão đối Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó chỉ vào bốn người giới thiệu nói: "Các ngươi tốt." Diệp Hạo Thần cùng mấy người lần lượt nắm tay, bốn người này tại cảng đảo là yên lặng vô danh, nhưng là tại mực đóng dấu cũng không đồng dạng. Bốn người này gia tộc tại mực đóng dấu người Hoa vòng tròn phi thường nổi danh nhìn, với lại cũng coi là phú giác một phương. "Diệp tiên sinh, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta." Hoàng vệ nắm thật chặt Diệp Hạo Thần tay, thần sắc phi thường kích động, con mắt hiện đầy tơ máu. Dù sao hắn hiện tại không biết trong nhà bên kia thế nào, hiện tại điện thoại căn bản là đánh không thông, trước khi đến bên kia tình huống đã rất nghiêm trọng. "Sự tình ta đã biết, yên tâm, chuyện này ta sẽ hỗ trợ." Diệp Hạo Thần vỗ một cái hoàng vệ cánh tay, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Vừa mới tiếp vào Hoắc lão điện thoại sau đó hắn liền để người nghe ngóng biết hiện tại là tình huống như thế nào. Hiện tại mực đóng dấu bên kia đại loạn a, khắp nơi đều là đánh nghệ, mà chủ yếu nhắm vào liền là người Hoa. Mà bốn gia tộc này đương nhiên là đứng nuôi chịu sào, dù sao bọn hắn tại mực đóng dấu tài sản cũng không nhỏ, thậm chí quy mô phi thường khổng lồ. Hắn nhớ kỹ là 998 năm, mực đóng dấu phát sinh một trận được xưng là màu đen tháng 5 bạo động đại quy mô bạo lực sự kiện, dẫn đến đại lượng người Hoa gặp đổ sắt cùng vũ đục. Lúc trước vượt qua 5000 nhà người Hoa cửa hàng cùng nơi ở bị tiêu hủy, 1200 nhiều tên người Hoa bị sát hại, 170 dư tên người Hoa nữ tính gặp lăng đục, trong đó có 20 nhiều người bởi vì bị thương nặng không trị bỏ mình. Chuyện này huyên náo phi thường manh động, đồng thời để người Hoa chấn động, các nơi đồng bào đều nhao nhao phát ra tiếng. Thế nhưng là không dùng, bởi vì thôi động người liền là mực đóng dấu ngay lúc đó người cầm quyền. Đương thời, Á Châu khủng hoảng tài chính bộ phát sau, mực đóng dấu kinh tế gặp trọng đại đả kích. Mà kinh tế chuyển biến xấu, lại đưa đến chính trị cùng xã hội nguy cơ. Dưới loại tình huống này, một chút ác ôn mượn cơ hội phát động nhằm vào người Hoa bạo lực sự kiện, ý đồ dùng cái này gây nên xã hội bất mãn cùng hỗn loạn. Đây là dẫn đến sự kiện phát sinh nguyên nhân căn bản thứ nhất. Hắn lợi dụng trong tay quyền lực, đối dân chúng tiến hành kích động cùng tuyên truyền, khiến cho bạo lực sự kiện cấp tốc lan tràn ra. Đồng thời, hắn còn khai thác một hệ liệt biện pháp đến chèn ép người Hoa xa khu, dùng cái này đến bảo hộ chính mình địa vị cùng lợi ích. Đây cũng là dẫn đến sự kiện chuyển biến xấu một cái nhân tố trọng yếu. "Ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Hoắc lão nhìn xem Diệp Hạo Thần trong mắt lóe lên lánh sắc, sau đó nhịn không được hỏi. "Đương nhiên là lấy bạo chế bạo, ngược lại hiện tại cực quan cũng không chuyện làm. Đám người kia vẫn luôn đang suy nghĩ ta phần nạn, vừa vặn có thể cho bọn hắn 2.0 tìm một chút sự tình tới làm. Bất quá đây cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, cái này phía sau không có người thúc đẩy lời nói, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy." Diệp Hạo Thần thì là cười một tiếng, sau đó nhịn không được đốt một điếu thuốc thơm, sau đó trầm giọng mở miệng. "Cán thương gia chính quyền, muốn để cho người khác không khi dễ mình, vậy sẽ phải trong tay mình có người, có súng. Ta cái gì cũng không nhiều, liền là súng nhiều dựa vào người khác bảo vệ gia viên của mình, cũng chỉ có thể nhất thời, không có khả năng một thế." Diệp Hạo Thần ánh mắt nhìn về phía mấy người, sau đó chậm rãi nói ra. Mà hoàng vệ mấy người liếc nhau một cái, đều là nắm chặt nắm đấm. Ngay sau đó Trần Cách Tiên trầm giọng mở miệng: "Diệp tiên sinh, vậy liền nhờ ngươi bán cho chúng ta một nhóm súng." Mà Hoắc lão mấy người đều là nhìn nhau, khá lắm, bọn hắn cảm thấy Diệp Hạo Thần liền là tới làm buôn bán. Gia hỏa này là mỗi lúc mỗi khắc đều có thể tìm tới cơ hội, cái này không, liền đàm tốt mấy bút súng ống đạn dược mua bán. Trên đường tới ta đã thông chi cực quang dòng binh đoàn bọn hắn lại phái một đội người qua khứ. Diệp Hạo Thần phun ra một điếu thuốc sương mù sau đó trầm giọng mở miệng: "Diệp tiên sinh, đa tạ ngài đúng à, đều dựa vào ngươi hỗ trợ nghe được Diệp Hạo Thần lời nói sau, hoàng vệ bọn người là sức sở, sau đó đều đội vàng kích động mở miệng, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Hạo Thần thế mà để cho người ta đi. Cực quang dòng binh đoàn bọn hắn đương nhiên biết, đây chính là dòng binh giới đệ nhất dòng binh đoàn, thế nhưng là đánh đi ra. Đương bảo là liền những cái kia thổ dân đoán chừng liền xem như mực đóng dấu quân chính quy đến đều vô dụng. Mặc dù không biết một tiểu đội có bao nhiêu người, nhưng là giải quyết chuyện này khẳng định không có vấn đề. Biết các ngươi đoán chừng muốn lo lắng trở về, ta chuẩn bị máy bay trực thăng. Chờ đến Kim Tam rất sau, sau đó có thể trực tiếp ngồi võ máy bay đến Indonesia. Diệp Hạo Thần thì là cười lắc đầu, sau đó nói tiếp. Mà hoàng vệ mấy người lúc này lại là phi thường cảm động, gặp nạn lúc, quả nhiên chỉ có đồng bào đáng tin. DS, cầu tự động. Chương 130. Tràn ngập nguy hiểm, ám long đến, võ trực tập kích. Ngay tại hoàng vệ bọn người ngồi máy bay trực thăng rời đi cảng đảo thời điểm, mà Hoắc Lao mấy người cũng không có nhàn rỗi, đem tin tức này nói cho người Hoa vòng tròn. Biết được tin tức này sau, các nơi trên thế giới người Hoa tức giận, rất nhanh tất cả mọi người cùng nhau đối ngoại phát ra tiếng khiển trách. Rất nhanh, chuyện này liền leo lên các quốc gia tin tức, tất cả mọi người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Mà cùng một thời gian, Ám Long mang theo tiểu đội người đã hướng phía mực đóng dấu xuất phát. Ám Long tiểu đội người đồng dạng đều là người Hoa, chuyện này giao qua bọn hắn xử lý không thể tốt hơn. Mà lúc này mực đóng dấu thế nhưng là hỗn loạn tương mừng, đầy đường cướp bóc, đánh nện. Đặc biệt là người Hoa cửa hàng, tức thì bị đoạt đốt trong không, cũng không ít người bị sống sờ sờ đánh chết. Các con đường đều là ác ôn, tiếng kêu thảm thiết tại các nơi không ngừng vang lên. Đây chính là có tổ chức bạo loạn sự kiện, có người trong bóng tối thúc đẩy. Mà hoàng gia, vương gia bốn cái gia tộc càng là nhận lấy nghiêm trọng trùng kích. Bốn cái gia tộc ngay tại chỗ phi thường nổi danh nhìn, nhưng là bây giờ lại không dùng. Toàn bộ đều trốn ở trong nhà không dám ra đến, biệt thự từng cái cửa sổ đều dùng tấm ván gỗ nhìn kỹ. Mà bốn cái gia tộc bên ngoài biệt thự có không ít ác ôn tụ tập, đều tại ồn ào lấy. Nếu như không phải trước tiên làm xong phòng bị, đoán chừng hiện tại ác ôn đều xông vào. Hoàng gia, nghe bên ngoài cái kia viên náo thanh âm, với lại thường thường liền có cái gì nện ở trên ván gỗ. Trong biệt thự hoàng gia một đám người lúc này đều toàn bộ nắm chặt côn đồng, các loại vũ khí. Chỉ có hai người nắm hai thanh thổ súng, còn có một thanh súng lục cổ quay. Liên cái này ba thanh súng, nếu là ác ôn xông tới, căn bản là không được tác dụng. Bang, bang. Gia cố đại môn đang rung động lấy, rất nhanh đám người đã nghe đến đốt cháy khét hương vị. Nhanh, đám kia thổ dân ném bình thiêu đốt nhanh cầm nước. Nhìn xem khe cửa trận kia trận ánh lửa, còn có sương mù, hoàng vệ trưởng tử biến sắc, sau đó lo lắng mở miệng. Điên rồi, bên ngoài đám kia thổ dân đơn giản điên rồi, đây là chuẩn bị thiêu chết bọn hắn. Nghe được hắn, nhà đoàn người sắc mặt đều là biến đổi. Rất nhanh liền có mấy người phóng đi phòng bếp múc nước, sau đó hướng phía đại môn đảo ngược dội cho quá khứ. Mặc dù tác dụng như vậy không lớn, nhưng là có thể chống bao lâu là bao lâu. Hiện tại bọn hắn đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở hoàng vệ trên thân. Không chỉ là đại môn, liền ngay cả mấy cái cửa sổ cũng tương tự bị ném đi bình tiêu đốt. Cuồn cuộn khói đặc từ đại môn, cửa sổ tràn vào. Mà 25 hoàng gia người chỉ có thể liều mạng hát nước, bọn hắn bây giờ có thể làm chỉ có những này. Đụng, đụng. Ngay tại lúc này, tiếng súng đột nhiên nhớ tới, lầu 2 cửa sổ pha lê trực tiếp bị đánh bạo. Cái này đột nhiên vang lên tiếng súng, để lầu 2 phát ra từng đợt thét lên. Trong biệt thự người càng là nắm thật chặt vũ khí trong tay. Mấy phần qua đi, cửa sổ ra cô tấm ván gỗ đã biến thành than đen. Cửa sổ cũng không sợ, dù sao còn có lưới bảo vệ, trừ phi cắt chém, không phải rất khó hỏng. Cửa sổ cái kia bị đốt thành than đen đột nhiên bị phá ra, một cái thổ dân hưng phấn nhìn xem trong biệt thự một đám người. Mà hoàng vệ lão bà không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp giơ tay lên bên trong thổ súng, sau đó bắt cỏ. Đụng, đụng. Cái kia thổ dân nhìn thấy cái kia thổ thức trường thương sau, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, sau một khắc đầu trực tiếp nổ tung. Cái này thổ súng mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng lại uy lực lại là không thể chê. Hoàng vệ lão bà thế nhưng là có thiết nương tử danh xưng, tại vùng này thế nhưng là đại danh nhân. Hoàng gia cái này mấy chục năm có thể phát triển đến nước này, nàng không thể bỏ qua công lao. Mà phía ngoài thổ dân nhìn thấy đồng bạn bị một thương nổ đầu, triệt để ngây ngẩn cả người. Rất nhanh liền vang lên liên tiếp điều ngữ, có thể nghe được tại màn to. Ký Nhi, cầm ngăn tủ ngăn trở, tận lực kéo dài thời gian. Cha ngươi đi cảng đảo khẳng định sẽ cho người tới cứu chúng ta. Trần Mi một bên lắp lửa cháy thuốc, một bên để người nhà tránh tốt, sau đó trầm giọng mở miệng. Hiện tại mực đóng dấu bên này thế cục càng ngày càng không ổn, nhưng là đồn cảnh sát nhưng không ai đi ra. Hiển nhiên là có người cố ý hành động, chính là vì cướp đoạt bọn hắn người Hoa sản nghiệp. Mà hoàng vệ cuối cùng một trận điện thoại đánh trở về thời điểm, đã đi nói cảng đảo tìm người hỗ trợ. Mà hoàng kỳ cùng hắn nhị thúc mấy người, vội vàng đem ngăn tủ đẩy lên bị phá ra cửa sổ. Những người khác cũng nhao nhao đem ghế sofa đẩy lên đại môn phương hướng, sương mù càng ngày càng đậm. Đụng đụng, đụng đụng. Ngay tại lúc này đã đột nhiên từ đại môn phương hướng bắn vào, với lại cửa sổ phương hướng cũng có. Đại môn bị bắn ra từng cái cửa hang. Hiển nhiên là Trần Mi một thương kia triệt để chọc giận thổ dân. May mắn hoàng gia người đã sớm tránh tốt, ngược lại là cũng không có người bên trong súng. Bất quá tất cả mọi người đều phi thường sợ sệt, đặc biệt là những đứa bé kia. Mẹ, ngươi cảm thấy cha có thể tới được đến sao? Hoàng Kỳ gắt gao chống đỡ lấy ngăn tủ, nghe cái kia tiếng súng, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Những cái kia thổ dân phá cửa mà vào chỉ là vấn đề thời gian thôi, nơi này không chống được bao lâu. Mà một khi những cái kia thổ dân tiến đến, đoán chừng hoàng gia người sẽ toàn bộ bị giết chết. Nước xa không cứu được lửa gần, càng đảo quá xa, bọn hắn không chống được thời gian dài như vậy. Với lại càng đảo những đại nhân vật kia, phú hào có thể có biện pháp nào? Khiển trách đối những cái kia thổ dân là không thể thực hiện được, bằng không thì cũng sẽ không phát sinh bạo loạn. Trừ phi bởi vì quốc tế áp lực, ấn nghe chính phủ đối với mấy cái này thổ dân trấn áp. Y miệng, những người khác khả năng bất lực, nhưng là cảng đảo có một người có thể. Trần Mi nhìn xem đám người lo lắng bộ dáng, sau đó phát ra quát lạnh một tiếng. Đầu tử, ngươi nói là cảng đảo vị kia Diệp tiên sinh sao? Nhị thúc nhìn xem cái kia đang tại rung động đại môn, sau đó trầm giọng mở miệng. Diệp tiên sinh. Nghe được nhị thúc lời nói, trong biệt thự tất cả mọi người là khẽ giật mình, mà Trần Mi thì là nhẹ gật đầu. Bây giờ có thể cứu chúng ta đoán chừng chỉ có Diệp tiên sinh. Trần Mi thở một hơi thật dài, sau đó ngưng giọng nói. Những người khác cũng đều rơi vào trầm mặc, hiện tại người nào không biết Diệp Hạo Thần, chớ đừng nói chi là bọn hắn vị này hải ngoại người Hoa. Dù sao người Hoa ngoại trừ như thế một đại nhân vật, bọn hắn cũng là phi thường tự hào. Hoàng Kỳ cũng là nhẹ gật đầu, hắn là sinh viên, đoạn thời gian trước vừa mới trở lại mực đóng dấu. Diệp Hạo Thần thế nhưng là có mình lực lượng vũ trang cái kia cực quang dòng binh đoàn thế nhưng là dòng binh giới thứ nhất. Ta tin tưởng Diệp tiên sinh sẽ hỗ trợ, cho nên hiện tại phải tận lực kéo tới lúc kia. Trần Mi một bên nói, một bên nhanh chóng hướng phía lầu 2 đi đến. Lầu một bên này đều là đại nhân, mà lầu 2 thì là đều là một chút đứa trẻ. Kim Tam Giác. Hoàng vệ bọn người ngồi máy bay trực thăng đi tới Kim Tam Giác, nhìn trước mắt khổng lồ xưởng quân sự, mấy người đều hít sâu một hơi. Hoàn Vũ quân công đại danh đã sớm truyền khắp các nơi trên thế giới, nhưng là xưởng quân sự cũng không có bao nhiêu người đến qua. Hoàng tiên sinh, mọi người lên xe trước, sân bay ở bên kia. Hà Dũng nhìn xem đi tới Thiên Dưỡng Sinh bọn người, sau đó đôi hoàng vệ bọn người mở miệng. Đã chuẩn bị kỹ càng máy bay. Hắc Long đám người sắc mặt vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên cũng là biết xảy ra chuyện gì. Đa tạ các ngươi hoàng vệ, mấy người cũng lấy lại tinh thần, sau đó vội vàng mở miệng. Mà Hắc Long mấy người đều là cười một tiếng, sau đó gọi hoàng vệ mấy người lên xe. Hơn 10 phút sau, tất cả mọi người đi tới sân bay, chỉ thấy hai thì đầu đầy máy bay chiến đấu, võ trực. Hoàng vệ lần nữa bị Hoàn Vũ quân công cường đại cho rung động đến. Dọc theo con đường này, bọn hắn thế nhưng là kiến thức cái này xưởng quân sự có bao nhiêu khổng lồ, với lại khắp nơi đều có cầm thương người tuần tra. Không thể nói ba bước một tốt một chạm canh gác, nhưng là thủ vệ lại là phi thường nghiêm nghiêm. Với lại vừa mới đi ngang qua một tòa xưởng quân sự, bên ngoài càng là đậu đầy các loại xe bọc thép. Ngồi chiếc phi cơ kia a, tốc độ nhanh một chút. Hơn nữa còn có một nhóm vũ khí thiên dưỡng sinh chỉ cách đó không xa một khung cỡ lớn máy bay trực thăng, sau đó trầm giọng mở miệng. Chương 130, tràn ngập nguy hiểm, ám long đến, võ trực tập kích. Các ngươi cũng cùng lúc xuất phát. Nhìn lên trời dưỡng sinh mấy người cũng chuẩn bị đăng ký, Hà Dũng không khỏi sửng sở, sau đó kinh ngạc mở miệng. Hắn nhưng là nghe được bột giao phó nhưng là giống như không có cái này vừa ra. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, với lại ta thế nhưng là người Hoa. Ta ngược lại muốn xem những cái kia thổ dân có bao nhiêu lợi hại. Với lại nghe nói ám long tên kia cũng xuất phát, vừa vặn tụ một cái. Hắc Long thì là gật đầu cười, đối với chuyện này hắn cũng phi thường tức giận. Không có năng lực còn khó nói, có năng lực đương nhiên muốn vì người Hoa ra một hơi. Đi, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Hà Dũng nhìn một chút mấy người, sau đó nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người nhao nhao leo lên máy bay, hoàng vệ bọn người nhìn thấy trên phi cơ từng cái dương. Nhà này cỡ lớn máy bay trực thăng là Hoàn Vũ quân công nghiên cứu ra. Hết thể có thể ngồi khoảng 17 người, cho nên có thể chứa không ít súng ống đạn dược. Chỉ bất quá tạm thời còn không có đối ra ngoài bán. Mực đóng dấu khoảng cách Kim Tam Giác cũng không tính là xa, chỉ có hơn 1000 km. Ngồi máy bay trực thăng lời nói mấy cái giờ đồng hồ liền có thể đến. Sau 2 giờ, hoàng gia đại môn đã bị vênh mở, tất cả mọi người đã không tại lầu 1, đều đi lên lầu 2, lầu 3. Tiếng súng không ngừng vang lên, nếu như không phải có cái kia hai thanh thổ súng, còn có cái kia thanh súng lục lời nói, đoán chừng hoàng gia sớm đã bị đập bằng. Nhưng là dù vậy, lúc này thế cục cũng tràn ngập nguy hiểm, lầu một đại sảnh tràn vào tới không ít thổ dân. Hướng, giết chết bọn này đoạt cướp chúng ta thổ địa, tiền tài đổ khỉ ra vàng. Một cái thổ dân khôi ngô đại hán nắm lấy một thanh á cờ, nhìn xem tràn đầy tạp vật thang lầu, sau đó phát ra hô to. Vừa mới nói xong, những người khác cũng nhao nhao bắt đầu hô to, đều điên cuồng hướng phía lầu 2 phun lên. Đồng thời cũng không ít người đối lầu 2 tiến hành hỏa lực áp chế, á cờ không ngừng đối lầu 2 bắn phá. Tại những này thổ dân trong lòng, những người Hoa này liền là đoạt cướp bọn hắn tiền tài, coi bọn họ là trở thành nô lệ. Nhưng là bọn hắn nhưng xưa nay không nghĩ tới mình người biếng, mà hải ngoại người Hoa đến cỡ nào chịu khó. Giống hoàng gia bọn hắn đã sớm chuyển nhà đi qua bên này, tại mực đóng dấu đều phát triển trên trăm năm. Sở dĩ có hôm nay tài sản, đều là mấy đời người cố gắng tích lũy thành quả. Rất nhanh, mấy chục cái thổ dân liền xông lên lầu 2, không ngừng tại cất lầu 2 đại môn. Mà lúc này hoàng gia tất cả mọi người đi tới sân thượng, dùng vậy gỗ gắt gao thẻ chủ đại môn. Mặc dù đại môn là cửa sắt, nhưng là những cái kia thổ dân có súng, căn bản là không chống được bao lâu. Những tiểu hài tử kia bị dọa đến tại đại nhân trong ngực run rẩy. Tất cả mọi người phi thường sợ hãi. Hiện tại chỉ còn lại cái này một cái cửa sắt, với lại bọn hắn đã có thể nghe được phía dưới truyền đến đánh lệ tiếng, rất nhanh những cái kia thổ dân liền sẽ đi lên. Đục, đục. Ngay tại lúc này, cửa sắt đột nhiên không ngừng đang chấn động, hơn nữa còn truyền đến thổ dân tiếng chửi rủa, không ngừng có người đang đập lấy cửa sắt. Trần Mi trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ, từ trong thai trong tay túm lấy súng lục, sau đó đối cửa sắt liền bóp cò. Liên tục đối cửa sắt xạ kích, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cho dù chết cũng muốn kéo mấy cái hạt chót. Đục đục, đục đục. Bên trong cửa sắt thổ dân cũng bắt đầu nảy sinh ác độc, cầm thương liền đối cửa sắt bắn phá, đạn bay tứ tung. Hoàng gia liền có hai người bị viên đạn cho đánh trúng, may mắn không phải là bị đánh trúng yếu hại địa phương. Thấy cảnh này, còn có thủng trăm ngàn lỗ run không ngừng cửa sắt, Trần Mi ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đây quả thật là lên trời xuống đất không cửa a. Nương theo lấy cửa sắt rung động, hoàng gia người đều thật chặt ôm ở cùng một chỗ, tất cả mọi người tuyệt vọng. Bang, bang. Cửa sắt cuối cùng vẫn bị phá tan trùng điệp đập xuống đất, một đám thổ dân xông lên sân thượng. Nhìn xem trốn ở nơi hẻo lánh hoàng gia hơn 20 người, tất cả thổ dân đều tại cản rỡ lấy cười, cầm đầu cái kia thổ dân càng là đắc ý nhìn xem Trần Mi bọn người. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện, chân trời nơi xa chuyển đến thanh âm ông ông. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người cùng nhau hướng phía chân trời nhìn lại, chỉ thấy một điểm đen đang tại nhanh chóng phóng đại. Hai khung võ trực ánh vào tầm mắt của mọi người ở trong, nhìn xem Trần Mi bọn người cái kia vẻ mặt kích động, cái kia thổ dân không thể nín được cười. Các ngươi bọn này đồ khỉ ra vàng đừng nghĩ, quân đội cũng sẽ không tới cứu các ngươi. Thổ dân Khôi Ngô đại hán phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi giơ tay lên bên trong a cờ, sau đó nhắm ngay Trần Mi bọn người. Cái kia hai khung võ trực càng ngày càng gần, ngay tại thổ dân Khôi Ngô đại hán chuẩn bị thời điểm nổ súng, thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Thổ dân Khôi Ngô đại hán thân thể đột nhiên chấn động, con mắt trừng lớn, máu tươi vẩy ra mà ra. Hắn toàn bộ đầu giống như dưa hấu một dạng nổ tung, thậm chí phía sau hắn mấy cái thổ dân cũng là như thế. Ngay sau đó dày đặc tiếng súng vang lên, chỉ thấy sân thượng xông tới từng cái thổ dân không ngừng ngã xuống. Sân thượng trong nháy mắt trở thành địa ngục, thấy cảnh này, Trần Mi ánh mắt lộ ra vẻ kích động, ánh mắt nhìn về phía đến gần võ trực. Hoàng gia người đều ngồi chồm hổm trên mặt đất, đại nhân đều gắt gao bưng bít lấy hải tử con mắt. Đừng bảo là hải tử, liền ngay cả bọn hắn thấy cảnh này đều muốn nôn, thậm chí có người trực tiếp ói ra. Trần Mi mặt 347 sắc cũng là có chút trắng bệnh, nhưng là vẫn cố nén. Hai cung cỡ lớn võ trực cách bọn họ không đủ 20 mét, cái kia gió lớn để cho người ta mắt mở không ra. Bất quá Trần Mi bọn người thấy được, võ thẳng lên đều là từng cái châu Á, tất cả mọi người người mặc y phục tác chiến. Là Hoàn Vũ quân công sản xuất Tấn Long 001. Chúng ta được cứu rồi, đây nhất định là cực quang dòng binh đoàn người Hoàng Kỳ nhìn thấy hai khung khổng lồ võ trực, sau đó hưng phấn mở miệng, đồng thời cũng nhận ra đây là Hoàn Vũ quân công sản xuất võ trực. Rất nhanh, võ trực liền có dây thừng rơi xuống, ám long tiểu đội thành viên nhanh chóng từ dây thừng hạ xuống. Có người đáp xuống sân thượng, có người đáp xuống đất mặt, rất nhanh phía dưới liền có dậy đặc tiếng súng vang lên, hơn nữa còn nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết. Xin hỏi các ngươi có phải hay không Diệp tiên sinh phải tới? Trần Mi nhìn xem võ trang đầy đủ ám long tiểu đội thành viên, sau đó vội vàng đi lên trước. Đúng vậy, chúng ta là cực quang ám long tiểu đội, là bột để cho chúng ta tới. Ám long một cái thành viên gật đầu cười, sau đó dùng chính tông tiếng phổ thông mở miệng. Nghe được cái này quen thuộc quốc ngữ, Trần Mi hốc mắt trở nên đỏ bừng, cái này bị người trở thành thiết nương tử nữ nhân, không khỏi vui đến phát khóc. Nàng dù sao cũng là một đứa con gái, càng là cái nhà này chủ tâm cốt, ai biết vừa mới nàng mặc dù biểu hiện rất kiên cường, nhưng là nội tâm có bao nhiêu bất lực. Nếu là ngay cả nàng đều luôn cuống, như vậy cái nhà này liền không có. Đa tạ các ngươi, đa tạ Diệp tiên sinh. Trần Mi vội vàng không ngừng mà cúi đầu, cảm giác nhìn xem ám long tiểu đội thành viên. Còn kém một điểm, nếu là ám long tiểu đội thành viên đến khuya vài phút, đoán chừng bọn hắn ngay tại trên hoàng tuyệt lộ. Vê tiểu đội, các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Cái này ám long thành viên vừa mới chuẩn bị nói chuyện, bộ đàm liền vang lên. Vừa vặn bắt kịp, đội trưởng, các ngươi bên đó đây. Ám long thành viên nhìn một chút hoàng gia người, sau đó trầm giọng hồi đáp. Bọn hắn tổng cộng chia làm trở thành mấy cái tiểu đội, có người đi đến vương gia, có người đi đến trần gia. Trần gia chết không ít người, chỉ có một số nhỏ sống tiếp được ám long thanh âm từ bộ đàm truyền ra, tất cả mọi người có thể nghe ra cái kia băng lãnh ngữ khí. Mà Trần Mi mấy người cũng nghe được, cảm giác được may mắn đồng thời cũng cảm giác được bi thương, bởi vì bọn họ thể nghiệm qua loại kia bất lực, tuyệt vọng. Đoán chừng Trần gia người bên kia cũng giống vậy, với lại so sánh hoàng gia, Trần gia bên kia khẳng định nhiều người hơn. Bọn hắn đều nghe nói, Trần gia chứa chấp không ít người hòa. Quét sạch chung quanh nguy hiểm, với lại làm tốt bố phòng, đoán chừng rất nhanh liền có quân đội đã tới. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị, ám long thanh âm lại lần nữa truyền đến, nghe được có quân đội đến, Trần Mi bọn người vừa mới rơi xuống tâm không khỏi siết chặt. Mà ám long thành viên thì là nhẹ gật đầu, dù sao vừa mới bọn hắn vừa mới xuất hiện tại mực đóng dấu quốc cảnh thời điểm, liền gặp phải mực đóng dấu cảnh cáo. Với lại bọn hắn cũng nói lai lịch, ám long càng là nói nghiêm túc, trừ phi mực đóng dấu muốn trở thành dòng binh nhạc viên. Mặc dù mực đóng dấu phương diện không có đối bọn hắn phát động công kích, thế nhưng là không cho phép bọn hắn nổ súng. Mà bây giờ ám long tiểu đội thế nhưng là giết không ít người, quân đội đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến. DS, cầu tự động. Chương 131. Dương cung bạc kiếm, Hoàn Vũ điện thoại, máy tính diện thế. Ám long chia làm mấy cái tiểu đội, đánh chết không ít thổ dân, cứu vớt không ít hoa kiểu. Cực quang dòng binh đoàn đến tin tức, rất nhanh liền truyền bá ra ngoài, thổ dân đương nhiên là phi thường hoảng sợ. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến, cực quang dòng binh đoàn thế mà lại đến. Mà địa phương người Hoa thì là phi thường kích động, bọn hắn biết tứ đại gia tộc rốt cục chuyển đến cứu binh. Mà đồng thời, mực đóng dấu cao tầng tâm tình lại không tốt, cực quang đến ngoài tất cả mọi người dự kiến. Biết được cực quang người tại trong thành thị giết không ít người, lúc này liền để quân đội xuất động. Bất quá vẫn là ra lệnh, khắc chế, nhất định phải khắc chế. Cực quang cũng không phải phổ thông dòng binh đoàn, với lại phía sau còn có một cái Hoàn Vũ tập đoàn. Diệp Hạo Thần cũng không phải người bình thường, không chỉ có tiền, với lại nhân mạch cũng lợi hại. Với lại ám long nhập cảnh thời điểm cũng đã nói, nếu là độc thủ, vậy liền để mực đóng dấu trở thành dòng binh nhạc viên. Theo mệnh lệnh truyền đạt, rất nhanh quân đội liền bắt đầu xuất phát. Trần gia, vương gia còn có không ít người Hoa đều tụ ở cùng nhau. Dù sao ai cũng không biết mực đóng dấu quân đội có thể hay không độc thủ. Ám long tiểu đội người đều làm xong khai chiến chuẩn bị. Mà địa phương thổ dân nhìn xem ngã trong vũng máu đồng bạn, đều sợ hãi nhìn xem ám long người. Chỉ bằng trong tay bọn họ thiêu hỏa côn, làm sao có thể là trang bị tinh xảo ám long đối thủ? Ông long, ông long. Hoàng gia trong biệt thự, Trần Mi mấy người cũng đang giúp ám long thành viên bố phòng. Với lại không ít người cũng đều cầm trong tay súng ống, làm xong hết thể chuẩn bị. Quen thuộc máy bay trực thăng thanh âm vang lên, nhìn xem xuất hiện máy bay trực thăng, ám long một cái thành viên nâng lên đơn binh đạn đạo. Lúc này xuất hiện máy bay trực thăng, khả năng rất lớn là mực đóng dấu quân đội người. Mà hoàng gia người càng phi thường khẩn trương, mắt không chấp nhìn xem máy bay trực thăng. Là hoàn vũ quân công tiêu chí. Ám Long một tên tiểu đội trưởng khoát tay áo, sau đó trầm giọng mở miệng. Rất nhanh máy bay trực thăng ngay tại hoàng gia sân nhỏ hạ xuống, Thiên Dưỡng Sinh dẫn đầu đi xuống. Nhìn thấy Thiên Dưỡng Sinh sau, Ám Long tất cả mọi người lộ ra tiêu dung. Mẹ, là ba ba. Khi thấy hoàng vệ từ máy bay trực thăng đi xuống sau, Hoàng Kỳ kích động mở miệng. Ami, mẹ hoàng vệ nhìn xem người nhà không có việc gì, sau đó kích động chạy tới. Dọc theo con đường này tâm tình của hắn thế nhưng là phi thường tâm thần bất định, sợ trong nhà xảy ra ngoài ý muốn. Sinh ca, Long ca, Thác Nhi ca các ngươi sao lại tới đây? Ám Long tiểu đội trưởng đi tới, tò mò nhìn Thiên Dưỡng Sinh mấy người. Nham chán, tới giết đi mấy cái thổ dân giết thời gian. Đúng, các ngươi đội trưởng đâu? Hắc Long nện cho một cái Ám Long tiểu đội trưởng, nhìn một chút xung quanh, sau đó tò mò hỏi. Tại một bên khác, Ám Long tiểu đội trưởng cũng là cười một tiếng, sau đó bắt đầu giải thích nói. Mà lúc này cái khác tam đại gia tộc người, cũng từ Trần Mi trong miệng hiểu rõ đến trong nhà mình sự tình. Đặc biệt là Trần Cách Tiên, biết được chết không ít người sau, kém chút hôn mê bất tỉnh. Lâm Quang Huy, Vương Vĩnh Hoa hai người thở dài một hơi đồng thời, trong lòng cũng phi thường phẫn nộ. Dù sao người tại hải ngoại, bọn hắn bốn nhà có thể nói là đồng khí liên chi. Với lại bốn nhà còn có không ít người liên hôn, hiện tại Trần gia lại gặp phải đến thổ dân đổ sát. Tới ngay lúc này, Thiên Dưỡng Sinh mấy người đồng tử đều là ngưng tụ, sau đó cùng lúc mở miệng. Vừa mới nói xong, Ám Long thành viên đều đem miệng súng nhắm ngay bên ngoài. Bầu không khí trở nên một ngạt, hoàng vệ mấy người cũng đều chăm chú nhìn chằm chằm đầu phố. Các ngươi tìm xong chỗ trốn dù sao đạn không có mắt. Thiên Dưỡng Sinh từ chuyển xuống tới cái dương xuất ra một thanh mãnh long, sau đó nhìn về phía sau hoàng vệ bọn người. Hoàng vệ mấy người cũng là nhẹ gật đầu, sau đó vội vàng tránh tốt. Súng bọn hắn ngược lại là biết mở, thế nhưng là không có cái gì kinh nghiệm tác chiến. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được mặt đất chấn động. Rất nhanh, một cô tạ, còn có mấy chiếc xe bọc thép liền xuất hiện ở đầu phố. Đằng sau có một đám binh sĩ, thấy cảnh này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả tạ đều xuất động, mực đóng dấu quân đội đây là chuẩn bị khai chiến. Mà sân thượng hai cái ám long tay bắn tỉa, thì dùng manh long nhắm chuẩn tạ. Chỉ cần khai chiến lời nói, vậy liền trước tiên oanh bạo chiếc này tạ. Cầm đầu một người sĩ quan, nhìn xem đầu phố thi thể đầy đất, sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Cứ qua người quá phách lối căn bản là không có đem mực đóng dấu để ở trong mắt. Để bọn hắn dẫn đầu đi ra sĩ quan thở một hơi thật dài, sau đó đối một bên phó quan mở miệng. Đồng thời phía sau hắn binh sĩ cũng bắt đầu tản ra, họng súng nhắm ngay biệt thự. Phó quan đi đến biệt thự rào chắn trước bắt đầu gọi hàng. Ta đi ra xem một chút, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ngay cả ta, xe bọc thép đều xuất động, ta nhìn mực đóng dấu không phải muốn nói tiết tấu. Tony nhìn một chút Thiên Dưỡng Sinh mấy người, sau đó bưng một thanh mãnh long đi ra ngoài. Thiên Dưỡng Sinh bọn người thì là nhẹ gật đầu, thật nghĩ nói lời nói, liền sẽ không xuất động ta. Nhìn xem đi ra Tony, mực đóng dấu sĩ quan cũng nhảy xuống xe. Hai người từng bước một hướng phía đối phương đi đến, ánh mắt tại va chạm, đều không phải là loại lương thiện. A nhìn xem Tony bưng xuống ống, mực đóng dấu sĩ quan cũng nhận ra đây là mãnh long. Bởi vì mực đóng dấu liền muốn mua sắm một nhóm mãnh long. Phút, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta để cho các ngươi nhập cảnh, không phải để cho các ngươi đến đổ sắt chúng ta bất tính. Mực đóng dấu sĩ quan dẫn đầu làm loạn, mục quang lãnh lệ nhìn xem Tony. Đó là bất tính. Đó là tay cầm vũ khí ác ôn, đám kia ác ôn đang tại đổ sắt chúng ta đồng bào. Làm sao không thấy các ngươi có người đi ra ngăn cản? Tony nhếch miệng lên một vòng đường cong, hướng phía trước bước ra một bước, sau đó cười lạnh mở miệng. Nghe được Tony lời nói, mực đóng dấu sĩ quan khỏe miệng giật một cái, hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Chuyện bây giờ làm lớn chuyện đã vượt qua đám kia cao tầng khống chế. Hiện tại quốc tế khắp nơi đều là khiển trách mực đóng dấu tin tức. Đúng, chúng ta buộc có câu nói để cho ta thay hắn nói một chút. Hắn nói, mực đóng dấu nếu là không cho người Hoa một câu trả lời thỏa đáng, vậy hắn không ngại nện 10 tỷ đô la để mực đóng dấu trở thành dòng binh nhạc viên. Với lại nếu là khai chiến lời nói, hắn cũng tương tự phục bồi. Cực quang toàn bộ thành viên, hoàn vũ quân công vũ trang, mấy chục nhà chiến cơ đã chuẩn bị xong. Tony nhìn xem không phản bác được sĩ quan, sau đó mở miệng cười. Vừa mới nói xong, mực đóng dấu sĩ quan sắc mặt không khỏi biến đổi. Uy hiếp, thỏa thỏa uy hiếp. Mực đóng dấu ngược lại là có chiến cơ, nhưng là đều là một chút lão cổ đồng, sao có thể cùng hoàn vũ quân công chiến cơ so sánh? Cực quang cũng không cần nói, hoàn vũ vũ trang thực lực càng là thâm bất khả chắc. Tất cả mọi người biết cực quang cường đại, nhưng là hoàn vũ vũ trang cũng giống như thế. Lúc trước Nam Phi trận chiến kia, hoàn vũ vũ trang thế nhưng là điều mấy ngàn người quá khứ. Có thể nhẹ nhàng điều mấy ngàn người quá khứ, ai cũng không biết hoàn vũ vũ trang có bao nhiêu người. Hoàn vũ vũ trang thực lực trở thành một cái bí ẩn. Với lại Diệp Hạo Thần tên kia thân ra mấy trăm tỷ đô la, nắm giữ lấy đại lượng tiền mặt lưu. 10 tỷ đô la đối với hắn mà nói, hoàn toàn liền là nhiều nước. Nhưng mà 10 tỷ đô la lại có thể làm cho vô số dòng binh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tràn vào mực đóng dấu. Hoàn Vũ tập đoàn lực ảnh hưởng cùng những cái kia đại tập đoàn tài chính không thể so sánh nổi, nhưng là lực lượng quân sự lại không đồng dạng. Mực đóng dấu sĩ quan sắc mặt biến thành màu đen, cố nén rút súng một phát súng giết chết Tony xúc động. Hắn vẫn là lần đầu bị người uy hiếp. Thứ ta sẽ đem sự tình hồi báo cho lãnh tụ. Mực đóng dấu sĩ quan phát ra hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Chương 131, Dương cung bạc kiếm, Hoàn Vũ điện thoại, máy tính diện thế. Chuyện này đã không phải là hắn một người sĩ quan có thể xử lý. Khai chiến hậu quả mực đóng dấu không thể thừa nhận, hơn nữa còn có quốc tế phương diện áp lực. Nhìn xem mực đóng dấu sĩ quan bóng lưng, Tony không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng, hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa. Kỳ thật không ngừng mực đóng dấu sĩ quan hiếu kỳ, liền ngay cả hắn cũng tò mò hoàn vũ vũ trang thế lực. dù sao hắn cũng không biết bột từ chỗ nào điều đến như vậy nhiều người. Thậm chí hắn cùng Thiên Dưỡng Sinh tự mình thảo luận qua, đều cho rằng Diệp Hạo Thần tại hải ngoại còn có không muốn người biết thế lực. Dù sao Ám Long bọn hắn chính là như vậy, bọn hắn cũng hỏi qua Ám Long, chỉ bất quá Ám Long thành viên ý tứ đều gấp vô cùng, không nói gì. Rất nhanh, mực đóng dấu sĩ quan liền đem Tony nói lời, còn nguyên chuyển đạt cho mực đóng dấu cao tầng. Sau 10 phút, mực đóng dấu sĩ quan sắc mặt âm trầm đi tới, nhìn xem đang tựa ở rào chắn hút thuốc Tony, hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm. Chúng ta không so đo các ngươi sát hại vấn đề của bọn hắn, nhưng là các ngươi phải lập tức rời đi. Lãnh tụ nói qua sẽ bảo đảm người Hoa tại mực đóng dấu an toàn. Mực đóng dấu sĩ quan thở một hơi thật dài, sau đó lạnh giọng mở miệng. Cam đoan của các ngươi, ta là một chữ đều không tin. Tony phun ra một điếu thuốc sương mù, sau đó cười lạnh nhìn xem mực đóng dấu sĩ quan. Nói đi, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Mực đóng dấu sĩ quan ánh mắt có chút một lạnh, sau đó trầm giọng mở miệng. Tứ đại gia tộc tại chúng ta Hoàn Vũ quân công mua một nhóm súng ống đạn dược. Tony con mắt cũng là có chút lóe lên, sau đó mở miệng cười, còn lại lời nói cũng không cần nói. Vũ trang. Mực đóng dấu sĩ quan sắc mặt đột nhiên biến đổi, bọn này đổ khỉ da vàng là kiến lập mình lực lượng vũ trang. Yên tâm, đây chỉ là vì tự vệ, hộ vệ gia viên của mình thôi. Chỉ cần bọn hắn không có gặp được uy hiếp tính mạng lời nói, bọn hắn sẽ không nổ súng. Đúng, đây cũng không phải là thỉnh cầu. Tony nhìn xem mực đóng dấu sĩ quan biểu lộ, sau đó tiếp tục mở miệng, nói xong cũng trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Tony bóng lưng, mực đóng dấu sĩ quan sắc mặt biến thành màu đen, mặc dù hắn vốn là cùng một cái than đen một dạng. Mực đóng dấu bạo loạn sự tình đạt được giải quyết, bồi thường vậy khẳng định là không thể nào, ấn nê chính phủ cũng bắt đầu ngăn cản, lắng lại cuộc náo động này. Mà tứ đại gia tộc cũng tiến hành mình vũ trang, sự kiện lần này sau, bọn hắn là thật sợ. Mà đối mặt quốc tế các phe khiển trách, mực đóng dấu thì là làm rùa đen rút đầu, chủ động một cái giả câm vờ điếc. Bất quá lần này náo động, lại làm cho mực đóng dấu thị trường chứng khoán bắt đầu sập bàn, vách núi tức ngã xuống. Tư bản khiếu giác từ trước đến nay là linh mẫn nhất nơi nào có cơ hội, chỗ đó liền có tư bản thân ảnh. Ngược lại mấy ngày thời gian, mực đóng dấu thị trường chứng khoán liền bốc hơi mấy tỷ đô la. Mấy tỷ đô la đối với quốc gia phát đạt không có gì, nhưng là đối với mực đóng dấu xem như tổn thất nặng nề. Mà lần này cực quang xuất động, thế lực khắp nơi tự nhiên biết, một cái lực lượng vũ trang để một quốc gia cúi đầu, đây coi là khai thiên tích địa lần thứ nhất. Hoàn Vũ tập đoàn. Nghe Lâm Trường Thành báo cáo, Diệp Hạo Thần không khỏi cười một tiếng, tại để cực quang bọn hắn xuất động sau, hắn liền để Hoàn Vũ tài chính đạo thủ, làm không mực đóng dấu thị trường chứng khoán. Liền xem như đồ đần đều biết đây là cơ hội kiếm tiền, mực đóng dấu bê bối bay lời trời, thị trường chứng khoán nếu là không dung chuyển cái kia chính là giả. Lần này Hoàn Vũ tài chính kiếm được không nhiều, bất quá cũng có hơn 1 tỷ đô la. Về phần lần này cực quang dòng binh đoàn xuất động, tứ đại gia tộc cũng là không để cho bọn hắn đi không được gì, cho 2 triệu đô la. 2 triệu đô la đối với tứ đại gia tộc hoàn toàn liền là nhiều nước. Mực đóng dấu tứ đại gia tộc nhưng là chân chính điệu thấp ẩn hình phú hào, đều giá trị bản thân hơn 1 tỷ, hoàng gia tài sản càng là hơn 2 tỷ. Ngoại trừ cái này bên ngoài, tứ đại gia tộc còn hướng Hoàn Vũ quân công định một nhóm súng ống đạn dược, giá trị cũng tới 1 triệu đô la. Các loại Lâm Trường Thanh sau khi rời khỏi đây, Diệp Hạo Thần rơi vào trầm tư, sau đó để thư ký thông tri Hoàn Vũ khoa kỹ cao tầng họp. Mấy ngày nay Di cùng cũng tiến hành tài sản gây dựng lại Hoàn Vũ đầu tư dùng 800 triệu đô la Hồng Kông mua 26.7 cổ phần. Bước kế tiếp liền là thu mua còn lại lưu động cổ phần, sau đó lui thị. Di Hòa Dương hành dưới cờ công ty con nhưng có không ít, trừ bỏ bị hắn lúc trước thu mua trí địa bên ngoài, còn có sữa bò công ty, khách sạn, vận tải đường thủy, đầu tư, bảo hiểm. Có thể nói là tứ đại hiệu buôn Tây liên quan đến sản nghiệp nhiều nhất, bất quá lại có không ít công ty hao tổn. Ngày thứ 3, Hoàn Vũ khoa ký tổ chức buổi họp báo, mời không ít truyền thông đến, đồng dạng đưa tới không ít chú ý, dù sao đây chính là Hoàn Vũ khoa ký lần thứ nhất tổ chức tin tức hội nghị, cho dù không có mời truyền thông, những này truyền thông cũng sẽ chủ động đến đây. Lần này tổ chức buổi họp báo, đương nhiên là tuyên bố Hoàn Vũ điện thoại, Hoàn Vũ máy tính đẩy ra thị trường. Buổi họp báo sau khi kết thúc, Hoàn Vũ khoa ký trở thành các đại tin tức đầu đề. Máy tính, điện thoại, lần này Hoàn Vũ khoa ký trực tiếp tới một đợt chính mình. Máy tính tại tất cả mọi người trong ấn tượng, đây chính là thuộc về sản phẩm công nghệ cao, ai cũng không nghĩ tới, Hoàn Vũ khoa ký vô thanh vô tức liền nghiên cứu ra máy tính. Hơn nữa còn là màn hình LCD máy tính, hơn nữa còn có điện thoại cũng là, vượt thời đại sản phẩm A. Ngày kế tiếp, cảng đảo các nơi không ít cửa hàng đều thoát khí hàng dài, không ít người đều là hướng về phía điện thoại tới. Máy tính người bình thường bây giờ căn bản nhưng không dùng được, dù sao một đài máy tính tương đương với người bình thường 3 tháng tiền lương. Đương nhiên điện thoại cũng tương tự không tiện nghi, một bộ muốn 3000 đô la Hồng Kông, liền là điện thoại cầm tay hệ thống giá cả. Điện thoại di động phí tổn căn bản cũng không cần bao nhiêu tiền, 3000 đô la Hồng Kông một bộ, Hoàn Vũ khoa kia ít nhất kiếm lời 2700. Đem bán cùng ngày, Hoàn Vũ điện thoại liền bán ra 8000 đài, máy tính cũng bán ra 300 đài. Cái số này không coi là nhiều, nhưng là dù sao vừa mới đem bán, tin tức còn không có triệt để lên men. Với lại một khi nhìn thấy bên người bằng hữu dùng di động, cái này nếu là cùng điện thoại cầm tay hệ thống vừa so sánh, vậy đơn giản liền là công nghệ cao. A đem bán ngày thứ 2, Hoàn Vũ điện thoại tiêu thụ 14.000 đài, máy tính hơn 300 đài. Sau đó Hoàn Vũ điện thoại, Hoàn Vũ máy vi tính tin tức truyền khắp toàn bộ Á Châu, thậm chí Âu Mỹ, Đảo Quốc, Đồng Tử Quốc, thậm chí Nặc Cơ Á các loại công ty, biết được tin tức này sau càng là tức giận đến thổ huyết. Bởi vì bọn họ cũng đang tại nghiên cứu phát minh công cụ truyền tin, không nghĩ tới Hoàn Vũ tập đoàn lại vượt lên trước một bước. Một bước chậm, cái kia chính là từng bước chậm, bọn hắn những công ty này nhanh nhất muốn 2 tháng tài năng nghiên cứu ra đến, chậm ít nhất còn muốn 1 năm nửa năm. Nhưng là cho dù là 2 tháng, liền đầy đủ để Hoàn Vũ điện thoại chiếm trước thị trường. Âu Mỹ, Á Châu không ít truyền thông cũng tại phát hình Hoàn Vũ điện thoại, Hoàn Vũ máy vi tính tin tức. Mặc kệ là đang tại nghiên cứu phát minh điện thoại, máy vi tính công ty đều gọi thẳng sói đến đấy. Tất cả mọi người biết đây là Hoàn Vũ tập đoàn quảng cáo, đồng thời cũng ở trong lòng mắng to, đây là bỏ ra bao nhiêu tiền đánh quảng cáo, khắp thế giới truyền thông đều tại đưa tin. Ngày thứ 3, Hoàn Vũ điện thoại tiêu thụ 30.000-70.000 đài, máy tính ngược lại là ngã xuống, chỉ có hơn 100 đài. Ngày thứ 4, Hoàn Vũ điện thoại, Hoàn Vũ máy tính tại Hào Giang trải hàng. Hào Giang, Cảng Đảo hai địa phương cùng ngày cộng lại tiêu thụ 6.7 vạn đài, máy tính tiêu thụ hơn 400 đài. Dòng dã một tuần lễ thế gian, điện thoại tại hai địa phương liền tiêu thụ hơn 800.000 đài, phi thường khủng bố, ngày thứ 7 liền tiêu thụ hơn 200.000 đài, triệt để bạo phát. Với lại nội địa cũng bắt đầu trải hàng, mặc dù quý, đại đa số người cũng mua không nổi, nhưng là mấu chốt nội địa thị trường đại, nhân cầu nhiều. Trung Hoàn Hào Mã ban quản lý một nhà hội sở ở trong, nhìn xem khoan thai tới chậm Diệp Hạo Thần, Lý Triệu Cơ nhịn không được mở miệng trêu chọc. Mà nghe được Lý Triệu Cơ trêu chọc, Hoắc Lao mấy người cũng là phi thường hâm mộ. Hoàn Vũ điện thoại, Hoàn Vũ máy tính bọn hắn đương nhiên biết, Hoàn Vũ tập đoàn lại có hai đầu siêu cấp tiền mặt bỏ sữa. 7 ngày thời gian bán đi hơn 800.000 đài, nhưng mà này còn chỉ là Hào Giang, Cảng Đảo. Cái này nếu là toàn bộ thế giới lời nói, vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng. Cái tuần lễ liền sẽ tại Á Châu trải hàng, 10 ngày sau gặp mặt hướng Âu Mỹ. Diệp Hạo Thần mãnh liệt quất một ngụm xì gà, đối mặt Lý Triệu Cơ hỏi thăm, sau đó mở miệng cười. Đáng nhắc tới chính là, Hoàn Vũ quân công hôm trước lại bắn một viên vệ tinh. Tiểu tử ngươi đây cũng là dùng bao tải nhặt tiền. Lý Triệu Cơ ước ao ghen tị nhìn xem Diệp Hạo Thần, ngữ khí chua chua. Với lại hắn nhưng là biết đoạn thời gian trước mực đóng dấu bạo loạn, Diệp Hạo Thần lại thừa cơ kiếm lời không ít tiền. Mặc dù không biết có bao nhiêu, nhưng là mực đóng dấu tổn thất mấy tỷ đô la, Hoàn Vũ tài chính kiếm lời 1 tỷ khẳng định là có. Lúc nào kiếm tiền trở nên đơn giản như vậy, dễ dàng mua. Hơn nữa còn có Hoàn Vũ ý dược, bọn hắn thế nhưng là biết một chút nội tình, cái này khiến hắn không hâm mộ đó là giả. DS, cầu tự động. Chương 132. Tội phạm xuất thế, quét ngang kim trải, bắt cóc Diệp Hạo Thần. Ngày mùng ngày 8 tháng 7, Hoàn Vũ đầu tư đối ngoại tuyên bố, thành công thu mua Hollywood tự đầu hãng phim MGM. Tin tức này vừa truyền ra, tất cả mọi người cảm giác được chấn kinh, đặc biệt là ạ lệ sở Hollywood mấy đại cự đầu. Nếu bàn về nội tình, lịch sử lời nói, Metrogol, Hoàn Cầu, Bồn Nở tam đại cự đầu là kinh người nhất. Tất cả mọi người phi thường tò mò, Hoàn Vũ đầu tư ra bao nhiêu tiền, có thể làm cho vị kia cực nghiệp ông trùm bán ra Metrogol. Về phần Tinh Hải đầu tư cầm cố 20 không ít người đều phi thường bất đắc dĩ. Người nào không biết Tinh Hải đầu tư cùng Hoàn Vũ đầu tư là một lão bản, mà muốn nói hưng phấn nhất, kích động vậy khẳng định là Hoàn Vũ ảnh thị công ty. Dù sao tổng công ty thu mua Metrogol, chuyện này đối với bọn hắn những này nghệ nhân khẳng định có chỗ tốt. Từ khi Hoàn Vũ ảnh thị thành lập về sau, thu mua lệ xem sau, vẫn đối ngoại tuyển nhận nghệ nhân. Hoàn Vũ tập đoàn, 26 lầu 30 đều là Hoàn Vũ ảnh thị công ty. Theo Hoàn Vũ tập đoàn dưới cờ công ty càng ngày càng nhiều, hai tòa cao ốc đã không sai biệt lắm chủ đầy. Hai tòa cao ốc cộng lại hết thảy có hơn 20.000 tên nhân viên. Mà trong khoảng thời gian này, Hoàn Vũ điện thoại, Hoàn Vũ máy tính đã toàn Á Châu trải hàng. Tại Đồng Tử Quốc, đảo quốc các nước tiếng vọng cũng đều không sai, tiêu thụ thành tích phi thường khả quan. Vừa mới tiêu thụ ngày đầu tiên, toàn Á Châu tiện tay cơ liền tiêu thụ 200.000 bộ. Máy tính cũng tương tự tiêu thụ 6.000 đài, cái này tiêu thụ thành tích thế nhưng là để thông tin công ty phi thường hâm mộ. Đây chính là cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, mấu chốt nhất đây là lũng đoạn. Đã từng mổ tỏ dầu là dựa vào điện thoại di động, đồng dạng kiếm được buồn đầy Poloni đầy. Hoàn Vũ đầu tư tuyên bố thu mua Metrogol ngày thứ hai, Hoàn Vũ điện thoại liền trải hàng Âu Mỹ. Tiếng vọng đồng dạng không sai, tại Âu Mỹ nhiều nước tiêu thụ 280.000 bộ điện thoại. Tệ ảng cờ VNO, Hoàn Vũ sinh thái khoa học kỹ thuật vườn. Nhìn trước mắt hai đài xe thể thao, xe con, Diệp Hạo Thần hài lòng gật đầu. Cái này hai chiếc xe đều là Hoàn Vũ khí sang nghiên cứu thứ hai khoản xe, nhan trị đơn giản kéo căng a cái này so Hạo Nguyệt nhan trị còn muốn cao, với lại tính năng cũng tăng lên không ít. Đặc biệt là xe con, trong lúc này không quá màn hình, không khí đèn, đơn giản không nên quá thơm. Không khí đèn không có cái gì, cái này rất đơn giản, thế nhưng là để xe để cao một cái cấp bậc. Bút, cái này xe tên gọi là gì tốt? Triệu Ngự nhìn xem Diệp Hạo Thần sau khi gật đầu, sau đó nhịn không được hỏi. Hoàn Vũ khoa kỹ phát lực Hoàn Vũ khí xa đương nhiên không thể là hậu. Hôm nay tập đoàn không ít công ty phát triển đều phi thường kinh người, thứ nhất khẳng định không cần suy nghĩ. Hoàn Vũ tài chính năm nay thực sự quá lợi hại, đầu tiên là làm không đồng tử quốc kiếm lời chục tỷ đô la. Đoạn thời gian trước hắn lại nghe nói Hoàn Vũ tài chính thao tác mấy lần kỳ hạn giao hàng cũng kiếm bộn rồi một bút. Hơn nữa còn có mực đóng dấu sự kiện lại kiếm hơn 1 tỷ, đơn giản chặn cũng chặn không nổi. Mấu chốt nhất Hoàn Vũ tài chính ra tiền lương bên ngoài, căn bản cũng không có chi phí. Lừa bao nhiêu liền là bao nhiêu lợi 980 nhuận. Hoàn Vũ khí xa mặc dù không tệ, nhưng là khẳng định không cách nào cùng Hoàn Vũ tài chính so sánh. Hiện tại liền nhìn đệ nhị, các loại xe mới đưa ra thị trường lời nói, cũng không phải là không thể cùng Hoàn Vũ khoa kỹ cạnh tranh. Dù sao hiện tại Hoàn Vũ khí xa thế nhưng là có trung thực hộ khách quần thể. Dù sao Hoàn Vũ khí xa bán đi một cỗ, tiền kiếm được có thể so sánh Hoàn Vũ điện thoại bán 1.000 đài, 10.000 đài. Thứ nhất khoản gọi Hạ Nguyệt, như vậy cái này kêu là ngân hà tính toán. Về phần giá cả lời nói, các ngươi tự làm quyết định. Diệp Hạo Thần vỗ vỗ thân xe, trầm ngâm một chút sau đó mở miệng nói ra. Triệu Ngự cùng Hoàn Vũ khí xa mấy cái cao tầng đều là nhẹ gật đầu, giá cả bọn hắn đã sớm thương lượng xong. Nửa giờ sau, Diệp Hạo Thần trực tiếp điều khiển lấy xe thể thao ngân hà đi tới tiêm xa chớ, Hà Dũng bọn người thì phi thường bất đắc dĩ. Lão bản tùy hứng có biện pháp nào, trong khoảng thời gian này cảng đảo thế nhưng là không bình tĩnh. không biết từ vậy đến một đám tội phạm điên cuồng tại cảng đảo cướp bóc. Cảnh sát hiện tại đang tại toàn diện truy nã, với lại treo giải thưởng đã cao tới 500.000 đô la. Nhóm người kia so Khâu Cương Ngao đội điên cùng nhiều, đồng dạng cầm á cờ bên đường bắn phá. Hôm nay đoạt xong trung hoàn, ngày mai liền đến bộ giác, hậu thiên liền đến loa tử. Liền trong khoảng thời gian này cộng lại, đoán chừng đều đoạt không dưới 20 nhà kim trải, còn có tên bài đồng hồ cửa hàng. Một khi Diệp Hạo Thần tiến vào tổng đường khẩu, nghe Vĩnh Hiếu, A Võ hai người vừa vặn đi ra. Các ngươi đây là chuẩn bị ra ngoài? Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó tò mò nhìn hai người. Gần nhất Hoàn Vũ tập đoàn một đống sự tình, hắn cơ bản liền không có hỏi qua Hảo Mã Bang sự tình. Ân, hôm qua Loan Tử có một nhà tiệm đồng hồ bị đám kia tội phạm đoạt. Với bạn, nhà ai tiệm đồng hồ Hảo Mã Bang có một chút cổ phần. Hiện tại đã tìm được đám kia tội phạm hành tung, chuẩn bị đi gặp một cái bọn hắn. Nghe Vĩnh Hiếu nhẹ gật đầu, sau đó đem sự tình giải thích một lần. Đậu Xanh, cướp bóc cướp được trên đầu chúng ta, Diệp Kế Hoan, Quý Bình Hùng hai cái bị vùi dập giữa chợ. A Võ nhịn không được chửi ầm lên, hắn đương nhiên biết đám kia tội phạm là ai. Diệp Kế Hoan, Quý Bình Hùng. Nghe được hai cái danh tự này, Diệp Hạo Thần không khỏi sửng sở, hai người này hắn nghe nói qua, A Diệp Kế Hoan cũng không cần nói, tương lai cùng Trường Tử Cường hợp tác bắt cóc tội phạm. Quý Bình Hùng cũng tương tự không đơn giản, càng đảo Tặc Vương A cái này một cái tội phạm, một cái Tặc Vương hiện tại cộng đồng hợp tác. Lên xe, ý càng nói với ta một cái. Nhìn thấy Hà Dũng bọn người lái xe tới sau, Diệp Hạo Thần cũng là hứng thú. Mà nghe được hắn, nghe Vĩnh Hiếu, A Võ hai người khỏe miệng đều là co lại, bọn đây là muốn đi tham gia náo nhiệt a mẹ nó, nhóm người kia thế nhưng là tội phạm, cái này nếu là xảy ra chuyện gì cái kia. Bụt, nếu không ngươi đừng đi. A Võ kiên trì mở miệng nói ra, còn cẩn thận nhìn xem Diệp Hạo Thần. Ba, để ngươi lên xe liền lên xe, thật nhiều nói nhảm. Vừa mới nói xong, Diệp Hạo Thần liền một bàn tay đập vào A Võ trên nó, sau đó tức giận mở miệng. Trong khoảng thời gian này hắn là thật bận điệu, căn bản không biết Diệp Kế Hoan đám người sự tình. Nói đi, hắn liền trực tiếp lên xe, nghe Vĩnh Hiếu, A Võ hai người đều là nhìn nhau. Làm sao bây giờ? A Võ nhìn xem lên xe Diệp Hạo Thần, sau đó thấp giọng hướng nghe Vĩnh Hiếu hỏi. Đương nhiên là giao trộn nghe Vĩnh Hiếu bất đắc dĩ nhún vai, sau đó cũng đi theo lên xe. Bột nhất định phải đi lời nói, bọn hắn căn bản liền ngăn không được, A hiện tại chỉ có thể gọi là nhiều một chút người, mang nhiều một chút gia hỏa quá khứ. Hơn nữa còn có Hà Dũng bọn người ở tại lời nói, hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Trên xe, đi qua hai người giảng thuật, Diệp Hạo Thần đại khái là minh bạch chuyện gì xảy ra. Đồng thời cũng cảm khái hai người này là thật không may. Đoàn hai không tốt, cướp được A Võ gia hỏa này trên đầu. Hiện tại A Võ gia hỏa này có tiền, cho nên đầu tư không ít sản nghiệp. Trong đó có không chung nhỏ tiệm đồng hồ, vừa vặn hôn qua Diệp Kế Hoan bọn hắn cướp đồng hồ đi, A Võ liền có không ít cổ phần. Cướp bóc đương nhiên muốn thủ tiêu tang vật, chỉ cần Diệp Kế Hoan bọn hắn thủ tiêu tang vật lời nói, cái kia Hảo Mã Bang rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Dù sao cảng đảo thủ tiêu tang vật cứ như vậy mấy người. Đúng, hiện tại bảo đảo bên kia tình huống thế nào? Trên xe, Diệp Hạo Thần tiếp nhận nghe Vĩnh Hiếu đưa tới chén rượu, sau đó nhẹ giọng hỏi. Bây giờ đã triệt để cầm xuống Nam Giác Khu. Hiện tại chỉ còn lại Trung Nam Khu, Trúc Liên Bang hiện tại liền có đầu rút cổ ở chính giữa Nam Khu. Đoán chừng năm nay liền có thể triệt để hủy diệt Trúc Liên Bang, cầm xuống toàn bộ bảo đảo. Nghe Vĩnh Hiếu ngủ một ngụm rượu sau đó trầm giọng mở miệng. Dòng dã hơn nửa năm thời gian, Hào Mã Bang cầm xuống hơn phân nửa cái bảo đảo địa hạ thế lực. Hiện tại chỉ còn lại Trung Nam Khu, Trúc Liên Bang có thể nói tại kéo dài hơi tàn. Hai thế lực lớn mấy người tranh đấu, giết lẫn nhau, Trúc Liên Bang thương vong thảm trọng. Nhưng là dãy số cùng làm dạng thương vong cũng không ít, trước sau Hào Mã Bang đều trên vạn người quá khứ. Thậm chí trên đường đều có người cười sưng, bảo đảo nước đều là màu đỏ. Có thể nghĩ hai thế lực lớn giết lẫn nhau có bao nhiêu lợi hại. Đúng, nhớ kỹ để phòng ra mạ gủ chia gờ rút. Diệp Hạo Thần nhẹ gật đầu, sau đó trầm giọng nhắc nhở. Nghe vậy, nghe Vĩnh Hiếu, A Võ hai người đều là sững sờ, dạ mạ gủ chia gờ rút. Chương 132, tội phạm xuất thế, quét ngang kim trải, bắt cóc Diệp Hạo Thần. Bột có ý tứ là dạ mạ gủ chia gờ rút chuẩn bị tham dự vào, Trúc Liên Bang mời dạ mạ gủ chia gờ rút hỗ trợ. Ngược lại không phải là không có khả năng này, dù sao Trúc Liên Bang tại Hào Giang liền liên thủ. Diệp Hạo Thần cũng không có nói thêm cái gì, dù sao hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến Hào Giang sự tình. Trúc Liên Bang biết mình ngăn không được Hào Mã Bang, không nghĩ hủy diệt lời nói, vậy khẳng định muốn mời giúp đỡ. Với lại dạ mạ gủ chia gờ giúp lại cùng Hào Mã Bang có ân oán. Với lại Á Châu khả năng giúp đỡ Trúc Liên Bang thế lực, ngoại trừ dạ mạ gủ chia gờ giúp hắn nghĩ không ra còn có ai. Tây Cống. Diệp ra đội xe đi vào một chỗ vắng vẻ đường đi, nhìn xem cái này xa hoa đội xe, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Cái này tựa như là Diệp ra đội xe a. Một cái con lừa lùn nuốt một cái nước bọt, sau đó nhịn không được mở miệng nói ra. Mẹ nó, Tây Cống núi này cả ra địa phương, lúc nào có thể nhìn thấy dạng này đội xe. Với lại như thế xa hoa đội xe, giống như chỉ có Diệp ra đi. Chỉ bất quá Diệp ra đội xe, làm sao lại đến bọn hắn nơi này? Rất nhanh, Hà Dũng bọn người đi xuống xe, cảnh giác nhìn xem một phía. Mà lúc này một nhà buôn bán bên ngoài công ty, hết thảy nghe bụng lớn, mang theo xích vàng nam tử trung niên đi ra. Hắn liền là cảng đảo thế lực ngầm nổi danh thủ tiêu tang bật người, người trên đường đều gọi hắn là Kim Toán Bản. Nhìn xem cái này đoàn xe màu đen, Kim Toán Bản nhịn không được nuốt một cái nước bọt. Rất nhanh hắn liền thấy nghe Vĩnh Hiếu, A Võ hai người đi xuống xe, với lại cùng kính đứng ở một bên. Không ngừng nghe Vĩnh Hiếu hai người, còn có Hàn Tân, Lâm Võ hai cái địa khu người nói chuyện. Nhìn thấy mấy người đều tại cung kính đợi tại một bàn, không khó đoán ra Diệp tiên sinh khẳng định ngay tại trên xe. Quả nhiên, Kim Toán Bản liền thấy tại tin tức thấy qua Diệp Hạo Thần đi xuống xe. Nhìn thấy chiến trận này, Kim Toán Bản không khỏi hít sâu một hơi. Mà xung quanh trên con đường này hắn một cái tay chân, cũng đều là một mặt rung động. Kim Mập Mạp còn không mau cút đi tới. A Võ nhìn xem sững sờ tại cửa ra vào Kim Toán Bản, sau đó nhịn không được hô. Kim Toán Bản cũng lấy lại tinh thần, cố nén kinh hoàng, sau đó vội vàng chạy tới. Vũ ca, Hiếu ca, Thân ca, Tiểu Vũ ca, Diệp tiên sinh. Kim Toán Bản lần lượt hướng mấy người vấn an, nói xong lời cuối cùng thanh âm xuất hiện run rẩy. A Võ, Nghe Vinh Hiếu, Hàn Tân bị người trên đường xưng là Hào Mã Bang Tam Cự Đầu. Bình thường một cái hắn đều rất khó gặp đến, chớ đừng nói chi là ba người cùng nhau xuất hiện. Đã có thể làm thủ tiêu tang vật người, tự nhiên là có điểm thế lực, con đường này đều là hắn người. Chỉ bất quá trước mắt mấy người kia, tùy tiện một người liền có thể nhẹ nhàng nghiền chết hắn. Diệp Kế Hoan đám người kia, lúc nào tới? A Võ buông một cái Kim Toán Bản bà bay, sau đó trầm giọng hỏi. Mà Kim Toán Bản thân thể thì là run lên, sau đó vội vàng mở miệng, ước chính là 5 giờ chiều. Đồng thời trong lòng cũng tại nói thầm, Diệp Kế Hoan bọn này tội phạm đến cùng làm cái gì? Không ngừng rước lấy Hào Mã Bang bọn này đại nhân vật, liền ngay cả Diệp Hạo Thần cũng tới. Hẳn là đám người kia cướp được Diệp Hạo Thần trên đầu, cũng không quá khả năng. Diệp Kế Hoan mặc dù là cái mã phu, nhưng là Quý Bình Hùng cũng không phải, tên kia tinh khôn cùng chuột một dạng. Giống bọn hắn loại này tội phạm gây án, khẳng định phải trước đó điều nghiên địa hình, còn có điều tra phải làm người hướng dẫn châu ngồi giá thầu thấp nhất mảnh. Càng đảo một chút lão đại sản nghiệp, bọn hắn sẽ không cướp. Diệp Hạo Thần nhìn một chút thời gian, bây giờ đã 4 điểm 10 phần. 4 giờ 55 điểm tả hữu, một cỗ màu trắng cũ kỹ xe con đứng tại giao lộ, trên xe đi xuống mấy người, đều phân biệt mang theo một cái túi. Người cầm đầu thình lình lại là Quý Bình Hùng, về phần Diệp Kế Hoan thì không nhìn thấy. Quý Bình Hùng mang theo hai người hướng phía buôn bán bên ngoài công ty đi đến, đồng thời cũng đang quan sát con đường này. Hắn cùng Kim Toán Bản giao dịch không phải lần một lần hai, nhưng là mỗi lần ý nguyên đều vô cùng cẩn thận. Phát hiện không có gì dị thường sau, Quý Bình Hùng mới mang theo hai người đi vào buôn bán bên ngoài công ty. Kim Mập Mạp, Quy Củ Cũ, Quý Bình Hùng lườm một cái buôn bán bên ngoài trong công ty mấy cái dáng người to con nam tử, ánh mắt nhìn về phía đang tại pha trà Kim Toán Bản. Đồng thời hắn hai người thủ hạ cũng đem hai cái túi đồ bật ngã xuống trên mặt bàn. Toàn bộ đều là hoàng kim trang sức, hơn nữa còn có không ít đồng hồ nổi tiếng, thậm chí còn có hơn 10 khối kim khối. Kim Toán Bản cầm lên một khối đồng hồ vàng ước lượng dưới, sau đó trầm giọng mở miệng, "Bốn thành." "Kim Mập Mạp, người chơi chúng ta." Vừa mới nói xong, Quý Bình Hùng sau lưng một tiểu đệ liền giận dữ, chỉ vào Kim Toán Bản mắng to. "Kim Toán Bản, ngươi cho ta dở trò gian." Quý Bình Hùng hai tay chống ở trên bàn, một quang lánh lệ nhìn xem Kim Toán Bản, bởi vì một mực phách lối đều là bốn thành nữa. Càng đảo mấy đại thủ tiêu tăng vật thế lực ở trong, Kim Toán Bản giá tiền là cao nhất. "Hiện tại sinh ý khó thực hiện a, với lại các ngươi nguyên nào lớn như vậy. Ngươi nếu là không làm lời nói, vậy liền trực tiếp đi ra ngoài rẽ phải. Với lại ta ra giá cả tuyệt đối là cảng đảo cao nhất, ngươi nếu là đi chó ghẻ bên kia, có thể có ba thành thế là tốt rồi." Kim Toán Bản thì là vớt vớt mấy khối đồng hồ nổi tiếng, sau đó không nhanh không chậm mở miệng. Trong miệng hắn nói chó ghẻ đồng dạng cũng là cảng đảo thế lực ngầm thủ tiêu tăng một người. Quý Bình Hùng không nói gì, con mắt nhìn chăm chú lấy Kim Toán Bản. Bầu không khí trở nên một ngạt mà văn phòng Kim Toán Bản mấy tên thủ hạ cũng đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm Quý Bình Hùng mấy người. "Tốt, ngươi có loại, vậy liền bốn thành." Quý Bình Hùng trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi mở miệng, đồng thời hắn cũng là thở phào một hơi. Dù sao bây giờ cảng đảo thế nhưng là truy nã bọn hắn, hơn nữa còn là 500.000 đô la. Hắn là thật sợ Kim Toán Bản ra hỏa này đâm bọn hắn ra ngoài, 500.000 đô la cũng không ít. Bọn hắn cướp những vật này cộng lại cũng liền 500.000 đô la tả hữu. Hùng ca nghe được Quý Bình Hùng đồng ý bốn thành, hai người thủ hạ sắc mặt quý lên, sau đó nhịn không được mở miệng. Mà Quý Bình Hùng thì đột nhiên quay đầu, lạnh lùng chằm chằm vào hai người. Cái kia ánh mắt lạnh như băng để cho người ta không lạnh mà túc, hai người nuốt một cái nước bọt, sau đó không dám nói lời nào. "Đa tạ Hùng ca châm trước a, dù sao nhóm này hàng thật không tốt ra." Kim Toán Bản thì là nở nụ cười, sau đó chậm rãi đứng người lên, từ ngăn tủ ở trong xuất ra nhất điệp điệp cũ tiền giấy đô la Hồng Kông. Quý Bình Hùng không nói gì, cứ như vậy đạm mạc nhìn xem Kim Toán Bản. Mà hắn một cái thủ hạ thì tại kiểm điểm tiền mặt, xác định không sai sau đó đối Quý Bình Hùng gật đầu. Quý Bình Hùng cũng không có nói thêm cái gì, mà là trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem mấy người bóng lưng, Kim Toán Bản trong mắt lóe lên một vòng vẻ trào phúng, sắp chết đến nơi cũng không biết. Tại cảng đảo đắc tội Hào Mã Bang đơn giản đó là một con đường chết, chớ đừng nói chi là đắc tội Diệp tiên sinh. Đây chính là chân chính một tay che trời đại nhân vật, dậm chân một cái, cảng đảo đều có chấn động. Mà nói bên ngoài, Quý Bình Hùng mấy người đi ra buôn bán bên ngoài công ty, bên trên cái kia cũ kỹ xe còn sau, cũng không có lập tức rời đi. Mà lúc này một cỗ màu trắng xe tải ngừng lại, một cái thấp bé nam tử trẻ tuổi đi lên xe con. Ngay sau đó xe tải, xe con lúc này mới khởi động. Đậu xanh, Kim Toán Bản gia hỏa này liền là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cũ kỹ xe con bên trên, biết được thiếu đi nửa thành sau, vừa mới lên xe Diệp Kế Hoan nhịn không được chửi ầm lên. Mẹ nó bước lên thiên đại phong hiểm, thế mà chỉ có không đến 2 triệu đô la Hồng Kông, mấy người bọn họ một điểm, tiền kia thật đúng là không nhiều. Nguy hiểm xác thực quá lớn, với lại lợi nhuận quá thấp. Làm bắt cóc tống tiền, tùy tiện trói một cái phú hào, yêu cầu cái 1.000 mấy triệu khẳng định không có vấn đề. Quý Bình Hùng cũng là nhẹ gật đầu, tiếp tục như vậy khẳng định sẽ xảy ra chuyện, với lại những cái kia xoa lão hiện tại khẳng định có phòng bị. Tốt, vậy liền làm bắt cóc tống tiền, ta nhìn trói cái kia Diệp nhà giàu nhất cũng không tệ. Nghe nói tên kia có mấy ngàn ước đô la, đến lúc đó muốn cái 1 tỷ, 800 triệu đô la tiêu xài một chút. Diệp Kế Hoan cũng là hưng phấn gật gật đầu, càng nói càng hưng phấn. Mà hắn nhưng không có phát hiện, trên xe mấy người, bao quát Quý Bình Hùng ánh mắt nhìn hắn, phảng phất nhìn tiểu năng trí tuệ mở dạng. DS, cầu tự động.